Chương 1862, xuất hiện chương 1862, xuất hiện toàn bộ ghi chép xong, Hà Châu tại trên cảnh cây khẽ dựa, tiến vào mộng đẹp. Cũng không lâu lắm, hắn phục chế thể liền chậm rãi tỉnh lại. Giống như hắn, vừa tỉnh dậy Hà Châu phục chế thể liền từ trong ngực tìm kiếm tờ giấy. Đem bản thể lưu lại trang giấy lấy ra, Hà Châu phục chế thể cẩn thận xem xét. Trên trang giấy chữ viết đến lít nha lít nhít, rất hiển nhiên phía trên ghi chép tin tức rất nhiều. Nhìn thấy có nhiều như vậy chữ, lại nhìn sắc trời một chút, Hà Châu phục chế thể trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không ổn. Hắn cảm giác hôm qua tối hôm qua cũng không thế nào thuận lợi, bởi vì hắn trước đó lưu lại trong tin tức rõ ràng đề cập tới, nhưng bản thể nhìn thấy thôn trang xuất hiện, liền lập tức tiêm vào thuốc an thần đem hắn tỉnh lại. Nhưng mà hắn vừa tỉnh dậy lại là sắc trời sáng rõ. Điều này nói rõ bản thể ở buổi tối không nhìn thấy kêu biến mất thôn trang. Hiện tại trên giấy lại viết xuống nhiều như vậy chữ, có thể thấy được tối hôm qua tình huống tương đối phức tạp. Mang theo loại này tâm tình nặng nề, Hà Châu phục chế thể bắt đầu xem xét trên giấy tin tức. Một đường nhìn từ đầu tới đuôi về sau, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Tất cả quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế. Bản thể của hắn không nhìn thấy kêu biến mất thôn trang, cũng không có thấy bóng đen. Không thấy gì cả, liền mang ý nghĩa tối hôm qua toàn bộ ban đêm đều vô sự xảy ra. Nếu như đổi thành trước đó, Hà Châu phục chế thể biết kết quả như vậy khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Bởi vì vô sự xảy ra liền mang ý nghĩa độ an toàn qua một đêm. Nhưng là hiện tại, hắn không có chút nào hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy. Dù sao hắn cần tìm tới cái kia không hiểu biến mất thôn trang. Bản thể của hắn một đêm đều không nhìn thấy kia thôn trang bóng dáng, giải thích rõ kia thôn trang biến mất vô cùng hoàn toàn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chân chính nên làm, chính là nghĩ một chút biện pháp đem vấn đề giải quyết. Nếu như hôm nay ban đêm bản thể của hắn vẫn là cái gì cũng không thấy, chuyện kia liền phiền toái. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, mong muốn thấy một cái kia thôn trang vô cùng khó khăn. Lúc này Hà Châu phục chế thể có chút hối hận. Sớm biết có thể như vậy, lúc ấy nên đem chuyện ban ngày ghi chép kỹ càng. Dạng này bản thể của hắn liền có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy thôn trang thời điểm, nói không chừng liền sẽ chủ động tiêm vào thuốc an thần. Đáng tiếc chuyện không có nếu như. Hiện tại hết thảy đều đã xảy ra, đã trở về không được. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng điểm này. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Hà Châu phục chế thể từ trên cây nhảy xuống, đi vào xe Việt Dã bên cạnh. Ngay sau đó hắn liền phát động xe Việt Dã, điều khiển xe Việt Dã hướng hôm qua tới lúc phương hướng lái đi. Hắn muốn trước đi kia thôn trang vị trí nhìn xem, nhìn cùng hôm qua có hay không khác nhau. Xe Việt Dã một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới mục đích. Hà Châu phục chế thể từ trên xe bước xuống, đặt chân thôn trang chỗ đại điện. Nhưng mà, nơi này như cũng không có cái gì, cũng giống như hôm qua. Cùng hắn vừa mới trên tảng cây thời điểm nhìn thấy cũng giống vậy. Thật là đáng chết. Hà Châu phục chế thể thầm mắng một tiếng. Sớm biết ngày đó liền không nên đi tìm nhóm người kia hang ổ, mà là hẳn là trực tiếp xuống đến thôn trang lòng đất, đem kia thần bí pho tượng mang đi. Hiện tại tốt, cũng tìm không được nữa kia thôn trang. Liên phảng phất kia thôn trang xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hà Châu phục chế thể trong lòng vô cùng ảo não, đặc biệt ảo não. Lúc ấy thật không nên nghĩ nhiều như vậy, hẳn là trực tiếp liền đem kia thần bí pho tượng mang đi. Chỉ tiếc, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Hà Châu phục chế thể lắc đầu, lại trở lại trên xe Việt Dã. Hiện tại cũng không biện pháp gì tốt, duy nhất có thể làm, giống như chính là chờ đợi. Chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi bản thể của hắn khống chế thân thể của hắn. Có lẽ bản thể của hắn sẽ ở ban đêm lần nữa nhìn thấy thôn trang bên trong ánh đèn sáng lên. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy. Ngay sau đó, hắn liền trở lại trên xe Việt Dã. Xe Việt Dã khởi động, một đường đi vào cây đại thụ kia chỗ chân núi. Đem Việt Dã sau khi xe dừng lại, Hà Châu phục chế thể chuẩn bị lên núi. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Có lẽ chính mình hẳn là thay cái địa phương qua đêm. Không sai, lúc ấy đúng là tại trên ngọn núi này nhìn thấy thôn trang ánh sáng. Nhưng là vạn nhất mỗi cái địa phương chỉ có thể nhìn một lần đâu. Ngày đầu tiên trên đỉnh núi này đã thấy qua biến mất thôn trang, có lẽ đằng sau liền lại cũng không nhìn thấy, nhất định phải đổi chỗ mới được. Tựa như đêm qua, bản thể của hắn chính là bạch bạch đợi một buổi tối, cuối cùng không thấy gì cả. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, có lẽ chính mình thật nên chuyển sang nơi khác. Làm không tốt đổi chỗ khác sau, chuyện liền không giống nhau. Có lẽ buổi tối hôm nay bản thể của hắn liền có thể lại một lần nữa nhìn thấy biến mất thôn trang. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể lần nữa khởi động xe Việt Dã, đạp cần ga rời đi. Đi vào mặt khác một ngọn núi dưới chân sau, Hà Châu phục chế thể đem xe Việt Dã dừng hẳn. Ngay sau đó, hắn liền xuống xe lên núi. Một đường đi vào đỉnh núi. Ngọn núi này đỉnh núi trùi lùi, không có đại thụ. Bất quá thắng ở tầm mắt khoáng đạt. Hà Châu phục chế thể nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Hắn chiều thôn trang vị trí nhìn một chút, phát hiện có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên kia tình trạng. Dạng này tới ban đêm sau, chỉ cần bên kia vừa có ánh sáng sáng lên, bản thể của hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy thôn trang hình dáng. Hà Châu phục chế thể quyết định, hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp qua đêm vị trí. Đỉnh núi diện tích rất lớn, nhất định phải tìm một cái đầy đủ địa phương an toàn. Dù sao bản thể của hắn nếu là xảy ra chuyện lời nói, hắn cũng muốn đi theo không may. Bản thể của hắn chính là hắn bưng hữu. Hà Châu phục chế thể một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm tới một cục đá to lớn. Tảng đá kia hạ hẹp bên trên rộng, vô cùng thích hợp qua đêm. Bình thường dã thú coi như đi vào dưới tảng đá phương, cũng không biện pháp leo lên tảng đá. Huống chi vùng này căn bản không có dã thú hoạt động. Hà Châu phục chế thể quyết định chính là chỗ này. Đây là một cái nơi rất tốt. Hà Châu phục chế thể nhảy lên một cái, đi vào trên tảng đá. Sau đó hắn ở phía trên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lúc này đã là buổi chiều, cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian. Bất quá Hà Châu phục chế thể không có cái khác có thể đi địa phương, liền dứt khoát chờ ở chỗ này, chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian từng giờ trôi qua, trong bất chi bất giác, liền đến khi chạm vào tối. Hà Châu phục chế thể nhìn về phía thôn trang vị trí, chỗ kia như cũng giống tuyết. Rất hiển nhiên, lúc ban ngày thôn trang là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Đương nhiên Hà Châu phục chế thể không biết rõ thôn trang biến mất có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Nếu như thôn trang là bởi vì hắn mà biến mất, như vậy chỉ cần là hắn tại hoạt động, liền tuyệt đối đừng nghĩ nhìn thấy thôn trang. Bởi như vậy, cùng Bạch Thiên Hắc Dạ cũng không quan hệ gì. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình bản thể. Lúc này màn đêm chậm chậm bắt đầu giáng lâm. Hà Châu phục chế thể cấp tốc đem chuyện ghi chép một chút, sau đó liền té nằm trên tảng đá. Hắn cũng không có gì có thể lấy ghi chép. Dù sao cái này cả một cái ban ngày đều không có chuyện gì xảy ra. Hắn tất cả hy vọng đều ký thác vào chính mình bản thể trên thân. Hà Châu phục chế thể nằm tại tảng đá mặt ngoài, chậm rãi ngủ thiếp đi. Rất nhanh, bản thể của hắn liền mở mắt tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Hà Châu liền phát hiện chính mình nằm tại cái gì trên mặt đất. Phía sau lưng của mình cùng cứng rắn thô ráp mặt ngoài tiếp xúc, có chút khó chịu. Hắn vội vàng trở mình một cái lên, bốn phía xem xét hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, chính mình là tại một cục đá to lớn bên trên. Tảng đá kia vừa cao vừa lớn, có thể tùy tiện ngăn cản dã thú đi lên tập kích hắn. Hà Châu đối với cái này phi thường hài lòng. Tảng đá kia so với trước kia đại thụ kia thật tốt hơn nhiều. Đại thụ kia sẽ để cho hắn phạm chứng sợ độ cao, nhưng là cái này cục đá to lớn sẽ không. Nằm tại tảng đá kia bên trên, hắn chỉ cảm thấy như giẫm trên đất bằng, trong lòng vô cùng bâng lãng cùng tự nhiên. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vì cái gì chính mình sẽ nằm tại một chỗ như vậy, Mạc Phi ban ngày đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến cái này, hắn lập tức đem trong ngực trang giấy lấy ra, cẩn thận xem xét phía trên lưu lại tin tức. Trên giấy nội dung không nhiều, chủ yếu nói đúng là đổi địa phương, đồng thời nói cho hắn biết, vùng này không có dã thú. Cuối cùng chuyên môn căn dặn hắn, nhường hắn chú ý thôn trang động tĩnh. Hà Châu xem hết những tin tức này sau, trong lòng liền đã có tính toán. Hắn phục chế thể vẫn không có tìm tới thôn trang, cần hắn tìm kiếm. Hà Châu nhìn một chút thôn trang vị trí. Hiện tại màn đêm đã giáng lâm, mượn bóng đêm không nhìn thấy thứ gì. Bất quá, nếu như chỗ kia có thôn trang lời nói, người trong thôn khẳng định biết chút đèn, có thể nhìn thấy ánh đèn. Hiện tại không thấy được, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ thôn trang không ở nơi đó. Hà Châu trong lòng rất rõ ràng điểm này. Nghĩ đến cái này, hắn liền thu hồi suy nghĩ, sau đó một lần nữa nằm lại trên tảng đá. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi vì hiện tại cái điểm này khẳng định không nhìn thấy thôn trang. Ngày đó hắn nhìn thấy thôn trang cũng là tại đã khuya thời điểm. Hiện tại thiên còn như thế sáng, không nhìn thấy cũng bình thường. Hà Châu lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Qua sau một tiếng, hắn đột nhiên ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn một chút. Hắn đang tìm kiếm cái bóng đen kia. Hiện tại trên trời đã có mặt trăng, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy không ít thứ. Đương nhiên, trên tảng đá hoàn toàn không có bóng đen cái bóng. Hắn dạo qua một vòng cũng không nhìn thấy bóng đen. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, hắn lần nữa nằm bật xuống, chờ đợi thời gian trôi qua. Rất nhanh lại là một giờ trôi qua. Hà Châu lần nữa từ trên tảng đá làm lên, vòng thân tứ phương. Đáng tiếc, như cũng không có cái gì. Hắn có khả năng nhìn thấy, ngoại trừ bóng đêm bên ngoài, chính là chung quanh đen như mực cảnh vật. Hà Châu trong lòng an tâm một chút, nhưng là lại không thế nào thoải mái. An tâm là bởi vì không nhìn thấy bóng đen, khó chịu là bởi vì vẫn không có nhìn thấy thôn trang. Khối này trên đá lớn tầm mắt vô cùng khoáng đạt, không giống tại cây đại thụ kia như thế, đều cần cố gắng tìm kiếm góc độ xem xét. Tảng đá kia bên trên chỉ cần tùy tiện vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy trước đó thôn trang vị trí. Mà bây giờ chính là không nhìn thấy. Hà Châu phục chế thể thu tầm mắt lại, lần nữa nằm tại trên tảng đá. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sở dĩ không nhìn thấy thôn trang, là bởi vì thời gian còn chưa tới. Ngày đó nhìn thấy thôn trang thời điểm là tại nửa đêm, nhưng là hiện tại còn xa không tới cái kia thời gian. Hà Châu quyết định trước chờ tới nửa đêm lại nói. Hắn nằm tại to lớn tảng đá mặt ngoài, nhìn lên trên trời ánh sáng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn không khỏi lại đứng dậy nhìn một chút. Cái điểm này cách nửa đêm đã rất gần. Đoán chừng không cần bao lâu, nên xuất hiện sẽ xuất hiện. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, cảm thấy hôm nay bóng đen kia cùng thôn trang khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiêm vào thuốc an thần. Hà Châu hướng bốn phía nhìn một chút, không thấy được bóng đen cái bóng, cũng không nhìn thấy thôn trang cái hướng kia có ánh đèn. Thế là hắn liền lần nữa nằm bật xuống, chờ đợi thời gian chậm chậm trôi qua. Hắn ở trong lòng yên lặng đếm lấy, chờ đợi thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn lần nữa đứng dậy. Lần này hắn thấy được bóng đen. Bóng đen kia an vị tại hắn ngay phía trước vị trí bên trên, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hà Châu trong lòng căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía thôn trang vị trí. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, cái hướng kia bên trên vẫn là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Hà Châu hơi nghi hoặc một chút, đồng thời trong lòng cũng vô cùng thất vọng. Hắn muốn không minh bạch vì cái gì có thể như vậy. Theo lý thuyết, nhìn thấy bóng đen thôn trang không nên xuất hiện sao? Chỉ cần bóng đen xuất hiện, hắn liền có thể lập tức tiêm vào thuốc an thần, đem quyền khống chế thân thể giao cho mình phục chế thể. Đến lúc đó coi như có chuyện gì, cũng là hắn phục chế thể phiền não. Hắn liền có thể thoát thân mà ra. Nhưng là, hiện tại kia thôn trang còn chưa có xuất hiện, hắn không tốt tiêm vào thuốc an thần. Hà Châu quay đầu trở lại, nhìn phía trước bóng đen. Bóng đen kia liền ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hà Châu lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tất cả có lẽ còn là cùng trước đó như thế, chỉ cần hắn bất động, bóng đen cũng sẽ không động. Hà Châu thầm nghĩ lấy. Sau đó hắn liền ngồi tại nguyên địa không nhúc nhích. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng liền sẽ quay đầu nhìn về phía thôn trang phương hướng. Nhưng liên tiếp mấy lần quay đầu cũng không thấy thôn trang bên kia ánh sáng. Rất hiển nhiên thôn trang chưa từng xuất hiện. Hà Châu tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Bởi vì thời gian điểm này vẫn là không tới chân chính nửa đêm. Có lẽ thôn trang xuất hiện, cùng thời gian có quan hệ mật thiết, nhất định phải chờ tới nửa đêm mới có thể xuất hiện. Lần kia nhìn thấy thôn trang thời điểm, cũng là bóng đen xuất hiện trước, đằng sau mới nhìn đến thôn trang. Hà Châu nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn lúc ấy căn bản không biết rõ thôn trang biến mất chuyện, còn tưởng rằng chỉ có bóng đen. Lại thêm lúc ấy ở đằng kia trên đại thụ muốn nhìn thôn trang cái hướng kia không dễ dàng. Hắn vẫn luôn coi là chỉ có bóng đen, không có thôn trang. Là đằng sau thực sự không có việc gì làm, mới cố gắng chiều thôn trang cái hướng kia nhìn thoáng qua, thấy được ánh sáng. Cho nên, hôm nay khả năng cũng cùng ngày đó như thế, cần chờ tới nửa đêm thời điểm, thôn trang mới có thể xuất hiện. Hiện tại cũng chỉ có bóng đen tồn tại. Hà Châu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chờ chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trọn vẹn qua sau 20 phút, Hà Châu mới quay đầu đi xem thôn trang vị trí. Hắn vừa mới chú ý lực vẫn luôn tại phía trước bóng đen bên trên. Ừm. Hà Châu nhìn xem thôn trang cái hướng kia, trong lòng sững sờ. Ngay sau đó, hắn liền đẩy mặt nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy ánh sáng, từ thôn trang bên trong phát ra ánh sáng. Kia ánh sáng vô cùng sáng, có thể thấy biết rõ vô cùng. Hà Châu tỉ mỉ nhìn xem. Không sai, chính là kia ánh sáng, vô cùng rõ ràng. Cùng hắn ngày đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu lập tức đi trong ngực tìm tỏi thuốc an thần. Hắn phục chế thể giao phó cho hắn, một khi nhìn thấy thôn trang liền lập tức tiêm vào thuốc an thần. Hà Châu đem thuốc an thần kim tiêm đâm vào làn da, rất nhanh một ống thuốc an thần liền bị tiêm vào hoàn tất. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút bóng đen kia. Bóng đen vẫn ở nơi đó. Hà Châu trực tiếp nằm bật xuống, trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian, đợi đến thuốc an thần dược hiệu phát tác. Hắn phục chế thể đã nói với hắn, thuốc an thần có hiệu lực cần một chút thời gian. Chương 1863, mất trí nhớ chương 1863, mất trí nhớ lần này thuốc an thần có hiệu lực thời gian thế nào dài như vậy? Hà Châu hơi nghi hoặc một chút. Lần này thời gian thực sự là quá dài điểm. Trước kia dùng thuốc an thần, có hiệu lực thời gian chỉ cần vài giây đồng hồ. Nhanh thời điểm cơ hồ chỉ cần một hai hô hấp liền có thể tiến vào ngủ say. Nhưng là lần này, đợi chừng 30 mấy giây cũng không có hiệu lực. Cái tốc độ này rất không bình thường. Hà Châu thậm chí hoài nghi, có phải hay không cái này thuốc an thần có vấn đề? Bằng không làm sao lại lâu như vậy mới có hiệu lực? Hà Châu trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm 50 giây sau, hắn mới cảm nhận được một chút bối rối. Tứ chi của hắn bắt đầu biến mềm nhũn, biến chết nặng không muốn động. Nhìn cũng không có vấn đề. Hà Châu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù cái này thuốc an thần có hiệu lực thời gian quả thực là hơi dài, nhưng là ít ra dược hiệu không có vấn đề. Ít ra liền hiện tại cảm nhận được đến xem, cái này thuốc an thần hiệu quả không so với lúc trước chút thuốc an thần chênh lệch. Cái này có thể nói rõ, cái này thuốc an thần là hợp cách. Vấn đề duy nhất chính là có hiệu lực thời gian thực sự quá dài. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có hiệu lực thế là được. Hà Châu yên lòng. Nếu là cái này thuốc an thần không sinh hiệu, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đợi đến hừng đông, đợi đến bối rối tự động đánh tới. Mà bây giờ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giấc ngủ. Tiến vào giấc ngủ sau, quyền khống chế thân thể liền sẽ giao cho mình phục chế thể. Chính mình liền không cần phải để ý đến. Hà Châu tiếp tục yên lặng đếm lấy thời gian. Bối rối càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục tại lại qua 20 mấy giây sau, hắn rốt cục ngủ thật say. Ngay sau đó, không sai biệt lắm gần 1 phút sau, Hà Châu phục chế thể chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện chung quanh đen kịt một màu. Trên trời treo một vầng trăng. Cái này đủ để chứng minh, thời gian bây giờ là ban đêm. Xem ra có hy vọng. Hà Châu phục chế thể trong lòng phấn chấn. Sẽ ở thời gian này tỉnh lại, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Bản thể của hắn tiêm vào thuốc an thần đem hắn tỉnh lại. Đây là không hề nghi ngờ. Cho nên, hẳn là hắn nhường bản thể làm chuyện có đầu mối. Có thể là kia thôn trang xuất hiện. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía thôn trang vị trí. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi đó lóe lên ánh đèn. Điều này nói rõ thôn trang đúng là trở về, đồng thời trong thôn có người. Sau đó, Hà Châu phục chế thể lại vòng thân tứ phương, xem xét tình huống xung quanh. Trước đó bản thể lưu lại trong tin tức rõ ràng nâng lên, hắn là trước nhìn thấy bóng đen, đằng sau mới phát hiện thôn trang. Cho nên đã thôn trang xuất hiện, bóng đen kia có phải hay không cũng đã đi theo xuất hiện. Hà Châu phục chế thể cần xác nhận điểm này. Hắn quay đầu tứ phương, nhất thông tìm kiếm sau, thình lình nhìn thấy một cái đen nhanh cái bóng. Bóng đen quả nhiên cũng ở nơi đây, hơn nữa là tại hắn chỗ trên đá lớn. Thứ này đến cùng là thế nào cái tình trạng? Hà Châu phục chế thể trong lòng vô cùng nghi hoặc. Trước đó thời điểm, hắn trơ mắt nhìn xem thứ này cùng thân thể của hắn trùng hợp, cảm thấy đối phương khẳng định là cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là chiếu tình huống hiện tại đến xem, giống như không phải a bóng đen này dường như cũng không có cùng thân thể của hắn dung hợp, mà là độc lập cá thể. Chỉ có dạng này, nó khả năng thoát ly thân thể của nó tồn tại. Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, lần nữa quay đầu nhìn về phía xa xa thôn trang. Thôn trang bên trong ánh đèn chớp động. Hà Châu phục chế thể cảm thấy vẫn là trước tiên đem thôn trang tình huống làm rõ ràng tương đối tốt. Nhìn xem cái này thôn trang đến cùng phải hay không trước kia cái kia thôn trang, người trong thôn đến cùng có hay không tại. Chờ làm rõ ràng thôn trang tình huống, lại đến nghiên cứu bóng đen kia không muộn. Hơn nữa, đến lúc đó còn có thể tìm thôn trang bên trong người hỏi lại hỏi bóng đen chuyện. Bọn hắn có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể lập tức nhảy xuống tảng đá, một đường hướng dưới núi phi nước đại. Hắn thực lực cường đại, sơ soạn đi đường hoàn toàn không đáng nói. Hà Châu phục chế thể một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi vào đặt xe Việt Dã vị trí. Ngồi lên xe Việt Dã, hắn lập tức phát động xe, đạp cần ga chiều thôn Trang vị trí lái đi. Một đường tiến lên, rất nhanh hắn liền đi tới thôn Trang bên ngoài. Lúc này thôn Trang vẫn ở nơi đó, cũng không có biến mất. Hà Châu phục chế thể nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xuống xe đi vào thôn. Trong thôn tình huống cùng lúc trước hắn lúc rời đi như thế, chỉ có điều bởi vì là ban đêm, đa số người đã đi ngủ, trên đường chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút đèn đường. Hà Châu phục chế thể vừa đi vừa nhìn, làm xác nhận thôn Trang xác thực chính là trước kia cái kia thôn Trang sau, hắn liền bước nhanh tiến về thôn trưởng chỗ phòng. Kỳ thật hắn muốn là muốn trực tiếp đi dưới mặt đất, đi kia thần bí pho tượng trung quanh nhìn xem. Nhưng nghĩ lại, vẫn là trước tìm một chút thôn trưởng tương đối tốt. Vạn nhất tình huống cùng hắn thiết tưởng có chút không giống, chuyện liền sẽ khá là phiền toái. Hà Châu phục chế thể trực tiếp đi vào thôn trưởng ở lại cửa phòng. Cùng trước đó như thế, nơi này như cũ có thủ vệ tại trấn giữ. Những thủ vệ này từng cái thân hình cao lớn, trên thân con thương. Hà Châu phục chế thể đứng tại trước mặt bọn hắn lập tức con người co rụt lại. "Là ngươi?" Một tên thủ vệ kinh ngạc nói. Bọn hắn đều biết Hà Châu phục chế thể. Trên thực tế, coi như bọn hắn muốn quên cũng không quên được. Bởi vì Hà Châu phục chế thể thực lực quá mức cường đại, cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Người ở chỗ này đều nhớ Hà Châu phục chế thể trước đó chế tạo kinh khủng phá hư. Kia mong muốn đến đổ diệt bọn hắn thôn Trang đội xe, thế mà bị Hà Châu phục chế thể một thân một mình giải quyết. Lúc ấy bọn hắn rất nhiều người đều ở đây, tận mắt thấy tất cả. Những tên kia tất cả đều vô thành vô tức ngã xuống, liền phảng phất bị thứ gì bóp chết linh hồn đồng dạng. Một màn kia hình tượng bọn hắn tất cả đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Thủ vệ kia hướng Hà Châu phục chế bên ngoài thân hiện ra kinh ngạc sau, liền lập tức thối lui đến một bên. Hà Châu phục chế thể quét mấy cái thủ vệ một cái, sau đó trực tiếp đi vào thôn trưởng phòng. Trong phòng, thôn trưởng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng là Hà Châu phục chế thể đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, hắn dùng cảm giác hệ năng lực tìm tới thôn trưởng vị trí sau, liền đi thẳng tới thôn trưởng bên giường. Tỉnh. Hà Châu phục chế thể vỗ vỗ thôn trưởng gương mặt. Thôn trưởng đột nhiên bừng tỉnh. Khi thấy rõ là Hà Châu phục chế thể, hắn lập tức liền trên giường ngồi dậy. Hà Châu phục chế thể rời qua một chiếc ghế, ngồi tại thôn trưởng đầu giường, nhìn xem thôn trưởng nói, "Còn nhận ra ta đi?" Đương nhiên nhận ra. Thôn trưởng nghi hoặc mà nhìn xem Hà Châu phục chế thể, dường như tại hiếu kỳ hắn vì sao lại hỏi vấn đề này. Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn nói, "Các ngươi cái này thôn Trang làm sao lại biến mất không còn tăm hơi?" "Ừm." Thôn trưởng sững sờ, hiển nhiên không để ý tới hiểu Hà Châu phục chế thể trong lời nói ý tứ. "Thôn Trang biến mất? Chuyện xảy ra khi nào, bọn hắn sao không biết?" Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Hà Châu phục chế thể cũng chú ý tới tình huống của hắn, trong lòng tỏa ra kỳ quái. Xem ra, thôn trưởng giống như thật không biết rõ tình hình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng hỏi, "Ngươi không biết rõ các ngươi thôn Trang sẽ biến mất không còn tăm hơi?" "Không biết rõ." Thôn trưởng quả quyết lắc đầu. Hà Châu phục chế thể cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn giống như thật không biết rõ chuyện này. Ít ra nhìn qua không giống như là nói láo dáng vẻ. Hà Châu phục chế thể cảm thấy mình hẳn là sẽ không nhìn lầm. Nghĩ đến cái này, hắn lại mở miệng hỏi, "3 ngày nay bên trong, các ngươi đều làm cái gì?" "3 ngày?" Thôn trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm, "3 ngày này ngươi không phải cơ bản ở trong thôn sao?" "Ừm." Lần này đổi thành Hà Châu phục chế thể kinh ngạc. Thôn trưởng lời nói nhường hắn cảm giác không thích hợp. Hắn 3 ngày này minh minh tại thôn bên ngoài, thôn trưởng vì sao lại nói hắn ở trong thôn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ tại thôn Trang biến mất trong 3 ngày này, còn có một cái cùng hắn giống nhau như lúc giá hỏa ở trong thôn hoạt động? Hà Châu phục chế thể cảm thấy rất kỳ quái. Loại chuyện này theo đạo lý hẳn là sẽ không xảy ra. Dù sao hắn tuyệt đối không có ở trong thôn xuất hiện. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi, "Nói cho ta, trong 3 ngày này các ngươi đến cùng làm cái gì?" Hắn chuẩn bị trước nghe một chút thôn trưởng nói thế nào, sau đó lại đến phán đoán tình huống. Một bên khác, thôn trưởng mặc dù đối Hà Châu phục chế thể lời nói cảm thấy yếu kỳ, nhưng vẫn là như thật đem trong 3 ngày này chuyện đã xảy ra nói một lần. Hà Châu phục chế thể toàn bộ sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nghe thôn trưởng nói những nội dung kia, giống như tất cả đều là hắn vừa tới thôn Trang lúc phát sinh sự tình. A, hắn lúc ấy vừa tới thôn Trang thời điểm, đầu tiên là uy hiếp trong thôn thủ vệ, sau đó lại giết mấy cái tìm đến thôn trưởng nói chuyện làm ăn hộ khách. Tại cái này về sau, chính là cùng đến đây đổ diệt thôn gia hỏa chiến đấu. Đây hết thảy đều là hắn vừa tới thôn Trang mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, nhưng là thôn trưởng lại nói, đây là chuyện mấy ngày này. Cái này thật đường Hà Châu phục chế thể tò mò. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Vì cái gì thôn trưởng sẽ cho rằng trước đó chuyện đã xảy ra phát sinh ở gần nhất? Chẳng lẽ nói, kỳ thật thôn Trang biến mất mấy ngày nay, thời gian cũng không có trôi qua. Hà Châu phục chế thể ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như mấy ngày nay thời gian không có trôi qua, như vậy thôn trưởng nói tình huống liền hoàn toàn đối được. Bởi vì đối với thôn trưởng tới nói, trong lúc này 3 ngày trực tiếp chính là không có. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể nhớ kỹ Hà Châu phục chế thể đến mấy ngày nay thì tầm. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu, cảm thấy cái suy đoán này có thể nói tới thông. Nhưng là, rất nhanh hắn liền lại nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Thời gian ngừng lại trôi qua loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh. Càng lớn khả năng là người trong thôn đã mất đi 3 ngày ký ức. Nếu như bọn hắn không có 3 ngày này ký ức, cái kia có thể nhớ ký tự nhiên chỉ có thể là vừa bắt đầu mấy ngày nay chuyện. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu. Giải thích như vậy càng hợp lý. Dù sao thời gian ngừng lại trôi qua loại chuyện này thật sự là quá khoa trương, Hà Châu phục chế thấy rõ là loại chuyện này là tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng nếu như là mất đi 3 ngày ký ức, vậy thì rất nói thông. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi, 3 ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đem 3 ngày này chuyện đã xảy ra toàn bộ tỉ mỉ nói một lần, một cái chi tiết đều không cho ta bỏ sót. Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể một bộ hung thần ác sát bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biết rõ Hà Châu phục chế thể đến cùng nổi điên làm gì, nhưng là hắn không dám vi phạm Hà Châu phục chế thể ý chí, liền đành phải thành thành thật thật đem hắn biết tất cả nói một lần. Hà Châu phục chế thể nghiêm túc sau khi nghe xong, phát hiện thôn trưởng miêu tả tất cả, xác thực chính là hắn vừa tới thôn thời điểm chuyện đã xảy ra. Xem ra bọn hắn thật là đã mất đi ký ức. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm nghĩ, mặc dù hắn không biết rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là thế nào phát sinh, nhưng ít ra từ đã biết tin tức tới nói, người trong thôn chính là đã mất đi 3 ngày ký ức. Điểm này cơ bản có thể nói là không hề nghi ngờ. Hắn cảm thấy mình phỏng đoán không có sai. Dù sao suy đoán như vậy hợp lý nhất, có thể nhất giải thích cả kiện sự tình. Giống như là thời gian ngừng lại trôi qua loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn liền lần nữa nhìn xem thôn trưởng nói, mang ta đi một chuyến dưới mặt đất. Tại sao phải đi dưới mặt đất? Thôn trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể trong lòng có chút tức giận, trầm giọng nói, để ngươi dẫn đường ngươi liền dẫn đường, trừ phi ngươi muốn tìm cái chết. Thôn trưởng nghe xong, vội vàng lắc đầu liên tục nói, đừng, đừng giết ta. Hắn biết Hà Châu phục chế thể thực lực. Nếu như Hà Châu phục chế thể thật động thủ với hắn lời nói, vậy hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới. Hà Châu phục chế thể thực lực thật sự là quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Thôn trưởng trong lòng biết rõ vô cùng điểm này. Chỉ là, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu phục chế thể tại sao phải đi thôn trang dưới mặt đất. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể lúc này cũng ý thức được không thích hợp. Thôn trưởng đã dẫn hắn đi qua dưới mặt đất, thấy tận mắt kia thần bí pho tượng. Nhưng vì cái gì từ thôn trưởng biểu hiện bây giờ đến xem, giống như căn bản không biết rõ việc này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến thôn trang đám người mất trí nhớ sự tình. Mặc phi thôn trưởng đánh mất bộ phận này ký ức. Nhưng là cái này cũng không nên a coi như muốn đánh mất ký ức, cũng hẳn là đánh mất nguyên một đoạn ký ức, làm sao lại chỉ đánh mất trong đó một chút đoạn ngắn? Hà Châu phục chế thể cảm thấy trong này có kỳ quặc. Cái này nguyên một sự kiện đều rất không thích hợp. Hắn cảm thấy có cần phải đem cái này tình huống bên trong cẩn thận làm rõ ràng. Qua lại suy tư sau một lúc, Hà Châu phục chế thể đột nhiên nghĩ đến kia thần bí pho tượng. Theo thôn trưởng cùng trong thôn một chút kinh nghiệm bản thân người nói tới, kia thần bí pho tượng có ảnh hưởng tâm trí người lực lượng. Cho nên, Mạc Phi là bởi vì người trong thôn bị kia thần bí pho tượng ảnh hưởng, mới đưa đến ký ức đánh mất. Như thế có khả năng. Hà Châu phục chế thể càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn. Lấy kia thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí người lực lượng cường đại đến xem, hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đây hết thảy đều là có khả năng phát sinh. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể lần nữa thúc giục nói, "Nhanh, hiện tại mang ta đi dưới mặt đất." Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể một bộ không buông tha dáng vẻ, liền cả gan hỏi, "Ta muốn hỏi hạ, ngươi tại sao phải đi dưới mặt đất?" "Đương nhiên là đi xem tổ tiên của các ngươi." Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Mà nghe được tổ tiên hai chữ, thôn trưởng lập tức liền ngây mẩn. Ngay sau đó, nét mặt của hắn phi tốc biến hóa, đầu tiên là biến thành hoảng sợ, ngay sau đó lại biến thành nghi hoặc. "Ngươi tại sao phải thấy tổ tiên của chúng ta? Ngươi đến cùng biết cái gì?" Thôn trưởng nhìn xem Hà Châu phục chế thể, nghiêm túc hỏi. Hà Châu phục chế thể thấy thế cười nhạt cười, nói rằng, ta biết tất cả mọi chuyện, ta biết chỉ có thể so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Thôn trưởng sắc mặt siết chặt, mặt dầu dĩ. Chương 1864, dị đồng chương 1864, dị đồng Hà Châu phục chế thể lúc này càng phát ra đích xác định người trong thôn mất trí nhớ. Mà đã bọn hắn mất trí nhớ, bọn hắn đối với hắn hiểu rõ liền biến kém xa hắn đối bọn hắn hiểu rõ. Hiện tại Hà Châu phục chế thể còn nhớ rõ trước đó phát sinh tất cả. Biết thôn trưởng mang theo hắn đi gặp hắn thần bí pho tượng hoàn chỉnh trải qua. Nhưng là thôn trưởng lại hoàn toàn không biết rõ việc này, cho nên Hà Châu phục chế thể biểu hiện nhường thôn trưởng cảm thấy vô cùng giật mình. Thôn trưởng hoàn toàn không biết rõ Hà Châu phục chế thể vì sao lại biết tổ tiên bọn họ sự tình. Hà Châu phục chế thể lời nói hắn thấy lộ ra vô cùng thần bí. Thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể lần nữa ra lệnh, dẫn ta đi gặp tổ tiên của các ngươi, lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Tốt, tốt a. Thôn trưởng bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn còn nhớ rõ Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, bởi vậy lúc này không dám chút nào vi phạm. Không có cách nào, hắn đành phải đàng hoàng mang theo Hà Châu phục chế thể tiến về dưới mặt đất. Hai người cùng rời đi phòng, tiến về thông hướng dưới mặt đất thông đạo nhập khẩu. Trên đường, thôn trưởng một mực tại suy nghĩ Hà Châu phục chế thể tình huống. Suy đoán hắn đến cùng là làm sao biết tổ tiên bọn họ chuyện, nhưng cũng tiếc manh mối quá ít, hắn nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thôn trưởng thầm nghĩ lấy, xem ra chỉ có thể là thành thành thật thật phối hợp. Nếu không nếu là chọc giận ra hỏa này, ai biết sẽ nên đón kết cục như thế nào. Thôn trưởng không có chút nào dám cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Hắn thấy, hy vọng vẫn phải có, đồng thời còn không nhỏ. Mà hắn niềm hy vọng chính là kia thần bí pho tượng. Kia thần bí pho tượng có thể tùy tiện ảnh hưởng tâm trí của con người. Nếu như Hà Châu phục chế thể thụ thần bí pho tượng, cũng chính là tổ tiên bọn họ ảnh hưởng, tất nhiên sẽ biến suy yếu, thậm chí trực tiếp bị khống chế. Đợi đến khi đó, liền có thể phản chế hắn. Thôn trưởng trong lòng tính toán. Hai người tiến vào thông đạo dưới lòng đất, một đường đi vào thôn trang dưới mặt đất. Nơi này hết thảy đều cùng trước đó như thế, Hà Châu phục chế thể đã tới qua nơi này hai lần, bởi vậy đối tình huống nơi này rất quen thuộc. Hai người một đường đi vào kia lồng giam trước. Tại lồng giam dừng đứng lại sau, thôn trưởng mở miệng nói, trong này chính là tổ tiên của chúng ta. Mở ra a. Hà Châu phục chế thể bĩu bĩu môi. Thôn trang muốn nói lại thôi, muốn nói gì? Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, trực tiếp hướng lồng giam đi đến. Lúc đầu hắn muốn nói cho Hà Châu phục chế thể, đồ vật trong này không phải bình thường. Nhưng nhìn Hà Châu phục chế thể bộ dáng, dường như không có chút nào để ý những này. Bởi vậy nàng liền coi như thôi, chuẩn bị trực tiếp đem lồng giam cửa mở ra. Ngược lại coi như xảy ra chuyện cũng là Hà Châu phục chế thể xảy ra chuyện, những người khác căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Đi đến lồng giam bên cạnh, thôn trưởng bắt lấy lồng giam chốt cửa. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay kéo một phát, đem lồng giam đại môn kéo ra một đường nhỏ. Sau đó, hắn liền dùng khóe mắt dư quang nhìn một chút Hà Châu phục chế thể. Hắn muốn biết Hà Châu phục chế thể khi nhìn đến thần bí pho tượng sau, đến cùng sẽ là phản ứng gì. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, hẳn là sẽ còn cảm thấy chấn kinh, kinh ngạc, sợ hãi chờ một chút. Sau đó liền sẽ bởi vì khó chịu mà yêu cầu đóng lại lồng giam cửa. Dù sao lồng giam bên trong thần bí pho tượng thế nhưng là có lực lượng cường đại. Người bình thường căn bản là không có cách cùng kia thần bí pho tượng đối mặt. Coi như Hà Châu phục chế thể thực lực rất mạnh, thôn trưởng cũng không thấy đến hắn có thể cùng tổ tiên của bọn hắn đối kháng. Dù sao, tổ tiên của bọn hắn thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ừm. Thôn trưởng trầm ngâm một tiếng. Hắn phát hiện, Hà Châu phục chế thể giống như có thể thản nhiên ứng đối tổ tiên của bọn hắn. Liên như thế nhìn thẳng giống như cũng không có một chút vấn đề. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện như vậy trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thôn trưởng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn tại cái này thôn trang làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đụng phải loại chuyện này. Lại có thể có người có thể tỉnh táo nhìn xem lồng giam bên trong pho tượng không có phản ứng. Thôn trưởng thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ bên trong nguyên nhân. Hắn cảm thấy đây hết thảy rất không bình thường. Hà Châu phục chế thể không bình thường, hành vi của hắn cũng không bình thường. Sau đó, thôn trưởng quyết định đem lồng giam cửa tiếp tục kéo dài, nhường thần bí pho tượng càng lớn mà bại lộ tại Hà Châu phục chế thể tầm mắt bên trong. Lồng giam cửa dần dần kéo ra. Hà Châu phục chế thể nhìn chằm chằm lồng giam bên trong tình huống, trơ mắt nhìn xem lồng giam đại môn mở rộng, hoàn toàn thấy rõ ràng bên trong thần bí pho tượng. Mà khi nhìn rõ thần bí pho tượng bộ dáng sau, hắn không khỏi ngây mẩn, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, thần bí pho tượng bên trong tình huống cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống. Lúc trước hắn nhìn thấy thần bí pho tượng, trong tay kéo lê chính là một khỏa viên cầu. Nhưng là cái này trong lồng giam thần bí pho tượng, nâng là một khối hình lập phương. Hình lập phương cùng viên cầu hoàn toàn khác biệt. Cho nên đến cùng là cái gì nhường cái này thần bí pho tượng đã xảy ra cải biến? Là có người vụng trộm đem thần bí pho tượng cho sửa lại sao? Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng này cũng không lớn. Bởi vì thôn trang bên trong người đều không cách nào cùng cái này thần bí pho tượng thời gian dài đối mặt, cho nên bọn hắn không có cách nào cải biến thần bí pho tượng. Bọn hắn thậm chí không cách nào tại cái này lồng giam đứng trước mặt quá lâu. Bởi vậy cái này một cái khả năng cơ bản có thể loại trừ. Còn có một chút, cái này thần bí pho tượng trong tay hình lập phương, nhìn qua thể tích dường như cùng viên kia cầu như thế. Như vậy, cái này hình lập phương liền không khả năng là tròn cầu bị san bằng mà đến. Dù sao đem viên cầu san bằng lời nói, liền sẽ tổn thất một bộ phận diện tích. San bằng sau viên cầu không có khả năng cùng lúc đầu thể tích như thế. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này thần bí pho tượng không thể nào là nhân công sửa đổi qua. Coi như biến động, cũng là hắn tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Một bên khác, làm Hà Châu phục chế thể đang quan sát thần bí pho tượng thời điểm, thôn trưởng cũng một mực tại lặng lẽ quan sát Hà Châu phục chế thể. Hắn mừng rỡ phát hiện, Hà Châu phục chế thể vừa mới biểu lộ thay đổi, từ lúc đầu tỉnh táo thong dong, biến thành kinh ngạc cùng nghi hoặc. Rất hiển nhiên, thần bí pho tượng đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Đến mức đến cùng là cái gì ảnh hưởng tạm thời còn không biết, nhưng là thôn trưởng cảm thấy, khẳng định không phải cái gì chính diện ảnh hưởng, tỷ lệ lớn là mặt trái. Tóm lại bất kể nói thế nào, Hà Châu phục chế thể không thể nào làm được bình tĩnh ung dung đối mặt tổ tiên của bọn hắn. Tại tổ tiên lực lượng cường đại hạ, Hà Châu phục chế thể nội tâm căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh. Nói không chừng, Hà Châu phục chế thể tâm trí đã bị ảnh hưởng. Thôn trưởng trong lòng nghĩ như vậy, hắn không có cách nào nghiệm chứng Hà Châu phục chế thể tâm trí phải chăng đã bị ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể là suy đoán. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể đang quan sát pho tượng sau một lúc, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn muốn đem cái này pho tượng trực tiếp lấy đi. Không sai, trực tiếp mang đi. Loại này nội tâm xúc động rất mãnh liệt, mạnh mẽ tới hắn thậm chí nhịn không được liền muốn đi lên cướp đoạt thần bí pho tượng. Nhưng là Hà Châu phục chế thể vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại, bởi vì hắn trong lòng biết rõ vô cùng, mình bây giờ vẫn không rõ sở cái này thần bí pho tượng lai lịch. Lúc này nếu như tùy tiện hành động, dễ dàng gặp phiền phức. Dù sao cái này thần bí pho tượng là sẽ ảnh hưởng tâm trí người. Hắn hiện tại những này xúc động cùng ý nghĩ, làm không tốt chính là chịu thần bí pho tượng ảnh hưởng. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất xác định điểm này. Còn có, hắn hiện tại cũng không biết cái này thần bí pho tượng đến cùng là bị người từng dở trò còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại cái này thần bí pho tượng hình dạng đã bị cải biến. Trong tay nắm nâng sự vật, đã từ viên cầu biến thành hình lập phương. Mà ngoại trừ điểm này biến hóa bên ngoài, Hà Châu phục chế thể không xác định phải chăng còn có biến hóa khác. Khả năng có, cũng có thể là không có. Dù sao lúc ấy xem xét thần bí pho tượng thời điểm, hắn căn bản không có dự liệu được tình huống hiện tại, bởi vậy cũng không có cẩn thận đi nhớ thần bí pho tượng chi tiết kết cấu. Hà Châu phục chế thể nhíu mày trầm tư. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, làm không tốt cái này thần bí pho tượng không phải bị cải biến hình dạng, mà là bị triệt để thay thế. A đây cũng là có khả năng, bởi vì nếu như là bị thay thế, như vậy vừa mới phát hiện một cái chi tiết mượn có thể giải thích thông được, chính là cái kia viên cầu cùng hình vuông thể tích nhất trí chi tiết. Thần bí pho tượng trong tay nắm nâng viên cầu cùng hình lập phương thể tích hoàn toàn nhất trí, khẳng định không thể nào là cải tạo ra. Nếu như là bị thay thế, như vậy thì có thể giải thích đến thông. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Cái này hai tôn tiền hậu bất nhất dạng thần bí pho tượng, hẳn là thật không giống, mà không phải bị người nửa đường cải tạo qua. Bất quá cứ như vậy vấn đề mới liền đến. Nếu như cái này hai tôn không giống thần bí pho tượng là bởi vì bị thay thế qua, mà không phải bị cải tạo. Như vậy tạo thành đây hết thảy, đến cùng là ai? Rốt cuộc là người nào thay thế lồng giam bên trong thần bí pho tượng? Là thôn trang bên trong người sao? Vẫn là Hà Châu phục chế thể trong lòng không có đáp án. Căn cứ đã có manh mối, hắn căn bản không có cách nào biết đến cùng là cái gì dẫn đến dạng này. Mà ngoại trừ cái nghi vấn này bên ngoài, trong lòng của hắn còn có một cái khác nghi vấn, hoặc là cùng xác thực nói, là một loại khác suy đoán. Hắn suy đoán hắn hiện tại chỗ thôn trang, cùng trước đó đi thôn trang cũng không giống. Cũng không phải là bởi vì thôn trang bên trong người mất trí nhớ, nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là cái này. Hà Châu phục chế thể sờ lên cằm, suy tư ở trong đó khả năng. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, hắn cảm thấy cái này cũng đúng là có khả năng. Hắn hiện tại chỗ thôn trang cùng trước đó chỗ thôn trang không phải cùng một cái thôn trang, cho nên hắn nhìn thấy thần bí pho tượng, cùng trước đó nhìn thấy thần bí pho tượng cũng không phải cùng một cái. Chờ chút, bóng đen kia. Đột nhiên, Hà Châu phục chế thể nghĩ đến bóng đen kia. Bản thể của hắn liên tiếp hai lần đều là trước nhìn thấy bóng đen, đằng sau mới nhìn đến thôn trang. Cho nên, có thể hay không bản thể hắn nhìn thấy những bóng đen kia, kỳ thật cũng không phải cùng một cái. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể trong lòng không khỏi giật mình. Có khả năng, thật sự có khả năng. Có lẽ mỗi cái thôn trang bên trong đều có một cái bóng đen. Cái thứ nhất thôn trang bên trong bóng đen đã cùng thân thể của hắn trùng hợp, nhưng là đằng sau những cái kia thôn trang bên trong bóng đen thì còn không có. Cho nên mới sẽ dẫn đến, bản thể của hắn đang chờ đợi thời điểm nhìn thấy mới bóng đen. Bóng đen kia kỳ thật không phải rời đi thân thể của hắn mới xuất hiện tại trước mắt hắn, mà là hoàn toàn mới bóng đen. Hà Châu phục chế thể càng nghĩ nguyện cảm giác có đạo lý. Hắn mơ hồ bắt lấy bên trong một chút mấu chốt, chỉ có điều còn cũng không đủ tin tức, cho nên không cách nào chân chính ra kết luận. Nhưng là cùng kết luận cuối cùng nhất cũng đã không xa. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định tiếp tục theo cái này mạch suy nghĩ đẩy đi xuống đạo một chút nhìn xem. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng, căn cứ hiện tại đã biết tin tức, nắm giữ thần bí pho tượng thôn trang không chỉ một cái, binh ca thôn trang bên trong đều có một tôn đặc biệt thần bí pho tượng. Đồng thời, mỗi cái thôn trang đều có một cái đặc biệt bóng đen. Bởi vậy có thể ra kết luận, nếu như cùng bóng đen kia hợp thể, như vậy cái bóng đen này chỗ đối ứng thôn trang liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hà Châu phục chế thể sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ trong này khả năng. Cuối cùng tại lặp đi lặp lại suy tư sau một lúc, hắn cảm thấy khả năng cũng không nhỏ. Đương nhiên, mong muốn nghiệm chứng cái suy đoán này lời nói, cần thời gian nhất định. Hắn cần nói với mình bản thể mình bây giờ suy đoán, sau đó nhường bản thể lần sau lần nữa nhìn thấy bóng đen thời điểm đem hắn tỉnh lại. Sau đó hắn cùng kia mới xuất hiện bóng đen hợp thể. Dùng cái này đến nghiệm chứng chính mình suy đoán có chính xác không. Cái này cần đại lượng thời gian, làm lớn lượng công tác. Nhưng là, làm như vậy có ý nghĩa. Hà Châu phục chế thể trong lòng biết rõ vô cùng, chỉ có làm như vậy mới có thể tìm được chân tướng, làm rõ ràng tất cả. Nghĩ đến cái này, hắn đối thôn trưởng nói rằng, đem lồng giam cửa đóng lại a. Thôn trưởng nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng đem lồng giam cửa đóng lại. Nói thật, đem lồng giam mở ra thời gian dài như vậy, trong lòng của hắn cũng vô cùng thấp thỏm sợ hãi. Dù sao, tổ tiên của bọn hắn thế nhưng là nắm giữ lực lượng cường đại. Còn có một chút, cái này lồng giam nếu như mở thời gian lâu dài, làm không tốt tổ tiên của bọn hắn liền không cách nào lại bị lồng giam bắt giam. Tóm lại vừa mới mở ra lồng giam thời điểm, thôn trưởng trong lòng vẫn luôn kéo căng lấy một sợi dây. Hiện tại Hà Châu phục chế thể nhường hắn đem lồng giam cửa đóng lại, hắn cuối cùng tính còn có thể thở phào. Đại nhân, tìm tới ngươi muốn đáp án sao? Thôn trưởng mở miệng hỏi. Hà Châu phục chế thể không có trả lời, mà là trực tiếp ra lệnh, lên bên trên, đem các ngươi chịu tổ tiên ảnh hưởng đa nghi trí người toàn bộ hô đến cùng một chỗ. Tốt. Thôn trưởng hơi do dự một chút, gật đầu nói. Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, hắn không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể là thành thành thật thật làm theo. Sau đó, Hà Châu phục chế thể liền cùng thôn trưởng cùng một chỗ trở về mặt đất bên trên, trở lại thôn trang bên trong. Tiến vào thôn trang sau, thôn trưởng liền lập tức đi triệu tập bị thần bí pho tượng ảnh hưởng đa nghi trí người. Lúc này đã là đêm khuya, người trong thôn đều đang ngủ. Nhưng là bọn hắn nghe được thôn trưởng triệu hoán, ai cũng không dám lãnh đạo. Nhao nhao rời giường tới thôn trưởng nơi ở sau 20 phút, thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, người của ngài muốn đều đủ. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu, sau đó hạ lệnh, ngươi để bọn hắn đem tâm trí bị ảnh hưởng trải qua lần lượt nói một lần, tất cả đều nhất định phải nói đến kỹ càng. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng lần nữa gật đầu. Sau đó, hắn liền nhìn về phía một đoàn người bên trong cái thứ nhất, ra hiệu hắn đem ngay lúc đó kinh nghiệm hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Người kia không dám thất lễ, vội vàng không rõ chi tiết nhất thông nói. Hà Châu phục chế thể sau khi nghe xong, không khỏi âm thầm nhíu mày. Cả người hiện tại lý do thoái thác, cùng lúc trước hắn nghe được không giống. Trước đó hắn cũng hỏi qua người này ngay lúc đó kinh nghiệm, cùng hiện tại miêu tả rõ ràng có chênh lệch. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái thôn này khả năng thật không phải lần đầu tiên tiến vào cái thôn kia. Nghĩ đến cái này, hắn hướng thôn trưởng giơ lên cái cằm, ra hiệu thôn trưởng tiếp tục. Thôn trưởng liền lập tức hạ lệnh, yêu cầu người phía sau lần lượt kể rõ lúc ấy bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí trải qua. Chương 1865, phục chế chương 1865, phục chế người nguyên một đám tiến lên đây, đối thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể kể rõ lúc ấy bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí quá trình. Hà Châu phục chế thể ở một bên lắng nghe. Dạng này một đường nghe sau khi xuống tới, hắn phát hiện chính mình suy đoán tựa như là đúng. Cái này thôn trang, xác thực không phải lần thứ nhất hắn đến thôn trang, mà một cái khác. Bởi vì những người này miêu tả tình trạng, cùng hắn lúc ấy tại cái thứ nhất thôn trang nghe được không giống. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất kỳ quái, đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa đến kết quả này? Vì cái gì thôn trưởng sẽ biết hắn, ở đây những người khác cũng biết hắn. Phải biết, nếu như cái này thôn trang là sao chết được, vậy hắn liền cũng không hề có tới qua. Cái này mang ý nghĩa, người trong thôn căn bản không có khả năng biết hắn. Nhưng mà, sự thật vừa vặn tương phản. Trong thôn đại đa số người đều biết hắn. Thôn trưởng biết hắn, trong thôn những thủ vệ kia, còn có trước mắt bọn gia hỏa này, đều biết hắn. Bọn hắn đều rõ ràng là gặp qua hắn. Điểm này Hà Châu phục chế thể tuyệt đối không nghi ngờ. Bởi vì hắn nhìn ra được, những người này nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng rất quen. Cho nên, chẳng lẽ chỉ cần hắn tiến vào bên trong một cái thôn, bị sao chép được người trong thôn, liền đều sẽ biết hắn. Hà Châu phục chế thể nhíu mày trầm tư. Hắn hiện tại trong tay manh mối quá ít, bởi vậy không cách nào phán đoán điểm này. Nhưng là từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, giống như chính là như vậy. Nghĩ nghĩ, Hà Châu phục chế thể quyết định rời đi thôn, để cho mình bản thể lại giúp chính mình nghiệm chứng một chút những suy đoán này. Hà Châu phục chế thể đứng dậy, đối thôn trưởng nói rằng, ta đi trước một bước. Đúng vậy, đại nhân. Thôn trưởng lập tức gật đầu ra hiệu. Gia hỏa này cuối cùng đã đi, bọn hắn cuối cùng tính còn có thể an bình một chút. Gia hỏa này thực lực cường đại như thế, bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng. Bây giờ qua nhường hắn tiếp tục lưu lại trong thôn, tuyệt đối là một cái to lớn tai họa. Mọi người tại đây trong lòng đều rất rõ ràng điểm này. Bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối không thể đem Hà Châu phục chế thể lưu lại ở trong thôn, nhất định phải nhường hắn đi nhanh lên. Nếu như hắn không đi lời nói, thôn của bọn họ tất nhiên gặp nạn. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Bất quá, coi như bọn hắn coi là Hà Châu phục chế trải nghiệm rời đi thời điểm, lại chợt thấy Hà Châu phục chế thể ngừng lại. Hà Châu phục chế thể chậm rãi quay người, nhìn xem mọi người tại đây. Đại nhân, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Thôn trưởng run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên dừng lại khẳng định không phải chuyện tốt. Trong lòng của hắn rất lo lắng. Giống nhau, ở đây những người khác cũng đều vô cùng lo lắng. Bọn hắn đều lo lắng Hà Châu phục chế thể ra tay với bọn họ, hay là trực tiếp liền không đi, liền chờ ở chỗ này. Mọi người thấy Hà Châu phục chế thể, trong lòng đều vô cùng thấp thỏm. Lúc này, Hà Châu phục chế thể nhìn xem bọn hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn không phải không đi, mà là chuẩn bị tại những người này trên thân lưu lại điểm ký hiệu. Chỉ có dạng này, hắn lần sau lại tiến vào thôn trang thời điểm mới tốt phân biệt đến cùng phải hay không cái thôn này. Bằng không liền còn giống lần này như thế, cái gì cũng không biết. Hà Châu phục chế thể ánh mắt dừng lại tại thôn trưởng trên thân, ngay sau đó, hắn lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía ở đây những người khác. Đám người đối đầu Hà Châu phục chế thể ánh mắt, trong lòng càng sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm gì, tự nhiên không có khả năng trầm tĩnh lại. Bọn hắn đều vô cùng lo lắng Hà Châu phục chế thể nhìn bọn họ không vừa mắt, liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Phải biết, bọn hắn lúc ấy thế nhưng là tận mắt thấy Hà Châu phục chế thể thi triển thực lực cường đại. Những cái kiêu ngưu toàn đổ diệt bọn hắn thôn trang người, tại đối mặt Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại lúc, ai cũng chịu không được, nhao nhao thua trận. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, những tên kia liền tất cả đều chết, chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người còn nhớ rõ một màn kia hình tượng. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có can đảm cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Đối mặt Hà Châu phục chế thể, bọn hắn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, liền không còn có ý khác. Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Thôn trưởng nhỏ giọng hỏi, đại nhân, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Chúng ta có gì có thể vì ngươi ra sức? Hà Châu phục chế thể lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ một ngày này. Cái này âm thanh vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều vô cùng kinh ngạc. Đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Hà Châu phục chế thể vì cái gì bỗng nhiên cùng bọn hắn nói cái này? Hắn nói cái này, đến cùng là có mục đích gì? Đám người tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn không biết rõ Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm cái gì, tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Lúc này mọi người tại đây cũng không biết, Hà Châu phục chế thể là chuẩn bị trên người bọn hắn lưu lại một cái ký hiệu, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Hà Châu phục chế thể chậm rãi quay người, nhìn xem thôn trưởng cùng đám người. Ngay sau đó, hắn liền thúc giục cường đại pháp thuật hệ năng lực. Trong nháy mắt, đám người cũng cảm giác cánh tay của mình giống như là bị thứ gì thiêu đốt. Bọn hắn nhao nhao che cánh tay của mình, có ít người thì giật xuống áo ở lại, xem xét trên cánh tay mình tình huống. Làm cái phòng bên trong thống khổ âm thanh một mảnh. Đám người tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ, Hà Châu phục chế thể đến cùng tại đối bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn minh minh không có trêu chọc gia hỏa này lại đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Hơn nữa, gia hỏa này vừa mới minh minh nói mình sẽ đi, kết quả lại dừng bước. Trong lòng mọi người tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Thôn trưởng hỏi, đại nhân, xin hỏi chúng ta có chỗ nào làm không đúng sao? Hắn muốn biết Hà Châu phục chế thể vì cái gì đối bọn hắn động thủ. Minh minh bọn hắn đã dựa theo Hà Châu phục chế thể phân phó, hoàn thành hắn để bọn hắn làm tất cả mọi chuyện. Nhưng là, hắn lại không chịu rời đi. Không riêng không chịu rời đi, hơn nữa còn ra tay với bọn họ. Cũng không biết hắn đến cùng vận dụng năng lực gì, thế mà nhường cánh tay của bọn hắn như thế đau đớn. Đám người tất cả đều nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng thỉnh thoảng túi đầu nhìn trên cánh tay mình vết thương. Kia vết thương ngay tại phi tốc mở rộng. Không riêng như thế, vết thương hình dạng cũng đang nhanh chóng cải biến. vốn chỉ là một loại thiêu đốt về sau vết thương, nhưng là bây giờ tại vết thương này rõ ràng có chính mình hình dạng, giống như là một loại nào đó ký hiệu đồng dạng. Thôn trưởng cùng ở đây thôn dân tất cả đều chấn động vô cùng. Bọn hắn vốn đang coi là Hà Châu phục chế thể chỉ là dùng thủ đoạn gì để bọn hắn thụ thương, bây giờ mới biết hắn là muốn trên người bọn hắn lưu lại một loại nào đó ký hiệu. Không, nói xác thực hẳn là một loại nào đó ký hiệu. Hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Đám người tất cả đều vô cùng chấn kinh. Đã chấn kinh tại Hà Châu ý đồ, lại khiếp sợ tại Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại. Phải biết chống rông tại bọn hắn trên cánh tay khắc họa một cái ký hiệu, thế nhưng là vô cùng khó khăn một sự kiện. Bọn hắn căn bản không biết rõ Hà Châu phục chế thể đến cùng là làm sao làm được điểm này. Bọn hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Căn bản liền không tìm được đáp án. Mọi người cái đều lòng mang thấp thỏm. Trong lòng bọn họ rất lo lắng. Lo lắng Hà Châu phục chế thể hội một chút ngoan thủ giết bọn hắn. Nếu như Hà Châu phục chế thể muốn làm như vậy lời nói, bọn hắn tuyệt đối không có phản kháng khả năng. Đây là không hề nghi ngờ. Mọi người tại đây đều biết điểm này. Trên cánh tay của bọn hắn, kia thiêu đốt sau vết thương còn đang không ngừng mở rộng. Đã rõ ràng có một loại nào đó ký hiệu hình dạng. Ngay sau đó, lại qua mấy giây sau, loại này hưng trang bị trước hoàn toàn định hình. Bọn hắn nhìn kỹ một chút, đây là một cái hình lập phương. Hà Châu phục chế thể trên người bọn hắn khắc họa một cái hình lập phương. Mà ngoại trừ hình lập phương bên ngoài, phía trên còn viết một con số 2, dường như cũng có một loại nào đó hàm nghĩa. Lúc này bọn hắn trên cánh tay đã không có đau đớn, liền đều ngẩng đầu nhìn Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu phục chế thể làm như thế ý đồ đến cùng là cái gì. Không sai, vừa mới nghĩ không rõ, hiện tại vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng bọn họ đều rất nghi hoặc, cảm thấy Hà Châu phục chế thể có thể là có một loại nào đó không thể cho ai biết ý đồ. Dù sao, mục tiêu của hắn vẫn luôn là tổ tiên của bọn hắn. Bọn hắn chôn dưới đất cái kia thần bí pho tượng. Hà Châu phục chế thể động cơ không thuần, bọn hắn tự nhiên không dám xem thường. Bất quá, trở ngại Hà Châu phục chế thể thực lực thực sự quá mức cường đại, bọn hắn cũng căn bản không dám hỏi thăm điểm này. Bọn hắn chỉ dám sợ hãi rụt rè mà nhìn xem, căn bản không dám cùng Hà Châu phục chế thể động thủ, cũng căn bản không dám cùng Hà Châu phục chế thể khiêu chiến. Hà Châu phục chế thể ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Hắn rất hài lòng những người này biểu hiện. Những người này mặc dù từng cái đều không phục, nhưng là mỗi cái đều rất sợ hãi hắn. Cho nên, bọn gia hỏa này căn bản không dám cùng hắn đối kháng. Cái này với hắn mà nói không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Hắn rất thưởng thức điểm này. Gặp lại. Hà Châu phục chế thể để lại một câu nói, ngay sau đó liền quay người đi ra ngoài. Nên làm hắn đã đều làm xong, hiện tại hắn muốn làm chính là rời đi nơi này, sau đó nhường bản thể nghiệm chứng trong lòng của hắn suy đoán. Đến mức vừa mới tại những nhân thủ này trên cánh tay văn giới hình lập phương ký hiệu cùng với con số 2, cái trước là đại biểu cái này thôn trang thần bí pho tượng, cái sau là đại biểu thôn trang số hiệu. Cái này thôn trang dưới mặt đất chôn lấy thần bí pho tượng, trong tay nắm nâng vật thể là hình lập phương. Mà cái thôn này là hắn lần thứ 2 tiến vào thôn trang. Cân nhắc tới những này, hắn mới văn hạ một cái hình lập phương cùng một con số 2. Dạng này chờ hắn lại đến thời điểm, liền có thể căn cứ cái ký hiệu này để phán đoán. Đương nhiên, tiếp xuống nếu như sẽ còn tiến vào cái thứ 3 sao chép được thôn, hắn còn sẽ làm như vậy. Hà Châu phục chế thể bước nhanh rời đi thôn trưởng chỗ ở, hướng thôn đi ra ngoài. Bất quá tại trải qua thông hướng dưới mặt đất địa đạo cửa vào lúc, hắn không khỏi hướng trong địa đạo nhìn mấy lần. Kia thần bí pho tượng đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Hắn rất muốn đem kia thần bí pho tượng cùng một chỗ mang đi. Nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, đây hết thảy đều là bởi vì kia thần bí pho tượng tại ảnh hưởng tâm trí của hắn, tuyệt đối không thể tùy tiện lung lay. Tuyệt đối không thể bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới quyết sách cùng hành vi. Đồng thời, hiện tại còn không xác định loại này phục chế sau thôn đến cùng có bao nhiêu cái, cũng không phải lấy đi thần bí pho tượng thời điểm. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, tại liên tục cân nhắc sau, hắn lựa chọn rời đi. Kia thần bí pho tượng, trước hết đặt ở chỗ đó a, chờ sau này lại đến cầm. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Không nói thêm lời, Hà Châu phục chế thể bước nhanh rời đi thôn. Đi vào thôn bên ngoài lúc, trên trời mặt trăng đã xuống núi, giải thích rõ hiện tại đã là nửa đêm qua đi. Đoán chừng lại có 2 đến 3 giờ thời gian, thiên liền sẽ sáng. Hà Châu phục chế thể đi vào xe Việt Dã bên cạnh, lái xe một đường lái rời thôn. Hắn muốn chờ cái thôn này giờ, sau đó lại cùng chính mình bản thể khai thông tin tức. Đến lúc đó liền để bản thể đến nghiệm chứng trong lòng của hắn suy đoán. Hà Châu phục chế thể lái xe đi vào trong núi. Tại trong khe núi đem sau khi xe dừng lại, Hà Châu phục chế thể từ trong ngực lấy ra cái kia giấy bút. Hắn muốn đem chuyện đã xảy ra toàn bộ ghi chép lại. Chỉ có như vậy mới phải để cho mình bản thể đi nghiệm chứng suy đoán. Hà Châu phục chế thể tại trong xe Việt Dã, mượn nhờ trong xe ánh đèn phi tốc ghi chép. Rất nhanh, tất cả liền đều ghi xuống. Toàn bộ ghi chép xong, hắn liền bắt đầu leo núi. Lúc này đã là lê minh trước thời điểm tối tăm nhất, nhưng là đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, sắc trời ám cơ bản không có ảnh hưởng gì. Phải biết hắn nhưng là cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Lấy thực lực của hắn, đi đường ban đêm căn bản không phải sự tình. Hà Châu phục chế thể dọc theo đường núi một đường đi vào đỉnh núi, trở lại khối kia nham thạch to lớn bên trên. Đứng tại nham thạch bên trên, hắn chiều thôn trang vị trí nhìn thoáng qua. Quả nhiên, bên kia ánh đèn biến mất không thấy. Thôn trang hiển nhiên đã biến mất. Đối với kết quả này, Hà Châu phục chế thể không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vốn là biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kia thôn trang xuất hiện, vốn chỉ là tạm thời. Hắn không chút nào cảm thấy chính mình sau khi rời đi, thôn trưởng biến mất có cái gì kỳ quái. Cái này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Hà Châu phục chế thể đem ánh mắt thu hồi. Ngay sau đó, hắn lại hướng trước mặt nhìn một chút. Căn cứ lúc ấy bản thể lưu lại ghi chép, cái phương hướng này bên trên nguyên lai ngồi một cái bóng đen, nhưng là hiện tại nơi đó không có cái gì, bóng đen kia đã không thấy. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất kỳ quái, bóng đen kia đến cùng là đi nơi nào, làm sao lại bỗng nhiên biến mất? Mặc dù nói hắn đã cơ bản xác nhận bóng đen này cũng là sao chép được, một cái bóng đen đối ứng một cái sao chép được thôn trang, nhưng là bóng đen biến mất vẫn là để hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bất quá thật nếu nói cũng là không phải thật bất ngờ, bởi vì hắn tỉnh lại thời điểm bóng đen này liền đã không thấy, giống như chỉ có bản thể của hắn có thể nhìn thấy loại này sao chép được bóng đen. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng thấy. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, có thể có chút chuyện chỉ có bản thể của hắn có thể phát động, trong này khả năng có đặc thù nào đó cơ chế, chỉ bất quá hắn tạm thời không làm rõ ràng được mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể tại nham thạch bên trên ngồi xuống. Ngay sau đó hắn liền lại chiều thôn trang chỗ phương vị nhìn một chút, cái hướng kia bên trên thứ gì đều không nhìn thấy. Rất hiển nhiên thôn trang trong thời gian ngắn là sẽ không lại xuất hiện. Đối với cái này Hà Châu phục chế thể không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Kia thôn trang vừa biến mất cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Ngay sau đó Hà Châu phục chế thể ôm đầu tại nham thạch bên trên trực tiếp một nằm. Giờ phút này bốn phía đều là một mảnh đen kịt. Hiện tại thời gian điểm này chính là toàn bộ ngày thời điểm tối tăm nhất. Lê Minh sắp đến, nhưng là tại Lê Minh đến trước, sắc trời vô cùng hắc ám. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, bầu trời dần dần bắt đầu tỏa sáng. Hà Châu phục chế thể biết, đây là một ngày mới đến. Một ngày này hắn đã định trước sẽ rất nhàm chán, bởi vì hắn cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm chính là tại cái này cục đá to lớn bên trên lặng lặng chờ đợi. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Sắc trời càng ngày càng sáng, mặt trời cũng bay lên bầu trời. Cũng không lâu lắm, bầu trời liền hoàn toàn sáng lên. Hà Châu phục chế thể tại nham thạch bên trên chờ đợi một ngày trôi qua. Chương 1866, cung phụng chương 1866, cung phụng lúc chạm vào tối. Hà Châu phục chế thể đang chờ đợi sau một ngày, không thể kiên trì được nữa, nằm tại trên đá lớn ngủ thật say. Có quan hệ hắn muốn bản thể làm chuyện đã toàn bộ trên giấy ghi chép tốt, chỉ cần chờ bản thể xem xét một phen là xong. Cho nên, ngược cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm mười mấy giây sau, Hà Châu bản thể liền chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn liền lập tức ngồi thẳng người, nhìn chung quanh, quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh. Làm rõ ràng mình bây giờ tại trên đá lớn sau, hắn đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, ngay sau đó liền mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, nếu là tại cái này trên đá lớn, vậy cũng không cần lo lắng. Ít ra so ở đằng kia trên đại thụ tốt. Đại thụ kia mới là thật không an toàn. Điểm này Hà Châu trong lòng biết rõ vô cùng. Sau đó, Hà Châu liền trong ngực móc móc, đem một trang giấy từ trong ngực lấy ra. Trên giấy lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều nội dung. Những nội dung này tất cả đều là Hà Châu phục chế thể lưu lại, rất hiển nhiên hắn hôm nay mong muốn truyền đạt tin tức hơi nhiều. Hà Châu tỉ mỉ từ đầu nhìn lên, một đường nhìn xem đến sau, Hà Châu lông mày không ngừng cau chặt. Từ phục chế thể lưu lại trong tin tức, hắn biết một sự kiện, cái kia chính là bóng đen kia không chỉ một đạo, mà là có rất nhiều nói. Còn lại bóng đen tại thôn của hắn bên trong, giống nhau, thôn cũng không ngừng một tòa, mà là có rất nhiều tòa. Đồng thời Hà Châu phục chế thể hoài nghi, những thôn kia đều là sao chép được. Đầu nguồn chính là vừa bắt đầu tiến vào tòa kia thôn, cũng liền là lần đầu tiên đụng phải bóng đen thôn kia. Hà Châu đem nội dung toàn bộ sau khi xem xong, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Rất hiển nhiên, hắn phục chế thể đụng tới chuyện phiền toái. Đồng thời lần này chuyện phiền toái ngay cả hắn phục chế thể đều không thể ứng đối. Lần này tình huống cùng tình huống trước hoàn toàn khác biệt. Nhất định phải nói lời nói, lần này tình huống cùng lần thứ nhất hắn biết tà thần tiếp xúc người chuyện này cũng không kém nhiều lắm. Khi đó hắn cũng là vô cùng chấn kinh, khó mà tiếp nhận. Hắn lúc ấy căn bản không biết nên ứng đối ra sao việc này. Dù sao tà thần tiếp xúc người là như vậy cường đại, nhưng hắn căn bản ứng đối không được. Còn có một chút, lấy hắn phục chế thể thực lực đều không thể giải quyết việc này, có thể thấy được việc này là cỡ nào khó giải quyết. Hà Châu nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Không sai, hắn đối với chuyện này thúc thủ vô sách. Đương nhiên, hắn là không biết phải làm sao, nhưng là hắn phục chế thể tại trên tờ giấy lưu lại biện pháp giải quyết. Hắn phục chế thể cho hắn phân phó rất nhiều chuyện, nhường hắn từng cái đi làm. Trong đó rất trọng yếu một sự kiện, chính là nhường hắn tại cái này trên đá lớn qua đêm, sau đó ban đêm tiếp tục quan sát thôn trang tình huống. Nếu như nhìn thấy thôn trang xuất hiện, liền lập tức tiêm vào thuốc an thần. Nếu như không có, ngay tại trên tờ giấy viết xuống tin tức. Trừ cái đó ra liền cái gì cũng bị mất. Chuyện cũng là đơn giản, nhưng là quá trình chưa hẳn thuận lợi. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng. Chuyện xác thực rất đơn giản chính là ban đêm nhìn nhiều lấy điểm, khi thấy thôn trang xuất hiện thời điểm, liền tranh thủ thời gian tiêm vào thuốc an thần. Trừ cái đó ra liền không có. Loại chuyện này lúc trước hắn liền làm qua, bây giờ nghĩ tiếp tục làm tự nhiên không có gì độ khó. Nhưng vấn đề là, những chuyện này đều là căn cứ vào hắn phục chế thể suy đoán. Bao quát thôn trang phục chế, bóng đen đặc tính chờ một chút. Hết thảy tất cả đều chỉ là hắn phục chế thể suy đoán. Kỳ thật không ai biết đến cùng là thế nào cái tình trạng. Mà chuyện lần này ngay cả hắn phục chế thể cũng không biết ứng đối như thế nào, khiến cho Hà Châu cũng có chút không thể tin được hắn phục chế thể. Tóm lại, chuyện bây giờ chính là rất phiền toái. So với hắn theo dự liệu phiền toái, chủ yếu là bên trong sự không chắc chắn quá nhiều. Nếu như chuyện xác định lời nói, vậy hắn phục chế thể nhường hắn làm tất cả thật không có gì độ khó. Hắn có thể làm được dễ dàng. Hà Châu hai tay ôm đầu, một lần nữa tại trên đá lớn hắn nằm xuống. Trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ vừa mới nhìn thấy tất cả. Có quan hệ sao chép được thôn trang, có quan hệ bóng đen kia, cùng kia thần bí pho tượng. Phục chế thể lưu cho trong tin tức của hắn, còn nhắc lại tới thần bí pho tượng. Căn cứ hắn phục chế thể suy đoán đến xem, thần bí pho tượng lai lịch cũng thật không đơn giản. Làm không tốt là tất cả vấn đề căn nguyên. Hắn phục chế thể tại lặp đi lặp lại phân tích sau, cảm thấy thần bí pho tượng tuyệt đối không phải là phàm vật, có thể là một loại nào đó tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đồng thời hắn còn nâng lên, cái thứ nhất thôn trang thần bí pho tượng, cùng cái thứ hai thôn trang thần bí pho tượng tạo hình không giống nhau lắm. Hắn có lý do hoài nghi, những này thần bí pho tượng cũng đều là phục chế thể, là từ cùng một cái đầu nguồn sao chép được. Đến mức kia đầu nguồn đến cùng là cái gì, Hà Châu phục chế thể tạm thời phỏng đoán là cái thứ nhất thôn trang thần bí pho tượng. Đương nhiên cụ thể như thế nào Hà Châu phục chế thể kỳ thật cũng không xác định. Hết thể đều là chỉ là suy đoán mà thôi. Hà Châu phục chế thể không biết rõ đến cùng cái gì là chân tướng, hắn tất cả nắm giữ tin tức, còn chưa đủ nhường hắn tìm ra chân tướng. Nhớ lại những chuyện này, Hà Châu bất chi bất giác liền vượt qua 2 giờ. Sát trời rõ ràng trở tối, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Bất quá Hà Châu không có chút nào buồn ngủ, tinh thần của hắn như cũng vô cùng hưng phấn. Hoặc là nói, càng là hồi ức những chuyện kia, tinh thần của hắn liền càng hưng phấn. Loại tình huống này hắn căn bản không có khả năng ngủ được. Đương nhiên, Hà Châu trong lòng không có chút nào gấp, bởi vì hắn biết, hiện tại ngay cả hắn phục chế thể đều không giải quyết được những chuyện này, hắn cho dù là gấp cũng vô dụng. Hiện tại hắn muốn làm, chính là chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi bóng đen kia cùng thôn trang xuất hiện. Một khi bóng đen cùng thôn trang xuất hiện, nhiệm vụ của hắn liền kết thúc, tiếp xuống coi như muốn đau đầu cũng là hắn phục chế thể đến đau đầu. Tóm lại, chuyện chính là cái này bộ dáng. Hà Châu chậm rãi chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, có thể là 1 giờ, cũng có thể là 2 giờ. Hà Châu mở mắt ra chiều thôn trang vị trí nhìn một chút. Đương nhiên, chỗ kia không có cái gì. Giống tuyết, giống như Hà Châu dự liệu như thế. Trước đó 2 lần, đều là so thời gian điểm này càng muộn mới nhìn đến thôn trang bóng dáng, hôm nay tự nhiên cũng không có khả năng sớm như vậy. Hà Châu lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian chậm chậm trôi qua. Đằng sau không biết rõ lại qua bao lâu, hắn mới một lần nữa mở mắt nhìn về phía thôn trang vị trí. Đáng tiếc thôn trang như cũng không thấy tăm hơi. Hà Châu liền 2 mắt nhắm lại, chờ đợi thời gian trôi qua. Dạng này lại qua hơn 2 giờ, bóng đêm rõ ràng biến sâu. Lần này Hà Châu mở mắt sau khi tỉnh lại, thấy được nơi xa thôn trang bên trong ánh đèn sáng lên. Đi ra. Hà Châu phục chế thể lập tức đứng dậy. Khi xác định thôn trang vị trí xác thực có ánh sáng sau, hắn liền chuẩn bị tiêm vào thuốc an thần. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, liền hướng phía trước nhìn một chút. Hắn đang tìm kiếm cái bóng đen kia. Trước đó 2 lần đều là bóng đen xuất hiện trước, thôn trang sau xuất hiện. Cho nên chỉ cần xuất hiện bóng đen, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thôn trang, trái lại, chỉ cần xuất hiện thôn trang, liền khẳng định có bóng đen. Nhưng là, Hà Châu cẩn thận tìm kiếm một phen sau, lại không nhìn thấy kia quen thuộc bóng đen. Phía trước một mảnh vắng vẻ. Đây là có chuyện gì? Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không biết rõ đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Bóng đen vì cái gì chưa từng xuất hiện? Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu vừa cẩn thận xem xét xa xa tình huống. Thôn trang vị trí xác thực có ánh đèn, điều này nói rõ bên kia xác thực có thôn trang tồn tại. Thôn trang xuất hiện, bóng đen lại không xuất hiện, việc này còn là lần đầu tiên xảy ra. Hà Châu trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có cần phải đem đây hết thảy ghi chép lại. Chuyện này khẳng định cũng là phi thường mấu chốt tin tức. Đối với hắn phục chế thể phán đoán phân tích có trợ giúp lớn. Hà Châu cấp tốc từ trong ngực lấy ra giấy bút, mượn ánh trăng đem tất cả ghi chép hoàn tất. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng lấy ra thuốc an thần, cho mình tiêm vào. Tiêm vào hoàn tất sau, hắn đem tờ giấy kia chăm chú chảnh trong tay, sau đó chờ đợi thời gian chậm chậm trôi qua. Loại này thuốc an thần có hiệu lực tốc độ rất chậm, từ tiêm vào xong tới chân chính có hiệu lực cần trọn vẹn chừng 1 phút thời gian. Trong cái thời gian này hắn chỉ có thể chậm rãi chờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh 1 phút đồng hồ liền đi qua. Cái này 1 phút sau, Hà Châu ý thức liền tiến vào không gian ý thức, mà hắn phục chế thể ý thức thì từ không gian ý thức thoát ly, đi vào trong thân thể của hắn. Hà Châu phục chế thể chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy hắn liền phát hiện tại chung quanh một mảnh hắc, hiển nhiên là tại đêm khuya. Cái này với hắn mà nói không hề nghi ngờ là chuyện tốt, bởi vì hắn muốn chính là đêm tối. Đêm tối liền mang ý nghĩa, bản thể của hắn tỷ lệ lớn là bởi vì phát hiện thôn trang tung tích mà đem hắn tỉnh lại. Hà Châu phục chế thể phi tốc từ dưới đất bò dậy. Ngay sau đó, hắn liền hướng nơi xa nhìn lại, xem xét thôn trang vị trí. Chỗ kia có ánh đèn, rất hiển nhiên thôn trang là ở chỗ này. Hà Châu phục chế thể trong lòng vui mừng. Quả nhiên là bởi vì phát hiện thôn trang mới đem hắn đánh thức. Hà Châu phục chế thể chuẩn bị nhảy xuống cự thạch, nhanh đi kia thôn trang bên trong nhìn xem. Bất quá đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trong tay mình giống như nắm nuốt một trang giấy. Hắn vội vàng cầm tới trước mắt xem xét. Gia hỏa này trả lại cho ta lưu lại tin tức. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ không ổn. Bản thể của hắn chưa cho hắn tin tức, kia tỷ lệ lớn không có chuyện tốt lành gì. Dù sao nếu như tất cả thuận lợi, bản thể của hắn chắc chắn sẽ không lưu lại tin tức gì. Đây là không hề nghi ngờ. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể vội vàng cẩn thận xem xét trên giấy văn tự. Phía trên ghi chép tin tức không nhiều, cũng chỉ có một đầu. Cái kia chính là, bản thể của hắn phát hiện thôn trang sau, không nhìn thấy bóng đen xuất hiện. Không thấy được bóng đen. Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm. Đây quả thật là không là một chuyện tốt. Bởi vì không thấy được bóng đen, liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Ít ra cùng 2 lần trước tình huống không giống. 2 lần trước bản thể của hắn đều là khi nhìn đến bóng đen sau, mới phát hiện thôn trang. Nhưng lần này vậy mà không thấy được. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể là không nhìn thấy bóng đen tồn tại. Trước đó hắn tỉnh lại thời điểm, cũng không phát hiện chung quanh có bóng đen, cho nên hắn không dễ phán đoán, nhưng là bản thể của hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nếu là nhìn lầm, cũng sẽ không tại trên tờ giấy lưu lại tin tức. Cho nên, Hà Châu phục chế thể đối với chuyện này tuyệt đối tin tưởng bản thể của hắn. Không thấy được bóng đen, khả năng này lần này thôn trang cũng có chút vấn đề. Hà Châu phục chế thể chậm rãi quay đầu, nhìn về phía xa xa thôn trang. Xa xa thôn trang ánh đèn điểm điểm, từ khoảng cách này nhìn xem không ra cái gì khác nhau. Nhìn qua liền cùng ban đầu thôn hoàn toàn tương tự. Đương nhiên, trước đó phát hiện thôn kia thời điểm, hắn nhìn xem cũng không có vấn đề gì. Mãi cho đến tiến vào thôn, cùng người trong thôn đánh quan hệ sau, hắn mới phát hiện thôn không thích hợp. Thôn kia tựa như là sao chép được. Cho nên bây giờ muốn xác định thôn tình huống, cũng chỉ có tiến vào tìm tòi khả năng biết. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể lập tức nhảy xuống cự thạch, một đường phi nước đại xuống núi. Đi vào xe Việt dã bên cạnh sau, hắn liền lập tức lên xe nổ máy xe. Một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới thôn bên ngoài. Tại thôn bên ngoài đem xe đình chỉ tốt, Hà Châu phục chế thể nhìn xa xa trong thôn tình huống. Trong thôn tình trạng hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải đi vào mới biết được. Bất quá tại như thế quan sát sau một lúc, hắn phát hiện trong thôn giống như không có gì đặc biệt tồn tại. Ít ra liền trước mắt nhìn thấy tới nói, trong thôn tất cả bình thường. Cụ thể muốn thế nào, cũng chỉ có thể đi vào trước lại nói. Hà Châu phục chế thể quan sát một hồi, liền nhanh chân đi hướng thôn trang. Tại thôn trang lối vào, hắn thấy được người gác đêm. Người gác đêm cũng phát hiện hắn, nhưng đối phương lập tức liền biết là hắn không phải người khác. Mấy cái người gác đêm đều cung kính đối Hà Châu phục chế thể cúi đầu. Hà Châu phục chế thể hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó nhanh chân đi tiến thôn trang. Thôn trang bên trong rất náo nhiệt, vô cùng địa nhiệt náo. Đương nhiên, loại này náo nhiệt cũng không phải là nói cùng ban ngày như thế, mà là so bình thường ban đêm người càng nhiều. Ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài, trong thôn dân cũng phần lớn không ngủ, đang ở trong thôn đổi tới đổi lui. Hà Châu phục chế thể quan sát sau một lúc, liền gọi lại thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn thấy Hà Châu phục chế thể, sắc mặt lập tức siết chặt. Ngay sau đó hắn liền bước nhỏ chạy mau chạy đến Hà Châu phục chế thể trước người. "Đại nhân, ngài đã tới." Thôn trưởng trên mặt cung kính, nhưng là thanh âm rõ ràng run rẩy. Hà Châu phục chế thể từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn vài lần, ngay sau đó liền hỏi, "Trong thôn đang làm gì?" Nói, hắn dùng cảm giác hệ năng lực cẩn thận quan sát một chút thôn trưởng. Rất nhanh hắn liền phát hiện thôn trưởng trên cánh tay ký hiệu là một cái hình lập phương, cùng một con số 2, hết thảy đều cùng hắn lúc ấy lúc rời đi lưu lại ký hiệu như thế. Cho nên có thể xác định, cái thôn này hay là hắn hôm qua tiến vào cái thôn kia. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có làm bóng đen xuất hiện thời điểm, xuất hiện mới là hoàn toàn mới thôn trang. Nếu không liền vẫn là giả. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể không khỏi sờ lên cái cằm. Mà lúc này, thôn trưởng trả lời chắc chắn hắn vấn đề mới vừa rồi nói, chúng ta ngay tại cung phụng tổ tiên. Cung phụng tổ tiên. Hà Châu phục chế thể thật sâu nhìn hắn một cái. Là lựa chọn gì ở thời điểm này cung phụng kia thần bí pho tượng? Đến cùng là lưu truyền xuống tập tục, vẫn là vì mục đích nào đó? Hà Châu phục chế thể không biết rõ đáp án. Mang ta đi dưới mặt đất nhìn xem. Hà Châu phục chế thể trực tiếp ra lệnh. Thôn trưởng nghe xong, vội vàng hỏi nói, xin hỏi đại nhân là muốn đi xem tổ tiên của chúng ta sao? Đúng vậy. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Thôn trưởng vội vàng trả lời, không cần đi dưới mặt đất, tổ tiên đã bị chúng ta khiêng ra tới, trên mặt đất. Mang ta tới. Hà Châu phục chế thể lần nữa ra lệnh. Hắn muốn nhìn một cái kia thần bí pho tượng, tốt xác nhận cái này thôn trang xác thực chính là hôm qua tới qua cái kia. Nếu như thần bí pho tượng trong tay nắm nâng đồ vật vẫn là hình lập phương, như vậy thì có thể xác định, không cần lại có nghi hoặc. Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể kiên trì, liền lập tức gật đầu nói, đại nhân mời đi theo ta. Nói hắn liền tại phía trước dẫn đường. Chương 1867, bí ẩn chương 1867, bí ẩn thôn trưởng mang theo Hà Châu phục chế thể đi vào thôn trang trung tâm. Nơi này có rất nhiều người, mọi người đang vây quanh ở giữa lồng giam kiêu vũ. Không hề nghi ngờ, trong lồng giam chứa chính là kia thần bí pho tượng. Hà Châu phục chế thể dừng bước lại, thôn trưởng liền tiến lên phía trước nói, đều tản ra, đại nhân muốn mời bái tổ tiên của chúng ta. Thôn dân nghe nói như thế, lập tức dừng lại vũ đạo, đi tới một bên. Đám người cho Hà Châu phục chế thể nhường ra một con đường. Hà Châu phục chế thể một đường đi hướng ở giữa lồng giam. Thôn trưởng nhanh hơn hắn một bước, bước nhanh đi vào lồng giam bên cạnh. Đều để tới bên cạnh, ta muốn mở cửa. Thôn trưởng đối ở đây tất cả thôn dân nói rằng. Các thôn dân nghe xong, đội vàng đi xa chút. Bọn hắn cũng không muốn bị tổ tiên ảnh hưởng tới tâm trí, vậy thì phiền toái. Một đoàn người nhao nhao rời xa. Rất nhanh, lồng giam đại môn chính đối phương hướng bên trên, cũng chỉ còn lại có Hà Châu phục chế thể một người. Tất cả thôn dân đều để tới hai bên. Không riêng như thế, bọn hắn còn nhao nhao nhắm mắt lại, không dám đi nhìn thẳng kia lồng giam. Thôn trưởng thấy tất cả mọi người đã tránh đi, liền từ từ mở ra lồng giam đại môn. Trong nháy mắt, lồng giam đồ vật bên trong liền hiện ra ở Hà Châu phục chế thể trước mắt. Rất nhanh Hà Châu phục chế thể liền xác nhận chính mình suy đoán. Cùng hắn phỏng đoán như thế, cái này lồng giam bên trong thần bí pho tượng, trong tay nâng đồ vật chính là một khối hình lập phương. Không phải viên cầu, cũng không phải cái khác hình dạng đồ vật, là hình lập phương không sai. Hà Châu phục chế thể không khỏi nhíu mày. Hiện tại có thể xác định, đây chính là hôm qua tới qua cái kia thôn trang. Thật sự chính là nơi này. Hà Châu phục chế thể hướng thôn trưởng dặn dò nói, đóng cửa lại a. Thôn trưởng như gặp đại xá, vội vàng đem lồng giam đại môn chăm chú đóng lại. Đồ vật trong này người bình thường cũng không thể nhìn, cũng liền Hà Châu phục chế thể quái thai này có thể. Người bình thường nếu là dám nhìn thẳng lồng giam bên trong đồ vật, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Điểm này không hề nghi ngờ. Lồng giam đại môn đóng lại, thôn trưởng thở phào một hơi, bước nhanh trở lại Hà Châu phục chế thể bên cạnh. Kỳ thật chính là bởi vì Hà Châu phục chế thể năng nhìn thẳng thần bí pho tượng, hắn mới như thế kính trọng hắn. Dù sao, đây không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hà Châu phục chế thể một cái. Lúc này Hà Châu phục chế thể như cũ tại phân tích chính mình suy đoán. Hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định, cái này thôn trang chính là hôm qua tới qua thôn trang, đồng thời, thôn trang cùng bóng đen có mạnh vô cùng liên quan. Nếu như bóng đen xuất hiện, như vậy xuất hiện chính là một cái khác thôn trang. Mà nếu như không có, liền không khả năng là. Hiện tại đã sơ bộ nghiệm chứng điểm này. Hà Châu phục chế thể hướng thôn trưởng nhìn một chút, lại dặn dò nói, tối hôm qua những người kia đều tìm đi ra, ta muốn gặp bọn hắn một chút. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng lập tức bằng lòng. Đối với Hà Châu phục chế thể yêu cầu, hắn cơ hồ không có chút nào cự tuyệt khả năng. Dù sao hắn tận mắt chứng kiến qua Hà Châu phục chế thể thực lực. Thôn trưởng xoay người đi triệu tập ngày hôm qua một số người, mà Hà Châu phục chế thể thì tiếp tục đứng tại lồng giam ngay phía trước. Mà có hắn tại, ở đây thôn dân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám người thậm chí cũng không dám nói lung tung, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Toàn bộ trong quá trình, cái này cỡ nhỏ trên quảng trường đều không ai phát ra âm thanh. Mãi cho đến thôn trưởng đem người mang tới, đám người căng cứng thần kinh mới buông lỏng. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, người của ngài muốn ta đều mang tới. Đi. Hà Châu phục chế thể hướng hắn gật gật đầu, đem người đều dẫn đi a. Thôn trưởng nghe xong lập tức liền hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa mới đem người đưa đến hiện trường, Hà Châu phục chế thể liền để hắn mang về, đây là tình huống như thế nào? Hắn không làm rõ ràng được. Dù sao Hà Châu phục chế thể biểu hiện nhường hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vô cùng nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên hắn không biết là Hà Châu phục chế thể đã dùng cảm giác hệ năng lực cảm ứng qua những người này cánh tay. Hắn đã biết những nhân thủ này trên cánh tay có hắn hôm qua lưu lại ký hiệu. Đã sự thật này đã xác nhận, tự nhiên là không cần tiếp tục lưu lại những người này ở đây nơi này. Hà Châu phục chế thể quay người rời đi, thôn trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cùng mọi người tại đây nói một tiếng sau, hắn liền theo thật sát Hà Châu phục chế thể. Hắn cũng không dám bỏ mặc Hà Châu phục chế thể ở trong thôn loạn chuyển. Hắn nhất định phải bảo đảm Hà Châu phục chế thể một mực tại hắn tầm mắt bên trong. Hai người một đường đi vào kia địa đạo cửa vào chỗ. Đại nhân là muốn đi xuống xem một chút. Thôn trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm. Kia thần bí pho tượng không phải Minh Minh trên quảng trường sao? Hà Châu phục chế thể Minh Minh đã nhìn qua, vì cái gì còn muốn đi dưới mặt đất? Thôn trưởng nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, Hà Châu phục chế thể cũng không có cho hắn trả lời chắc chắn, chỉ là nói, nhanh lên dẫn đường. Tốt đại nhân. Thôn trưởng thành thật thật đáp ứng nói. Sau đó hắn liền tại phía trước dẫn đường, mang theo Hà Châu phục chế thể một đường hướng xuống đi. Hai người rất mau tới trước kia bày ra thần bí pho tượng địa phương. Nơi này hiện tại giống tuyết, không có cái gì. Đối với cái này Hà Châu phục chế thể tự nhiên không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lồng giam đã bị đem đến phía trên trong thôn. Hắn chỉ là kỳ quái, những người này đến cùng là thế nào đem lồng giam mang lên đi. Dù sao chỗ này địa hình có thể tính không lên tốt. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể hỏi, các ngươi là thế nào đem kia lồng giam mang lên đi? Dùng vải đem lồng giam bao lại. Thôn trưởng trả lời. Hà Châu phục chế thể nghe xong, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, đối phương khẳng định là dùng đặc thù nào đó vải đem tù bao phủ lại. Dạng này tại giơ lên lồng giam hướng trên mặt đất thời điểm ra đi, cũng sẽ không nhìn thấy kia trong lồng giam thần bí pho tượng, cũng sẽ không bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí. Mặc dù nói, Hà Châu phục chế thể căn bản không quan tâm kia thần bí pho tượng lực lượng, nhưng là đối với trong thôn những người này tới nói, kia thần bí pho tượng lực lượng hiển nhiên phi thường cường đại. Bởi vậy, bọn hắn không có khả năng không quan tâm. Cái này lồng giam phía dưới còn có cái gì? Hà Châu phục chế thể vừa nói vừa nhanh chân đi tới trước kia lồng giam vị trí. Nơi này hiện tại không có cái gì, nhưng là có thể nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều kỳ quái ký hiệu. Hà Châu phục chế thể xem không hiểu những ký hiệu này, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, những ký hiệu này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn ra ngoài một hồi sau, Hà Châu phục chế thể quay đầu hỏi, những ký hiệu này tác dụng là cái gì? Thôn trưởng nghe xong, lập tức liền nguyên địa chần chờ ở kỳ thật vừa mới Hà Châu hướng cái phương hướng này thời điểm ra đi, trong lòng của hắn liền đã ý thức được không thích hợp. Làm Hà Châu phục chế thể hướng trên mặt đất nhìn thời điểm, trong lòng của hắn càng hoảng. Nhưng là không có cách nào, đối mặt Hà Châu phục chế thể cường đại như vậy tồn tại, hắn căn bản cũng không dám nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì. Hắn căn bản cũng không dám cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Cho nên cho dù là đối phương rõ ràng xúc động cấm kỵ của bọn hắn, hắn cũng không dám chút nào có lời oán giận. Thôn trưởng nhìn xem trên đất ký hiệu trầm mặc. Hà Châu phục chế thể đợi một hồi, rất nhanh liền không có kiên nhẫn. Hắn cũng không rảnh rỗi cùng thôn trưởng ở chỗ này rông dài. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đáp án. Bởi vậy hắn lần nữa mở miệng nói cho ta, cái này trên đất đến cùng là cái gì? Nói, hắn lại tới gần một bước tới, thật sự nếu không nói, ta liền đổ diệt các ngươi toàn bộ thôn. Hà Châu phục chế thể có thể không có thời gian ở chỗ này cùng thôn trưởng lãng phí. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đáp án. Dù sao tìm tới đáp án về sau, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn nghiệm chứng. Hắn không có thời gian ở chỗ này chờ. Thôn trưởng nhìn một chút Hà Châu phục chế thể, lại nhìn một chút trên đất ký hiệu. Cuối cùng, hắn đành phải như là thật nói, những ký hiệu này rất đặc thù, có thể trấn áp lồng giam bên trong tổ tiên. Ừm. Hà Châu phục chế thể trầm ngâm một tiếng. Từ thôn trưởng trong lời nói, hắn bắt được một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là, những ký hiệu này là dùng đến trấn áp kia thần bí pho tượng. Tin tức này thật không đơn giản. Đương nhiên, không phải là bởi vì tin tức bản thân lớn bao nhiêu vấn đề, mà là bởi vì lời này là từ thôn trưởng trong miệng nói ra tới. Phải biết thôn trưởng thế nhưng là đối kia thần bí pho tượng vô cùng tôn kính. Người trong thôn đều tôn xưng kia thần bí pho tượng là tổ tiên. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao lại dùng lời nói như thế kia hình dung thần bí pho tượng? Cái nào hậu nhân sẽ dùng chấn áp cái từ này đi nói tổ tiên của mình? Cho nên, Hà Châu phục chế thể cảm thấy kia thần bí pho tượng tại những thôn dân này trong lòng, chưa chắc có như vậy thần thánh. Cái gọi là tổ tiên, càng nhiều không phải kính xưng, có thể là đặc thù nào đó xưng hô. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể hỏi, nói cho ta, các ngươi ở chỗ này mục đích đến cùng là cái gì? Đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Thôn trưởng biểu thị không hiểu. Hà Châu phục chế thể vì sao lại bỗng nhiên hỏi ra vấn đề như vậy? Hỏi bọn hắn ở chỗ này làm gì? Vấn đề này có cái gì tốt trả lời sao? Hà Châu phục chế thể thấy thôn trưởng một bộ không hiểu bộ dáng, liền tăng thêm giọng nói, ý của ta là, các ngươi tại sao phải lưu tại thôn này bên trong? Đại nhân, chúng ta lưu tại thôn này bên trong là vì chế dược. Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Bất quá hắn mặc dù cẩn thận, nhưng Hà Châu phục chế thể vẫn là nghe xảy ra vấn đề. Từ thôn trưởng trả lời lời nói đến xem, những thôn dân này dường như không phải thôn này dân bản địa, mà là từ địa phương khác tới đây. Dù sao, thôn trưởng vừa mới trả lời thời điểm, dùng chính là lưu tại thôn này bên trong. Chắc không được bọn hắn đối kia thần bí pho tượng không có như vậy kính trọng. Bởi vì trên thực tế kia thần bí pho tượng cũng không phải là tổ tiên của bọn hắn. Hà Châu phục chế thể rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Ngay sau đó, hắn liền nhìn xem thôn trưởng nói, các ngươi là đến đây lúc nào thôn này? Nghe nói như thế, thôn trưởng lập tức sử sốt. Rất rõ ràng hắn đã nhìn ra, Hà Châu phục chế thể rõ ràng là biết cái gì. Bằng không, hắn không sẽ nói như vậy. Nghĩ đến cái này, thôn trưởng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn phi tốc suy tư đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Là chính mình lời vừa rồi xảy ra vấn đề sao? Vẫn là nói, sự miêu tả của hắn bên trong xảy ra vấn đề. Thôn trưởng không biết rõ vấn đề. Hắn chỉ biết là, Hà Châu phục chế thể khẳng định là biết cái gì. Chính là bởi vì biết cái gì, mới có thể dùng như thế ngữ khí hỏi thăm. Đại nhân, chúng ta tới cái thôn này đã rất lâu rồi. Thôn trưởng nghĩ nghĩ sau, quyết định như thật cho ra trả lời. Dù sao, Hà Châu phục chế thể nắm giữ vô cùng thực lực cường đại, hắn tuyệt đối không dám cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Vạn nhất chọc giận Hà Châu phục chế thể, kia không may không riêng gì hắn, còn có phía sau hắn những thôn dân kia. Tất cả mọi người sẽ chết tại Hà Châu phục chế thể trong tay. Dù sao hôm qua lúc buổi tối, Hà Châu phục chế thể đều không có khai thác cái gì động tác, bọn hắn trên cánh tay liền lưu lại ký hiệu. Thôn trưởng đối ngay lúc đó hình tượng ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như dám cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có một đầu tử lộ. Hơn nữa không riêng gì hắn chết, bọn hắn tất cả thôn dân đều phải chết. Nghĩ đến những này, thôn trưởng tự nhiên không dám đối Hà Châu phục chế thể có chút ngỗ nghịch. Thôn trưởng trong lòng tin tưởng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Hà Châu phục chế thể. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể mắt thấy thôn trưởng giao phó chuyện, trong lòng lập tức âm thầm gật đầu. Thôn này quả nhiên không đơn giản. Không riêng thôn không đơn giản, trong thôn các thôn dân cũng đều không đơn giản. Những thôn dân này, tất cả đều không phải tốt trêu chọc tồn tại. Ít ra đối với người bình thường tới nói là như thế. Đương nhiên đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, những thôn dân này cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Liền xem như con kiến, những thôn dân này cũng bất quá là cái đầu hơi lớn hơn một chút con kiến. Hà Châu phục chế thể mảy may cũng sẽ không e ngại bọn họ. Một bên khác, thôn trưởng giờ phút này đang buông xuống đầu lâu, không dám nói lời nào. Trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng, căn bản không dám cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Dù sao trong lòng của hắn tin tưởng, Hà Châu phục chế thể thực lực phi thường cường đại. Một khi Hà Châu phục chế thể ra tay, như vậy bọn hắn toàn thôn trên dưới đều chỉ có một con đường chết. Thôn trưởng rất rõ ràng điểm này. Cho nên, đối mặt Hà Châu phục chế thể bất kỳ yêu cầu gì hắn đều chỉ có thể thành thật thật bằng lòng. Hà Châu phục chế thể nhường hắn triệu tập người, hắn lập tức liền đi triệu tập. Hà Châu phục chế thể muốn tới cái này dưới đất, hắn lập tức liền dẫn hắn xuống tới. Tóm lại, đối với Hà Châu phục chế thể lời nói, hắn không dám chút nào có chỗ vi phạm. Thôn trưởng trong lòng rất rõ ràng đắc tội Hà Châu phục chế thể hạ chẳng là cái gì. Một khi không cẩn thận đắc tội đối phương, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, thôn trưởng đối mặt Hà Châu phục chế thể chỉ dám cũng đúng, không dám chút nào có vi phạm hắn ý tứ. Lúc này, Hà Châu phục chế thể lại mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng là như thế nào đi vào thôn này? Thôn này đến cùng có những bí mật gì? Đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta. Cảnh cáo ngươi, đừng đối ta giấu giếm bất kỳ tin tức gì, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hà Châu phục chế thể nói xong lại uy hiếp nói. Thôn trưởng nghe vậy đuổi đội vàng túi lầu nói, đại nhân, tại hạ tuyệt đối không dám vi phạm đại nhân ý tứ, đại nhân hỏi cái gì ta liền đáp cái đó. Đối với Hà Châu phục chế thể vấn đề, hắn cũng xác thực không có vi phạm cùng giấu giếm ý tứ. Bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, nếu như hắn can đảm dám đối với Hà Châu phục chế thể giấu giếm tin tức, như vậy tất nhiên chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem tình huống đàng hoàng toàn bộ nói ra. Toàn bộ sau khi nói xong, nhìn lại một chút Hà Châu phục chế thể đến cùng sẽ nói thế nào. Đến lúc đó lại đến quyết định ứng đối ra sao. Thôn trưởng trong lòng rất rõ ràng những này. Sau đó, hắn liền bắt đầu thành thật trả lời Hà Châu phục chế thể vấn đề mới vừa rồi. Đem Hà Châu phục chế thể quan tâm nội dung toàn bộ nói đến rõ rõ ràng ràng. Bao quát bọn hắn là thế nào phát hiện thôn này, thế nào tiến vào thôn này, cùng thôn này bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, tất cả đều nói rõ rõ ràng ràng. Hà Châu phục chế thể một đường nghe sau khi xuống tới, không khỏi nhíu mày. Thôn này quả nhiên thật không đơn giản. Từ thôn trưởng trong lời nói, hắn biết rất nhiều bí mật. Nếu như có thể căn cứ những bí mật này một đường phân tích đi, có lẽ liền có thể làm rõ ràng thôn này đến cùng trải qua cái gì, cũng có thể làm rõ ràng bóng đen kia đến cùng là cái gì lai lịch. Còn có quan hệ kia thần bí pho tượng, có lẽ cũng có thể tìm tới đáp án. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất nhanh liền có đại khái kế hoạch. Chương 1868, đi ở chương 1868, đi ở thôn trưởng lần này thật là thành thành thật thật đem thôn bí mật đều nói ra. Hà Châu phục chế thể sau khi nghe xong, thu hoạch rất nhiều. Chỉ là, mong muốn lập tức phá giải những bí mật này vẫn là có khó khăn. Dù sao thôn trưởng cũng không phải hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Rất nhiều chuyện kỳ thật thôn trưởng chính mình cũng không rõ ràng. Hắn cung cấp tin tức, vẻn vẹn hắn biết, cũng không phải là thôn toàn bộ. Cho nên, Hà Châu phục chế thể thật muốn làm rõ ràng thôn này bí mật, vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hơn nữa có một số việc chính hắn còn không làm được, chỉ có thể làm cho mình bản thể đi làm. Cho nên, Hà Châu phục chế thể hiện tại không muốn vội vã giải quyết việc này. Đi, đi lên. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Đúng vậy, đại nhân. Thôn trưởng thành thành thật thật gật đầu. Hai người dọc theo đường về trở về, một đường đến tới trên mặt đất. Lúc này trong thôn dân còn tại làm cái điện. Bất quá Hà Châu phục chế thể đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng thôn bí mật. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể rời đi thôn, đi vào bên ngoài. Hiện tại lưu lại ở trong thôn đã không có ý nghĩa. Hắn hiện tại muốn làm là trở lại trên tảng đá lớn này, chờ đợi ngày mai đến. Chỉ có chờ tới ngày mai mới để cho mình bản thể đi quan sát thôn mới. Hà Châu phục chế thể mở ra xe Việt Dã đi vào chân núi. Đem Việt Dã sau khi xe dừng lại, hắn liền tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, khối cự thạch này như cũng lẻ loi trơ trọi ở nơi đó. Lúc này sắc trời vô cùng ám, chính là lê minh trước thời điểm tối tăm nhất. Hà Châu phục chế thể tại trên đá lớn chờ lấy, chờ đợi đông đông, chờ đợi cái này một ngày trôi qua. Lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện. Hắn thuốc an thần đã còn thừa không nhiều lắm. Chờ lần sau lại đi thôn thời điểm, nhất định phải hỏi một chút chế tạo thuốc an thần sự tình. Nhớ kỹ lần trước thôn trưởng kia nói qua, còn lại nguyên vật liệu còn có thể chế tạo ít ra 50 chi thuốc an thần. Cũng không biết thôn phục chế sau, những cái kia nguyên vật liệu có hay không chịu ảnh hưởng. Hà Châu phục chế thể ôm đầu nằm tại trên đá lớn. Hắn lại nghĩ tới vừa mới thôn trưởng nói những lời kia. Căn cứ thôn trưởng lời giải thích, bọn hắn là từ nơi khác lại tới đây. Bọn hắn ngay từ đầu vừa tới đây thời điểm, nơi này cũng không có thôn. Hoặc là nói chính xác hơn, là không có hiện tại dạng này thôn. Thôn này là bọn hắn tại thôn lúc đầu trên cơ sở một chút xíu kiến tạo ra được. Lúc đầu thôn quy mô cũng không lớn, là tại trải qua nhiều lần cải biến sau, mới đến hiện tại cái này quy mô. Hà Châu phục chế thể từ thôn trưởng trong miệng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đương nhiên, đối với thôn lịch sử Hà Châu phục chế thể kỳ thật cũng không có hứng thú. Hắn chân chính mới biết, là liên quan tới kia thần bí pho tượng lịch sử. Chỉ tiếc có quan hệ kia thần bí pho tượng chuyện, thôn trưởng hiểu đến cũng không nhiều. Không riêng hắn biết được không nhiều, trong thôn những người khác biết được cũng không nhiều. Hà Châu phục chế thể không có cách nào từ thôn trưởng cùng thôn dân trong miệng được đến quá nhiều tin tức. Bởi vậy, hắn chỉ có thể là chính mình đi thăm dò. Nhưng là, mong muốn thăm dò trong này bí mật cũng rất có độ khó. Hà Châu phục chế thể không biết rõ phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể có tới tin tức mình muốn. Tóm lại muốn thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Điểm này Hà Châu phục chế thể trong lòng biết rõ vô cùng. Hắn biết, nếu như giải khai những bí mật này, có lẽ liền có thể làm rõ ràng bóng đen kia lai lịch. Hà Châu phục chế thể luôn cảm giác bóng đen kia trên thân cất giấu một chút vô cùng tin tức hữu dụng. Tóm lại, hiện tại chỉ có thể từ từ sẽ đến, gấp cũng vô dụng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong bất chi bất giác liền đi tới ban ngày. Sắp trời sáng rõ, Hà Châu phục chế thể ngồi xuống chiều thôn trang vị trí nhìn một chút. Như hắn sở liệu, thôn kia đã không thấy. Hiện tại thôn trang vị trí dấu tuyết, thứ gì đều không có. Thôn biến mất. Hà Châu phục chế thể nói một mình một câu. Sau đó hắn liền không nói thêm lời, chỉ là lặng lặng nhìn phía xa sơn phong. Vùng này có một cái chỗ tốt lớn nhất, vậy nếu không có cái gì dã thú ẩn hiện. Chuyện này đối với bản thể của hắn tới nói phi thường tốt. Dù sao bản thể của hắn thực lực yếu ớt, nếu như nơi này dã thú đông đảo lời nói, vậy hắn thật không dám yên tâm chính mình bản thể ở chỗ này qua đêm. Vạn nhất bản thể của hắn xảy ra sự tình, như vậy hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Một lần nữa tại trên đá lớn nằm xuống, Hà Châu phục chế thể lại nghĩ tới thôn trang phòng chế chuyện. Kỳ thật nàng sở dĩ quan tâm như vậy chuyện này, bên trong có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là, hắn muốn thông qua nghiên cứu chuyện này đến làm rõ ràng trên người mình vấn đề. Hắn là Hà Châu phục chế thể, vẹn vẹn một cái phục chế thể mà thôi. Hắn muốn biết chính mình là thế nào bị sao chết được. Làm rõ ràng cái này sau, hắn còn muốn biết mình nên như thế nào vĩnh cửu chiếm cứ cỗ thân thể này. Có quan hệ những này, lúc đầu Điền Bản Hùng đang nghiên cứu, nhưng là hiện tại Điền Bản Hùng sinh tử chưa biết, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng tình huống, hắn biết rõ vô cùng, chính mình vấn đề chỉ có chính mình có thể giải quyết. Nếu quả như thật có thể làm rõ ràng phòng chế bí mật, như vậy hắn có lẽ liền có thể hoàn toàn chiếm cứ cỗ thân thể này. Bởi như vậy, hắn liền hoàn toàn nắm giữ cỗ này quyền khống chế thân thể, cũng không cần lại lo lắng thân thể của mình bị bản thể khống chế. Đến lúc đó cũng không cần sợ bản thể chết mất, liền để hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại không gian ý thức bên trong. Hà Châu phục chế thể rất chán ghét chính mình bản thể, bởi vì hắn biết chính mình bản thể rất yếu đuối. Nếu như đem quyền khống chế thân thể giao cho bản thể, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đem quyền khống chế thân thể giao ra. Nếu như có thể một mực khống chế cỗ thân thể này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng những này. Đúng rồi, trước tiên đem chuyện tối ngày hôm qua nhớ kỹ. Hà Châu phục chế thể lại nghĩ tới chuyện này. Không có cách nào, hiện tại hắn còn muốn mượn nhờ bản thể của hắn tới làm một ít chuyện. Cho nên chỉ có thể là đem kinh nghiệm của mình thành thành thật thật toàn bộ ghi chép lại, nhường bản thể biết hắn đến cùng làm cái gì. Chỉ có dạng này, bản thể của hắn mới biết được như thế nào đi tùy cơ ứng biến, ứng đối các loại phiền toái. Bằng không tựa như trước đó như thế, Minh Minh đã thấy thôn trang, nhưng cũng không có kịp thời đem hắn tỉnh lại. Kia tất cả đều là bởi vì hắn không có đem cả kiện sự tình ghi chép lại, không để cho chính mình bản thể biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như bản thể của hắn biết xảy ra chuyện gì, kia cho dù không biết rõ tình huống, cũng khẳng định sẽ biết khi đó nên đem hắn tỉnh lại. Có lần kia giáo huấn sau, Hà Châu phục chế thể hiện tại không dám chút nào khinh thị đây hết thảy. Mặc dù bản thể của hắn là cái phế vật, nhưng là tại một số thời khắc, cũng quả thật có thể giúp đỡ một chút. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng những này. Nghĩ đến cái này, hắn bắt đầu ghi chép hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Từng cái toàn bộ ghi chép đến vô cùng kỹ càng. Bao quát thôn bí mật, thôn trưởng nói những chuyện kia chờ một chút. Hắn tất cả đều ghi chép vô cùng kỹ càng. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, chỉ cần đem những này toàn bộ ghi chép tin tưởng, như vậy bản thể của hắn khẳng định sẽ có phán đoán của mình. Bản thể của hắn vẹn vẹn tương đối yếu ớt, không có nghĩa là không còn gì khác. Có một số việc nhường bản thể hắn tới làm lời nói, biết làm rất tốt. Điểm này Hà Châu phục chế thể lòng dạ biết rõ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm sau một tiếng, Hà Châu phục chế thể liền đem tất cả mọi chuyện đều ghi lại ở trên giấy. Hiện tại hắn muốn làm, chính là đợi đến đêm tối giáng lâm, sau đó đem quyền khống chế thân thể giao cho mình bản thể. Chờ lấy bản thể phát hiện thôn trang sau đem hắn tỉnh lại. Hà Châu phục chế thể đem trang giấy thu vào trong ngực, sau đó hắn liền lần nữa ghé nằm trên đá lớn. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn nhất định phải chờ tới màn đêm buông xuống. Đồng thời vì phòng ngừa bản thể ở buổi tối ngủ, hắn nhất định phải tận lực tại ban ngày nhiều vượt qua một chút thời gian. Nói cách khác, hắn muốn cùng chính mình bối rối làm đấu tranh, không thể ngủ quá sớm. Trên thực tế, hắn là nửa đêm hôm qua thời điểm tỉnh lại, đến bây giờ đã trải qua 12 giờ. Hắn hiện tại đã vô cùng buồn ngủ, rất mong muốn thật tốt ngủ một giấc. Nhưng là hắn nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không thể tùy tiện ngủ. Hắn chỉ có tỉnh dậy khả năng cho mình bản thể tranh thủ thời gian. Nếu không nếu như hắn hiện tại ngủ lời nói, như vậy bản thể của hắn mong muốn kiên trì tới sau nửa đêm liền sẽ có độ khó. Đến lúc đó rất dễ dàng sớm ngủ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Hắn biết mình tuyệt đối không thể ngủ được quá sớm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hà Châu phục chế thể càng ngày càng khốn, nhưng là hắn cố gắng kiên trì. Kiên trì để cho mình không ngủ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi đi qua. Trong bất chi bất giác, đã đến trạm vào tối. Tới thời gian điểm này, Hà Châu phục chế thể đã vô cùng ngây lại. Nhưng là Hà Châu phục chế thể còn đang liều mạng kiên trì không ngủ. Lại khốn hắn cũng không muốn ngủ. Hắn nhất định phải chịu đựng, kiên trì tới màn đêm buông xuống. Có thể vì chính mình bản thể tranh thủ thêm một phần thời gian, liền tranh thủ thêm một phần. Hà Châu phục chế thể cố gắng kiên trì. Rốt cục, tại lại qua sau 2 giờ, màn đêm rốt cục bắt đầu giáng lâm. Hà Châu phục chế thể nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt thiếp đi. Rất nhanh một cổ lực lượng cường đại liền đem ý thức của hắn kéo vào không gian ý thức. Cùng lúc đó, Hà Châu bản thể ý thức thì từ bên trong không gian ý thức chậm chậm đi ra. Song phương ý thức trao đổi. Hà Châu rất nhanh liền khống chế cỗ thân thể này. Đương nhiên, đây vốn chính là hắn thân thể của mình. Nếu không phải không hiểu thấu xuất hiện một cái phục chế thể, hắn đối thân thể này có tuyệt đối quyền chủ đạo. Ai cũng không có khả năng cướp đi hắn đối thân thể quyền chủ đạo. Nhưng là hiện tại không có cách nào, hắn xác thực chính là đã mất đi thân thể quyền chủ đạo. Hiện tại hắn phục chế thể càng giống là chủ nhân của cái thân thể này. Dù sao rất nhiều chuyện hắn đều là căn cứ phục chế thể yêu cầu tại làm. Phục chế thể nhường hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Tỷ như mấy ngày nay phục chế thể một mực tại điều tra cái kia sẽ biến mất thôn trang, hắn cũng chỉ có thể thành thật thật phối hợp chính mình phục chế thể làm những sự tình này. Đây hết thảy đều là bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá yếu. Thực lực của hắn như thế yếu, đến mức chỉ có thể nghe lệnh mình phục chế thể. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không muốn kết quả như vậy. Đây hết thảy không phải hắn có thể quyết định. Hà Châu chậm rãi từ trên đá lớn ngồi dậy, quan sát một chút tình huống chung quanh sau, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là tại khối này quen thuộc trên đá lớn, mà không phải ở đằng kia nhường hắn kinh hồn táng đảm trên đại thụ. Cái này cự thạch rít ra sẽ không dẫn phát hắn chứng sợ độ cao. Hà Châu đối với cái này tình cảnh coi như hài lòng. Ngay sau đó, hắn liền trong ngực tìm tòi một hồi, đem phục chế thể lưu cho hắn tờ giấy lấy ra. Mượn còn không có hoàn toàn tối đen bầu trời, hắn cấp tốc đem trên tờ giấy nội dung lật xem một lần. Đợi đến toàn bộ sau khi xem xong, hắn hiểu được, mình bây giờ muốn làm vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới kia thôn trang. Đồng thời căn cứ phục chế thể lưu lại tin tức, hắn hiểu rõ càng nhiều cùng kia thần bí thôn trang tin tức tương quan. Nguyên lai cái này thôn trang là cải biến mà đến. Hà Châu trong lòng âm thầm gật đầu. Căn cứ phục chế thể lưu lại tin tức, cái này thôn trang không phải ngay từ đầu liền có. Ngay từ đầu tồn tại thôn trang kỳ thật vô cùng đơn sơ. Toà này thôn trang, nhưng thật ra là bị lặp đi lặp lại cải biến về sau, mới biến thành hiện tại bộ dáng. Cho nên, hết thảy đều cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Đương nhiên, biết những ngày sau, Hà Châu cũng càng phát ra cảm thấy tòa này thôn trang thần bí. Cái này thôn trang không riêng sẽ biến mất, sẽ phục chế, hơn nữa còn cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu như có thể đem những bí mật này làm rõ ràng, có lẽ liền có thể làm rõ ràng rất nhiều chuyện. Hà Châu giờ phút này sinh ra cùng mình phục chế thể như thế ý nghĩ. Cái kia chính là, nếu như có thể làm rõ ràng cái này thôn trang bên trong bí mật, có lẽ liền có thể biết mình thân thể một số bí mật. Tỷ như phục chế thể vì sao lại xuất hiện, vì sao lại có tà thần tồn tại chờ một chút. Nhưng ngay sau đó, Hà Châu liền nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là, nếu như hắn phục chế thể làm rõ ràng những bí mật này, sẽ không tìm được biện pháp vĩnh cửu khống chế cỗ thân thể này. Nghĩ đến cái này, Hà Châu đột nhiên giật mình một cái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải là thật sao? Nếu quả như thật để cho mình phục chế thể làm rõ ràng bí mật, có lẽ hắn muốn bị vĩnh viễn vây ở kia không gian ý thức bên trong. Mặc dù nói, ở đằng kia bên trong ý thức không gian vô cùng an toàn, hắn có thể vĩnh viễn không lo lắng tự thân an nguy. Nhưng là, bị vây ở kia không gian ý thức bên trong, liền mang ý nghĩa nhàm chán, mang ý nghĩa vĩnh viễn khổ. Đây tuyệt đối so ngồi tù thống khổ gấp một vạn lần. Hà Châu không phải không hy vọng xuất hiện kết quả như vậy. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng chính mình có thể hoàn toàn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cứ như vậy, có lẽ liền có thể trở lại cuộc sống trước kia. Cũng không cần lại lo lắng cho mình phục chế thể cầm lấy cỗ thân thể này đi gây sự. Chỉ cần hắn phục chế thể không gây sự, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hà Châu trong lòng tin tưởng, hắn chỗ lo lắng hãi hùng những cái kia nguy hiểm, cuối cùng đều là chính mình phục chế thể làm ra phiền toái. Nếu như không có chính mình phục chế thể, nếu như không tồn tại chính mình phục chế thể, kia căn bản liền sẽ không có những sự tình này. Đương nhiên, Hà Châu cũng biết, cho dù chính mình hoàn toàn đoạt lại quyền khống chế thân thể, cũng rất khó trở lại cuộc sống trước kia. Bởi vì hắn phục chế thể đã chọc quá nhiều phiền toái, bị những cái kia phiền toái bối rối, hắn rất khó chịu bên trên bình tĩnh sinh hoạt. Những cái kia phiền toái tuyệt đối còn sẽ tới tìm hắn. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Hà Châu trong lòng một hồi ảo não. Cuộc sống của hắn đã bị phục chế thể triệt triệt để cải biến. Mong muốn mất bỏ mới lo làm chuẩn vô cùng khó khăn. Hắn đã không cách nào qua về trước kia yên ổn sinh hoạt. Hà Châu rất thống khổ. Hắn rất hy vọng cuộc sống trước kia có thể trở về, nhưng là không có cách nào, những cuộc sống kia cuối cùng một đi không trở lại. Lắc lắc đầu, Hà Châu đem những ý nghĩ này từ trong đầu của mình buông đi. Sau đó hắn liền hướng trên đá lớn một nằm, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Hiện tại hắn có thể làm, vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống phục chế thể nhường hắn làm chuyện. Đợi đến làm rõ ràng chân tướng sau, sẽ chậm chậm đến quyết định về sau hướng đi. Nếu không hiện tại coi như muốn cũng vô dụng. Chương 1869, ảo giác chương 1869, ảo giác thời gian rất mau tới nửa đêm. Loại chuyện này liên tiếp kinh nghiệm hai lần, Hà Châu đã hết sức quen thuộc. Đơn giản chính là đợi đến nửa đêm, sau đó nhìn xem bóng đen có hay không tại, nhìn xem kia thôn trang có hay không tại. Chỉ cần chụp ảnh chung cùng thôn trang đều tại, liền có thể trực tiếp tiêm vào thuốc an thần, đem chính mình phục chế thể đánh thức. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không cần làm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hà Châu chiều thôn trang phương hướng nhìn một chút, phát hiện bên kia cái gì ánh sáng đều không có. Sau đó hắn liền đem ánh mắt quay lại tới phía trước mình. Phía trước cũng là một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Bóng đen kia tự nhiên cũng là không tại. Cho nên, không có bóng đen, cũng không có thôn trang, liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi bóng đen xuất hiện, chờ đợi thôn trang xuất hiện. Hà Châu cảm thấy có chút nhàm chán. Loại ngày này hắn thật chịu đủ. Mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai không nói, còn vô cùng thống khổ, lúc nào cũng đều muốn lo lắng hãi hùng. Nếu như có thể tuyển, Hà Châu hy vọng hết thảy đều trở lại lúc ban đầu, trở lại lấy trước kia loại buồn tẻ nhưng là ít ra yên ổn thời gian. Tính cách của hắn muốn là không thích loại này phiêu bạt trạng thái, không thích mỗi ngày cùng nguy hiểm làm bạn. Nhưng là không có cách nào, hiện tại hắn cái gì đều quyết định không được. Hắn không khống chế được chính mình phục chế thể, không khống chế được bên trong không gian ý thức tình trạng. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều là tràn đầy biến số. Hắn vô cùng thống khổ cuộc sống của mình bị cải biến. Đối với hắn mà nói, từ khi phục chế thể sau khi xuất hiện, tất cả liền cũng thay đổi, biến thành hắn không quen biết bộ dáng. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Chỉ là hắn không có cách nào nhường tất cả trở lại lúc ban đầu. Hà Châu tại trên đá lớn nằm xuống. Hắn đang chờ đợi thời gian trôi qua, đợi đến bóng đen kia cùng thôn trang xuất hiện. Sau một tiếng, hắn chậm rãi từ trên đá lớn ngồi dậy. Sau đó hắn liền hướng trước mặt nhìn một chút. Hắn phía trước có một cái bóng đen ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn. Ừm. Bóng đen lại xuất hiện. Hà Châu trong lòng giật mình. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, bóng đen này thế mà lại xuất hiện. Minh Minh đã thật lâu không thấy tăm hơi. Đương nhiên, bóng đen xuất hiện việc này hắn khẳng định phải lập tức ghi chép lại. Hà Châu phục chế thể tìm ra giấy bút, cấp tốc đem trước mắt nhìn thấy một màn ghi lại ở trên giấy. Sau đó hắn liền đem trang giấy nhét vào trong ngực, nhìn về phía nơi xà thôn trang vị trí. Như hắn sở liệu, thôn trang xác thực trên vị trí kia. Nơi đó có rất nhiều đèn đuốc, rõ ràng là từ thôn trang phát ra. Cho nên điểm này không hề nghi ngờ, thôn trang lại một lần xuất hiện. Hà Châu nhìn một chút, sau đó liền bắt đầu tiêm vào thuốc an thần. Hắn hiện tại muốn làm, chính là mau đem chính mình phục chế thể tỉnh lại, nhường phục chế thể đến ứng đối đây hết thảy. Hà Châu lấy ra ống kim, đem thuốc an thần tiêm vào tiến mạch máu. Sau đó hắn liền nằm tại trên đá lớn, đem trong ngực trang giấy lấy ra nắm trong tay, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian rất nhanh liền đi qua một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau, Hà Châu buồn ngủ đánh tới, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Mà cùng lúc đó, hắn phục chế thể thì từ không gian ý thức thoát ly, đi vào bên ngoài. Hà Châu phục chế thể vừa tỉnh dậy liền phát hiện trong tay mình nắm lấy đồ vật, thừa dịp ánh trăng xem xét, hóa ra là chính mình bản thể lưu lại trang giấy. Hắn cấp tốc đem phía trên văn tự đọc một lần. Rất nhanh là hắn biết, là chính mình bản thể phát hiện bóng đen. Bóng đen lại xuất hiện, nhìn như vậy đến, hẳn là lần này thôn trang cũng là tái xuất tới. Hà Châu phục chế thể chiều thôn trang vị trí nhìn một chút. Cái hướng kia bên trên có ánh đèn, đồng thời ánh đèn số lượng còn không ít. Cái này giải thích rõ, nơi đó rõ ràng là có người tại hoạt động. Trong thôn có người, thậm chí còn có thể là sao chép được người. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể nhảy xuống cự thạch, cấp tốc đi vào dưới núi. Sau đó hắn liền cùng ngồi lên xe việt dã, phát động cỗ xe hướng xa xa thôn trang lái đi. Hắn rất nhanh liền đi vào thôn trang bên ngoài. Thôn trang bên trong có người tại hoạt động, nhưng là Hà Châu phục chế thể bây giờ còn chưa pháp xác định bên trong thôn trang có phải hay không sao chép được. Muốn phải hiểu rõ điểm này, vẫn là đến tiến thôn trang nhìn xem mới được. Hà Châu phục chế dưới hạ thể xe, một đường đi hướng trong thôn. trong thôn người vẫn rất nhiều. Những người này đang ở nơi đó đi tới đi lui. Hà Châu phục chế thể có chút kỳ quái, những người này đến cùng đang làm gì? Làm sao nhìn qua thật giống như là muốn làm cái gì hoạt động như thế? Chẳng lẽ lại là tế tự tổ tiên hoạt động? Nhưng là, tế tự tổ tiên hoạt động hôm qua không phải mới vừa bận cử hành qua. Hà Châu phục chế thể trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chiếu vào ký ức cấp tốc đi vào thôn trang trung tâm. Hôm qua trong thôn tế tự hoạt động chính là ở chỗ này cử hành. Hắn muốn nhìn, hôm nay nơi này là không phải như cũ có tế tự hoạt động. Hà Châu phục chế thể dừng bước lại, nhìn xem thôn trang trung tâm đám người. Trong đám người, có một cái chiếc lồng dạng đồ vật, chính là cất giữ kia thần bí pho tượng lồng giam. Hà Châu phục chế thể nhìn ra ngoài một hồi sau, liền cấp tốc xác định điểm này. Không sai, đây đúng là một trận tế tự tổ tiên hoạt động. Cái gọi là tổ tiên, cũng chính là kia thần bí pho tượng, giờ phút này đang bị thôn dân vây quanh. Hà Châu phục chế thể nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm thôn trưởng. Nhưng nhìn một vòng cũng không nhìn thấy thôn trưởng ở nơi nào. Thế là Hà Châu phục chế thể liền đành phải rời đi trong thôn quảng trường, đi thôn trưởng nơi ở tìm kiếm thôn trưởng. Cái thôn này hắn đã tới qua rất nhiều lần, đối với bên trong kiến trúc đã hết sức quen thuộc. Mặc kệ là thôn trưởng, vẫn là cái khác một chút thủ vệ chỗ ở, hắn đều đã cơ bản tin tưởng. Hắn biết, hiện tại thôn trưởng khẳng định là tại chỗ ở của mình, không có khả năng đi địa phương khác. Đợi khi tìm được thôn trưởng sau, liền hảo hảo hỏi một chút vì cái gì hôm nay lại muốn cử hành tế tự hoạt động. Bình thường tới nói, hôm qua cử hành qua đi hôm nay không phải nên nghỉ ngơi mới đúng chứ? Hà Châu phục chế thể trong lòng rất hiếu kỳ điểm này. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Hà Châu phục chế thể nhìn kỹ, lại là chính mình lần đầu tiên tới cái này thôn trang lúc, đụng phải cái kia thủ vệ. Thủ vệ kia cầm trong tay một cây đao, trực tiếp hướng thôn trưởng nơi ở đi tới. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc. Gia hỏa này cầm lấy đao đến thôn trưởng nơi ở, đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Hà Châu phục chế thể trong lòng xuất hiện một tia dự cảm không ổn. Hắn cảm giác, cái này thủ vệ động cơ rất có thể không đơn giản. Hắn có thể là mong muốn giết thôn trưởng. Đến mức giết thôn trưởng mục đích, kỳ thật cũng rất đơn giản. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, chính mình tại giải quyết những cái kia xâm lấn người sau, người trong thôn liền đều biết sự cường đại của hắn. Các thôn dân đều rất sợ hai hắn, không muốn tiếp xúc với hắn. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn có muốn hay không vô dụng. Dù sao bọn hắn không có thực lực, không cách nào cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Bọn hắn muốn hoặc là không muốn, cuối cùng đều không cải biến được kết cục. Cho nên, cái này thủ vệ cầm lấy đao đi giết thôn trưởng, khả năng chính là mong muốn cải biến loại cục diện này. Bởi vì thôn trưởng mới là trực tiếp cùng Hà Châu phục chế thể liên hệ người. Nếu như giết thôn trưởng, Hà Châu phục chế thể có lẽ cũng sẽ không lại đến thôn trang. Chờ một chút. Hà Châu phục chế thể trong lòng sững sờ, dùng sức lắc lắc đầu. Ta làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện loại này kỳ quái ý nghĩ? Vấn đề này rất không thích hợp. Hắn thế mà đem thủ vệ kia giết thôn trưởng hành vi động cơ cho hợp lý hóa. Nhưng trên thực tế, thủ vệ kia căn bản cũng không có giết thôn trưởng động cơ. Hà Châu phục chế thể thật vô cùng kỳ quái, trong lòng mình làm sao lại xuất hiện kia liên tiếp ý nghĩ, thế mà mạnh mẽ đem thủ vệ động cơ cho hợp lý hóa. Ngay sau đó, hắn lại nhìn kỹ. Lúc này mới phát quyết trước mắt căn bản không có thủ vệ, chính mình tựa như là nhìn lầm. Không thích hợp, chẳng lẽ tâm trí của ta đã bị kia thần bí pho tượng ảnh hưởng? Hà Châu phục chế thể trong lòng cảnh giác. Hắn biết, kia thần bí pho tượng có ảnh hưởng tâm trí người lực lượng cường đại. Đồng thời mỗi lần tại ảnh hưởng tâm trí người thời điểm, đều sẽ xuất hiện bóng đen. Hôm nay xác thực xuất hiện bóng đen. Xem ra tâm trí của ta đúng là bị ảnh hưởng. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu. Từ trước đó những người kia miêu tả đến xem, hắn tình huống hiện tại khẳng định là bị ảnh hưởng tâm trí. Đương nhiên, hắn cùng bọn hắn khác biệt duy nhất, chính là hắn có thể cảm nhận được tâm trí của mình bị ảnh hưởng, người khác không cảm giác được. Cái này là rất lớn một chút khác nhau. Hà Châu phục chế thể nghĩ thầm, đây là lòng của mình chí không có bị hoàn toàn ảnh hưởng nguyên nhân. Bằng không mà nói, hắn khẳng định phát giác không được điểm này. Tựa như trong thôn những cái kia bị ảnh hưởng đa nghi trí người, bọn hắn đều là sau đó mới phát hiện không hợp lý. Tại một lúc bắt đầu, căn bản không biết nơi nào có vấn đề. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể trong lòng liền nghĩ, có lẽ chính mình vẫn tương đối đặc thù, hoặc là nói, chính mình vận khí tương đối tốt. Sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa, nhanh chân hướng thôn trưởng nơi ở đi đến. Hắn hiện tại phải hiểu rõ mấy món sự tình, một là trong thôn vì sao lại cử hành tế tự tổ tiên hoạt động, đây không phải hôm qua trời vừa mới cử hành qua sao? Hai là, hắn phải hiểu rõ cái này thôn trang có phải hay không bị sao chép được. Ba thì là nghĩ biện pháp xác nhận một chút tâm trí của mình đến cùng bị ảnh hưởng không có. Chờ những vấn đề này tất cả đều giải quyết, lại đến quyết định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, nhanh chân đi vào thôn dáng dấp chỗ ở trong phòng, thôn trưởng đang quỳ trong đại sảnh, hướng phía một bức chân dung cầu nguyện. Hà Châu phục chế thể đến không có chút nào kinh động hắn. Rất hiển nhiên, cầu nguyện của hắn vô cùng thành kính. Hà Châu phục chế thể hướng bức họa kia nhìn một chút. Từ hắn nhìn thấy đến xem, bức chân dung này rất kỳ quái, không hề giống là lúc trước hắn thấy qua chân dung. Đồng dạng chân dung hoặc là vẽ là người, hoặc là vẽ là một loại nào đó cảnh sắc. Nhưng là thôn trưởng vì lệ bức chân dung này, phía trên vẽ không phải là người, cũng không phải phong cảnh, mà là vô số nhìn không ra có bất kỳ ý nghĩa gì sắc khối. Hà Châu phục chế thể làm không rõ ràng cái này trên bức họa vẽ đến cùng là cái gì. Ít ra từ hắn nhìn thấy đến xem, bức họa này nhìn qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hà Châu phục chế thể đứng tại cửa ngơ ngác nhìn ra ngoài một hồi, đáng tiếc một mực cũng không tìm tới đáp án. Thế là hắn liền không nghĩ nhiều nữa, hướng thôn trưởng hô lên, ngươi đang làm gì? Thôn trưởng sững sờ, động tác trong tay lập tức dừng lại. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. nhưng rất nhanh hắn liền đối thôn trưởng nói rằng, ngươi trước dậy lại nói. Thôn trưởng tựa như cương thi như thế đờ đẫn đứng dậy, sau đó lại giống cương thi như thế đờ đẫn xoay người. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất kỳ quái. Hôm nay thôn trưởng nhìn qua rất không thích hợp. Đến cùng là thôn trưởng xảy ra vấn đề, vẫn là chính hắn xảy ra vấn đề. Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao, hắn hiện tại vô cùng có khả năng bị kia thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí. Hắn chỗ nhìn tất cả, hắn nghe được tất cả, rất có thể là bị bóp méo qua, cũng không chân thực. Tựa như vừa mới tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia cầm đao thủ vệ. Nhìn kỹ sau, liền phát hiện căn bản không có thủ vệ. Hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn. Bởi vậy, hiện tại Hà Châu phục chế thể không dám xác định trước mắt nhìn thấy thôn trưởng đến cùng là cái gì. Mà lúc này, Hà Châu phục chế thể chợt thấy một vật. Tại thôn trưởng cái bàn sau lưng bên trên, bày biện một loại dược tề. Hà Châu phục chế thể nhìn kỹ một chút, mới phát hiện cái kia dược tề là mê miễn dược. Đúng rồi, cái này thôn trang vốn là sinh sản mê miễn dược. Hà Châu phục chế thể cấp tốc kịp phản ứng. Lúc ấy hắn đi vào cái thôn này thời điểm, cửa ra vào thủ vệ rõ ràng nói với hắn nơi này sinh sản mê miễn dược. Cũng chính bởi vì biết thôn sinh sản mê miễn dược, Hà Châu phục chế thể mới có thể nghĩ đến để bọn hắn sinh sản thuốc an thần. Dù sao mê miễn dược cùng thuốc an thần đều thuộc về tinh thần loại dược vật. Mê miễn dược, chờ một chút. Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mê miễn dược tác dụng là để cho người ta sinh ra ảo giác, có thể hay không mình đã sinh cái gì ảo giác? Cái này rất có thể. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể vừa cẩn thận hồi ức vừa mới vào thôn giờ tí nhìn thấy hình tượng. Hắn đầu tiên là nhìn thấy trong thôn người rất náo nhiệt, sau đó lại đi tới trong thôn quảng trường. Ở nơi đó hắn thấy được càng nhiều người, cũng nhìn thấy chứa thần bí pho tượng lồng giam. Còn có, hắn lúc ấy còn ngửi thấy một cố kỳ quái hương vị. Hương vị kia, mặc phi chính là mê miễn dược hương vị. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể trong lòng không khỏi sững sờ. Chuyện bây giờ biến càng ngày càng khó bề phân biệt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là lòng của mình chỉ bị thần bí pho tượng ảnh hưởng. Thế nhưng là chiếu tình huống hiện tại đến xem, cũng có thể là mê miễn dược ảnh hưởng tới hắn. Nếu như là mê miễn dược tác dụng, kia tất cả kết luận liền đều muốn lật đổ làm lại. Hà Châu phục chế thể hít sâu một hơi, nhìn xem thôn trưởng hỏi, mê miễn dược dược hiệu muốn làm sao giải trừ? Thôn trưởng ngơ ngác nhìn hắn, không có trả lời. Hà Châu phục chế thể nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía trên tường bức họa kia. Cũng chính là vừa mới thôn trưởng đối với cầu nguyện chân dung. Trên bức họa đồ án, có lẽ cũng chỉ là ảo giác. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía thôn trưởng. Cha hỏi ngươi đâu, không nghe thấy sao? Hà Châu phục chế thể tăng thêm giọng nói. Nhưng mà, thôn trưởng vẫn là không nói một lời, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hà Châu phục chế thể nghĩ lại hỏi, ngươi là choáng văng sao? Không có. Thôn trưởng ngơ ngác trả lời. Hà Châu phục chế thể càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Người trưởng thôn này tuyệt đối có vấn đề. Có thể là tâm trí của hắn bị ảnh hưởng sau, chế tạo ra ảo giác. Cũng có thể là kia mê miễn dược tác dụng. Tóm lại người trưởng thôn này tỷ lệ lớn là giả. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể trực tiếp vòng qua thôn trưởng, đi vơ vét mình muốn giải dược. Hắn nghĩ thầm trong phòng này khẳng định có mê miễn dược giải dược. Bằng không mà nói, những thôn dân này tại chế dược quá trình bên trong, liền không sợ lầm hút vào thuốc một sao. Hà Châu phục chế thể cảm thấy những thôn dân này không đến mức ngốc như vậy, khẳng định sẽ sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Sau đó, hắn liền một đường vơ vét, đem thôn trưởng nơi ở từ trong nhà tới ngoài phòng, tất cả đều tỉ mỉ vơ vét một lần. Cuối cùng toàn bộ vơ vét xong, thật đúng là nhường hắn tìm tới một châm dược tề. Dược tề này không biết có phải hay không là mê miễn dược giải dược, nhưng là xuất hiện ở đây, khẳng định không tầm thường. Chương 1870, không thể phân biệt chương 1870, không thể phân biệt Hà Châu phục chế thể đem kia kim châm dược tề cầm ở trong tay, trong lòng không thể phỏng đoán. Kỳ thật hắn cũng không thể xác định mình bây giờ trạng thái đến cùng là bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí, hay là thật là bị mê miễn dược gây ảo ảnh. Nếu như là cái trước, như vậy cái này kim châm dược tề khẳng định vô dụng. Mà nếu như là cái sau, như vậy cái này kim châm dược tề cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vì liền xem như bị gây ảo ảnh, cũng không nhất định có thể dựa vào dược tề đến giải trừ ảo giác. Hà Châu phục chế thể biết, chính mình cùng người bình thường không giống. Đối với người bình thường sẽ xảy ra hiệu tinh thần loại dược vật, tại hắn nơi này dược hiệu có khả năng không giống. Cho nên, Hà Châu phục chế thể cho dù cầm trong tay dược tề, cũng căn bản hạ không được quyết định. Hắn không biết mình đến cùng muốn hay không tiêm vào. Suy tư sau một lúc, Hà Châu phục chế thể vẫn là lựa chọn coi như thôi. Dù sao hắn hiện tại cho dù có ảo giác, cũng không ảnh hưởng đại não năng lực suy tính. Hắn hiện tại tư duy cùng logic hoàn toàn bình thường. Không bình thường chỉ có chính mình nhìn thấy một chút hình tượng. Tỷ như nói, hắn hiện tại không xác định trước mắt thôn trưởng đến cùng phải hay không thật thôn trưởng. Làm không tốt liền cùng vừa mới cửa ra vào thủ vệ kia như thế, đông nhiên liền sẽ biến mất. Mà đã không làm rõ ràng được điểm này, cũng không có hỏi thăm hắn tất yếu. Bởi vì Hà Châu phục chế thể hoàn toàn không có cách nào phán đoán đối phương nói đến cùng là thật hay giả. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể dùng cảm giác hệ năng lực kiểm tra một chút thôn trưởng cánh tay. Hắn muốn nhìn một chút thôn trưởng trên cánh tay có hay không lúc trước hắn lưu lại ký hiệu. Rất nhanh là hắn biết, thôn trưởng trên cánh tay cũng không có ký hiệu. Nhưng là cái này cũng không có thể được ra cái gì kết luận. Dù sao bây giờ căn bản không có cách nào biết thôn trưởng đến cùng là chân nhân vẫn là có vấn đề ảo giác. Không cách nào xác định điểm này, như vậy hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Hà Châu phục chế thể quay người rời đi thôn trưởng chỗ ở, hắn quyết định lại đi thôn trang ở trung tâm nhìn xem. Lồng giam ở nơi đó, chính mình hoàn toàn có thể mở ra lồng giam nhìn xem. Một đường đi vào thôn trang trung tâm. Lúc này người nơi này như cũ tại vừa múa vừa hát. Tất cả mọi người vây quanh ở giữa lồng giam, hướng phía lồng giam càng không ngừng tế bái cùng cầu nguyện. Hà Châu phục chế thể nhìn ra ngoài một hồi sau, liền bước nhanh đến phía trước. Lúc này có người chú ý tới động tác của hắn, liền lập tức tiến lên ngăn cản hắn. Một cái trung niên thôn dân đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, dừng bước lại, ngươi là ai? Hà Châu phục chế thể không để ý đến hắn, trực tiếp hướng lồng giam đi đến. Thôn dân kia mắt thấy hắn không nghe lời, lập tức liền gấp. Không riêng như thế, ở đây những thôn dân khác cũng đều vô cùng sốt ruột. Đám người nhao nhao vây quanh Hà Châu phục chế thể, ý đồ ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Hà Châu phục chế thể bị những người này ngăn trở đường đi, không cách nào tiến lên. Các thôn dân hùng hùng hổ hổ, không phải nhường hắn giao phó thân phận. Hà Châu phục chế thể liền kỳ quái, những thôn dân này không phải hẳn là biết hắn mới đúng không? Thế nào hiện tại giống như cũng không biết hắn là ai? Phải biết ngày đó đối phó đám kia người xâm nhập thời điểm, những này tổn tiến thế nhưng là đều thấy được hắn xuất thủ quá trình. Bọn hắn hẳn là đều biết thực lực của hắn mới đúng. Kết quả, những thôn dân này thế mà mỗi cái đều giống đồ đần như thế. Cái này rất không thích hợp. Hà Châu phục chế thể không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ tình trạng, không biết rõ đến cùng là những thôn dân này có vấn đề, vẫn là chính hắn có vấn đề. Dù sao hắn không có cách nào xác định chính mình có hay không bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí, cũng không cách nào xác định chính mình có phải hay không lâm vào ảo giác. Hai loại tình huống chỉ cần tồn tại một loại, như vậy hắn bây giờ thấy được hình tượng liền không thể chắc chắn. Bởi vì có khả năng những thôn dân này đều là bình thường, nói lời cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn nhìn thấy hình tượng cùng chân thực hình tượng không giống. Còn có, làm không tốt nơi này kỳ thật một cái thôn dân đều không có, hắn nhìn thấy, có khả năng đều chỉ là ảo giác mà thôi. Hà Châu phục chế thể đứng tại chỗ, mà bên cạnh hắn, những thôn dân kia đều hùng hùng hổ hổ không ngừng. Tất cả mọi người nhằm vào hắn, muốn đem hắn cản đi ra bên ngoài, không cho hắn tiếp cận lồng giam. Nhưng là, Hà Châu phục chế thể hôm nay nhất định phải nhìn thấy kia thần bí pho tượng. Bởi vậy cho dù những người này cản đường, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hà Châu phục chế thể lạnh lùng liếc nhìn một cái đám người, ngay sau đó hắn liền thúc dục tinh thần hệ năng lực. Lực lượng cường đại bộc phát, những thôn dân này lập tức ôm đầu thống khổ ngồi xuống. Đám người trong nháy mắt liền không có sức phản kháng. Cái này khiến Hà Châu phục chế thể trong lòng hiếu kỳ không thôi, những người này đến cùng là ảo giác vẫn là chân thực? Vì cái gì nhìn phản ứng của bọn hắn, thế nào giống như là hoàn toàn chân thật? Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hoàn toàn không biết do những người này đến cùng tình huống gì. Thật sự là bởi vì hắn căn bản không có phán đoán năng lực, không có tham chiếu đối tượng. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể hiện tại cũng không muốn quản những này. Hắn lách qua ngồi xổm trên mặt đất khóc giống thôn dân, trực tiếp đi hướng lồng giam. Lần này không có một người đến ngăn cản hắn. Hắn thuận lợi đi vào lồng giam trước. Cái này lồng giam cùng lúc trước hắn thấy qua hai cái lồng giam dáng dấp hoàn toàn tương tự, cũng là có một cánh cửa có thể mở ra. Chắc hẳn mở cửa về sau, bên trong chính là một tôn thần bí pho tượng. Hà Châu phục chế thể không biết rõ lần này lồng giam bên trong đến cùng là cái gì dạng pho tượng. Trước đó thấy qua hai cái lồng giam, bên trong pho tượng phân biệt kéo lên hình tròn cùng hình lập phương, cũng không biết lần này pho tượng đến cùng sẽ nắm nâng cái gì. Hà Châu phục chế thể hít sâu một hơi, đem lồng giam cửa từ từ mở ra. Mà tại mở cửa quá trình bên trong, hắn một mực đang nghĩ lấy tâm sự. Hắn nghĩ thầm, nếu như hắn thật lâm vào ảo giác, hoặc là nói bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí, như vậy hắn bây giờ thấy được hết thảy đều chỉ là giả tượng mà thôi. Cái này lồng giam có khả năng đều là giả. Dù sao hoàn toàn không có vật tham chiếu, hắn không cách nào phán đoán chính mình nhìn thấy, nghe được tất cả đến cùng là thật là giả. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể chậm rãi lồng giam cửa hoàn toàn mở ra. Theo mở ra một đầu khe cửa, hắn nhìn đến bên trong thần bí pho tượng. Không sai, cái này lồng giam bên trong cũng có thần bí pho tượng. Đồng thời cùng lúc trước hắn thấy qua hoàn toàn tương tự. Theo lồng giam cửa không ngừng mở ra, pho tượng bộ dáng càng ngày càng rõ ràng. Hà Châu phục chế thể rốt cục thấy được, lần này tôn này pho tượng trong tay, nắm nâng chính là một cái tam giác thể, cùng phía trước hai lần không giống. Cho nên, đây cũng là một cái sao chép được thôn trang. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ ban đầu quy luật, cái này rõ ràng liền hẳn là sao chép được thôn trang. Chỉ là Hà Châu phục chế thể không dám xác định điểm này. Dù sao, hắn bây giờ căn bản không phân rõ ảo giác vẫn là tâm trí bị ảnh hưởng. Nhìn qua sau, Hà Châu phục chế thể đem lồng giam cửa một lần nữa đóng lại. Ngay sau đó, hắn chậm rãi xoay người. Tại phía sau hắn, các thôn dân đang đờ đẫn đứng ở nơi đó, đồng loạt nhìn xem hắn. Ánh mắt mọi người đều vô cùng ngốc trệ vô thần, giống như là người chết như thế. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc. Chuyện này là sao nữa? Những người này hiện tại đến cùng tình huống gì? Là xảy ra vấn đề, vẫn là nói hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn? Hà Châu phục chế thể vẫn là không biết rõ tình trạng. Hắn hiện tại cái gì đều không phân rõ, căn bản không biết rõ lồng giam thật giả, cũng không biết những thôn dân này thật giả. Hết thảy đều là giả tượng, cũng có thể là không phải giả tượng. Tóm lại, hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Nguyên Điệu đứng sau một lúc, Hà Châu phục chế thể đẩy ra đám người, đi vào phía ngoài đoàn người. Mà mãi cho đến hắn rời đi, những thôn dân kia cũng vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ánh mắt vô thần mà nhìn xem lồng giam. Hà Châu phục chế thể quay đầu nhìn qua. Bức họa này mặt rất quỷ dị, nhưng là đối với Hà Châu phục chế thể tới nói không có ý nghĩa gì. Dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản không phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo. Nhìn thấy hết thể đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hà Châu phục chế thể thu hồi ánh mắt, nhanh chân rời đi thôn trang. Hiện tại lưu tại cái này thôn trang bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì hắn không biết mình đến cùng ở vào dạng gì tình trạng. Chỉ có thể chờ ngày mai đến. Đợi đến một ngày mới đến. Hắn liền có thể để cho mình bản thể tiếp tục quan sát trong thôn tình huống. Có lẽ lần tiếp theo sẽ còn tiến vào cái này thôn trang. Hà Châu phục chế thể rời đi thôn, một đường đi vào cự thạch chỗ dưới núi. Đem xe Việt gia đình chỉ tốt, hắn liền tới đỉnh núi chờ đợi thời gian trôi qua. Nằm tại trên đá lớn, Hà Châu phục chế thể một mực tại hồi ức vừa mới tất cả. Những hình ảnh kia đến cùng là thật hay giả, hắn không thể phân biệt, nhưng là hắn biết, đây hết thảy khẳng định cùng thần bí pho tượng có quan hệ. Dù sao, trong thôn sinh sản những cái kia mê miễn dược cũng là dùng thôn trang bên trong sinh trưởng dược liệu chế tạo, mà những dược liệu kia sinh trưởng, khẳng định cùng thần bí pho tượng có quan hệ. Hà Châu phục chế thể tin tưởng, kia thần bí pho tượng khẳng định một mực tại ảnh hưởng thôn tất cả, bao quát người trong thôn, bao quát trong thôn tất cả thu hoạch. Những cái kia mê miễn dược liệu chịu thần bí pho tượng ảnh hưởng, chế tạo ra mê miễn dược tự nhiên cũng không đơn giản. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, nói như vậy lời nói, chính mình là bị thần bí pho tượng cho ảnh hưởng tới. Mặc kệ là trực tiếp ảnh hưởng vẫn là gián tiếp ảnh hưởng, tóm lại chính là bị ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí. Cho nên, cái kia lồng giam đến cùng phải hay không thật? Hà Châu phục chế thể lại nghĩ tới cái kia lồng giam, nghĩ đến cái kia nắm nâng tam giác thể thần bí pho tượng. Hiện tại hết thể đều là mê. Hắn không thể phân biệt, không biết do kia pho tượng là thật là giả, cũng không biết những thôn dân kia là thật là giả. Nếu như hết thể đều là giả, như vậy đợi đến lần tiếp theo nhìn thấy kia thôn trang lúc, bên trong tất cả khẳng định mạnh khỏe. Mà nếu như đều là thật, như vậy hành vi của hắn khả năng đã ảnh hưởng tới cái thôn kia. Tóm lại hiện tại hết thảy đều không xác định. Hà Châu phục chế thể không biết rõ rốt cuộc muốn bao lâu khả năng biết kết quả. Thầm nghĩ lấy những này, hắn lại chiều thôn trang vị trí nhìn thoáng qua. Giờ phút này kia thôn trang đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như tất cả đều là thật, vậy cái này thôn trang chính là ta từng tiến vào cái thứ ba thôn trang. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Trước đó bản thể của hắn thấy được bóng đen, cho nên rất hiển nhiên cái này thôn trang chính là bị sao chép được. Nếu như tất cả đều là thật lời nói, Hà Châu phục chế thể thu hồi ánh mắt, tiếp tục nằm tại trên đá lớn chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Nếu như thôn trang là bị sao chép được, như vậy thời gian tuyến có phải hay không không nhất trí? Tỷ như nói, cái thứ nhất thôn trang tế tự tổ tiên thời gian, cùng cái thứ hai thôn trang không giống, mà cái thứ ba thôn trang tự nhiên cũng cùng cái thứ hai không giống. Cái thứ nhất thôn trang là tại ngày đầu tiên, cái thứ hai thôn trang là ngày thứ hai, cái thứ ba thôn trang dĩ nhiên chính là ngày thứ ba. Cho nên hắn mặc dù một ngày trước tại cái thứ hai thôn trang thấy được tế tự tổ tiên hoạt động, nhưng như cũng có thể vào hôm nay nhìn thấy cái thứ ba thôn trang tế tự hoạt động. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu như hôm nay nhìn thấy tất cả đều là thật, như vậy liền có thể dùng điểm này để giải thích. Hắn tại cái này thôn trang bên trong nhìn thấy tế tự tổ tiên hoạt động hoàn toàn là hợp lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đây hết thảy là thật. Hắn bây giờ căn bản không biết rõ đến cùng là thật là giả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong bất chi bất giác, phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Một ngày mới đến. Hà Châu phục chế thể tiếp tục chờ thời gian trôi qua. Hắn còn là muốn chờ tới ngày hôm qua cái thời gian điểm, lại để cho chính mình bản thể tỉnh lại. Trong thời gian này không thể ngủ lấy. Dù sao trong tay hắn thuốc an thần đã chỉ còn lại có 2 chi, muốn dùng ít đi chút. Nếu như dùng hết từ lâu, đằng sau muốn lại để cho bản thể tỉnh lại chính mình liền khó khăn. Cho nên, Hà Châu phục chế thể chỉ có thể khiêng cường đại ý chí lực vượt qua đoạn này mệt mỏi thời gian. Đợi đến hôm nay màn đêm buông xuống ngủ tiếp đi. Nghĩ đến cái này, hắn từ trên đá lớn đứng dậy, quay người nhìn về phía thôn trang vị trí. Nhưng là chỗ kia không có cái gì, chỉ có trống rỗng một mảnh. Thôn trang lại biến mất. Cũng không biết hôm nay nếu như lại nhìn thấy thôn trang lời nói, sẽ là cái nào thôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai, thậm chí cả cái thứ tư cũng có thể. Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa việc này. Lúc này sắc trời đã rõ ràng sáng lên, hắn liền lấy giấy bút ghi chép tối hôm qua phát sinh tất cả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rất nhanh hắn liền đem hết thể đều ghi xuống. Tất cả đều ghi chép tới trên giấy. Đem giấy bút cất kỹ, Hà Châu phục chế thể lần nữa tại trên đá lớn nằm xuống. Thời gian rất mau tới trạm vào tối. Hà Châu phục chế thể càng ngày càng khốn. Một cột lực lượng cường đại ý đồ đem hắn kéo vào không gian ý thức bên trong. Hà Châu phục chế thể thời gian dần qua biến khó mà chống cự cỗ lực lượng này. Rất nhanh, ý thức của hắn liền tiến vào không gian ý thức. Giống nhau, bản thể của hắn thì từ không gian ý thức bên trong đi ra ngoài, tiến vào cỗ thân thể này bên trong. Hà Châu lần nữa khống chế lúc đầu thuộc về hắn thân thể. Từ trên đá lớn ngồi dậy, Hà Châu trước nhìn một chút tình huống chung quanh sau, liền từ trong ngực lấy ra phục chế thể lưu lại tờ giấy. Phía trên ghi chép rất nhiều tin tức. Hắn từ hàng ngũ nhớ nhất bắt đầu, tỉ mỉ nhìn từ đầu tới đuôi. Toàn bộ xem hết, hắn rốt cuộc biết tình cảnh của mình. Chính mình phục chế thể tựa hồ là trải qua một trận ảo giác, hoàn toàn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tất cả những gì chứng kiến, cũng có thể là ảo giác, cũng không phải là chân thực. Cho nên hắn trải qua tất cả, có khả năng không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên hắn phục chế thể cũng không dám xác nhận điểm này. Thật cùng giả cũng có thể. Hà Châu đem trên giấy tin tức toàn bộ xem hết, liền đem tờ giấy cất kỹ. Đối với hắn mà nói, hôm nay việc cần phải làm kỳ thật cùng hôm qua hôm trước không có khác nhau. Đơn giản chính là quan sát tòa kia thôn trang. Nếu như tòa kia thôn trang xuất hiện, hắn đem hắn phục chế thể tỉnh lại. Trừ cái đó ra, cũng chính là quan sát một chút có hay không bóng đen. Nếu có bóng đen, liền đem bóng đen cũng cùng một chỗ ghi chép lại, ghi lại ở trên giấy. Cũng không có gì khác. Hà Châu ngồi tại trên đá lớn lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Rất nhanh, thời gian liền đi tới sau nửa đêm. Hắn không thấy được bóng đen xuất hiện, nhưng nhìn thấy nơi xà thôn trang đèn đuốc. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức cho mình tiêm vào thuốc an thần, tỉnh lại chính mình phục chế thể. Chương 1871, bí ẩn chương 1871, bí ẩn Hà Châu phục chế thể rất nhanh tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn hiện tại vẫn là tại trên đá lớn. Đồng thời, vẫn là tối hôm qua không sai biệt lắm thời gian. Cái này mang ý nghĩa chính mình phục chế thể lại tìm được thôn trang. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, chậm rãi từ trên đá lớn làm lên, hướng thôn trang vị trí nhìn một chút sau, hắn trong lòng lập tức yên ổn. Trên vị trí kia có đèn đuốc, giải thích rõ có thôn trang tồn tại. Nếu như thế, liền không cần suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Hà Châu phục chế thể trước nhìn một chút trong ngực tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ ghi chép một nhóm văn tự, ban đêm không nhìn thấy bóng đen. Không thấy được bóng đen, nói cách khác, hôm nay xuất hiện thôn trang cũng không phải là sao chép được. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu. Hôm nay xuất hiện thôn trang không phải sao chép được, này sẽ là cái nào thôn? Cái thứ hai vẫn là cái thứ ba, thậm chí là cái thứ nhất. Vấn đề này Hà Châu phục chế thể không có đáp án, chỉ có thể đi trong thôn nhìn khả năng biết. Hắn tại cái thứ hai trong thôn lưu lại ký hiệu, chỉ cần đi vào kiểm tra một chút liền có thể biết có phải hay không cái thứ hai thôn. Dạng này rất nhanh liền có thể loại trừ một đáp án, còn lại chính là xác nhận đến cùng là cái thứ nhất thôn vẫn là cái thứ ba thôn. Trong này có một chút nghi vấn, cần xem thật kỹ một chút. Hà Châu phục chế thể từ trên đá lớn nhảy xuống, một đường đi vào chân núi chỗ. Ngồi lên xe Việt Dã, hắn một cước chân ga liền chiều thôn trang chạy tới. Xe Việt Dã rất nhanh liền đi vào thôn trang bên ngoài. Thôn trang từ bên ngoài nhìn qua không có khác nhau, ba cái thôn đều giống nhau như lúc. Chỉ có tiến vào bên trong, cùng người trong thôn tiếp xúc sau, khả năng biết đến cùng phải hay không cái thứ hai thôn. Hà Châu phục chế thể bước nhanh đi vào trong thôn. Trong thôn rất yên tĩnh, nhìn qua tất cả mọi người đang ngủ. Hiển nhiên, giống hai ngày trước tế tự hoạt động đã kết thúc. Hiện tại người trong thôn đều như thường ngày sáng sớm ngủ sớm, không có người tại hơn nửa đêm hoạt động. Hà Châu phục chế thể một đường đi vào thôn trưởng chỗ ở cửa ra vào. Dạng này một đường kiểm tra xuống đến, hắn đã có thể xác định nơi này không phải cái thứ hai thôn. Nhưng là đến cùng là cái thứ nhất thôn vẫn là cái thứ ba thôn, hắn không thể nào biết được. Bởi vì hai cái này trong thôn hắn đều không có lưu lại ký hiệu. Cái thứ nhất thôn không lưu ký hiệu là bởi vì lúc ấy còn không biết tình huống, hoàn toàn không có lưu lại ký hiệu ý thức. Mà cái thứ ba thôn, cũng chính là tối hôm qua đi vào cái kia, thì là bởi vì tình huống rất không thích hợp. Hắn không biết rõ đến cùng là mình bị mê miễn dược gây ảo ảnh, vẫn là bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí, nhìn thấy hết thảy đều có vấn đề. Đã có vấn đề, hắn tự nhiên là không nghĩ lưu lại ký hiệu. Dù sao lưu lại ký hiệu khả năng không có chút ý nghĩa nào. Hà Châu phục chế thể đứng tại thôn trưởng cửa ra vào. Ngay sau đó, hắn liền gõ cửa một cái. Bên trong không có trả lời, Hà Châu phục chế thể liền trực tiếp mở ra đại môn, tiến vào bên trong. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Hà Châu phục chế thể không biết rõ thôn trưởng đến cùng tại không ở nơi này. Tóm lại, hắn muốn trước vào xem khả năng biết. Hà Châu phục chế thể một đường đi vào bên trong, đi vào trong phòng. Hắn không có la lên thôn trưởng danh tự, mà là trực tiếp lên lầu, đi vào lầu 2. Lầu 2 cũng là hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Hà Châu phục chế thể tại mấy cái phòng ngủ kiểm tra một chút, không có tìm được thôn trưởng, cũng không có tìm được thôn trưởng người nhà. Ngay sau đó hắn liền lại trả lời lầu 1, đi vào tối hôm qua nhìn thấy thôn trưởng địa phương. Hắn muốn nhìn hôm qua thôn trưởng đối với cầu nguyện bức họa kia. Bức họa kia như cũ tại lấy nguyên địa, liền treo trên tường. Nhưng là Hà Châu phục chế thể nhìn kỹ một chút sau, lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Bức họa này cùng hôm qua nhìn thấy không giống. Hắn hôm qua nhìn thấy bức họa kia, phía trên đều là các loại hình thù kỳ quái sắc hối. Nhưng là bây giờ tại trước mắt hắn bức họa này, thì là vô cùng sạch sẽ. Trên tấm hình vẽ nội dung rất bình thường, chính là một bộ bình thường tranh phong cảnh. Không có chút nào quỷ dị chỗ. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, đây hết thể khả năng cùng mình hôm qua lâm vào ảo giác có quan hệ. Xem ra, hôm qua mình quả thật là xảy ra vấn đề. Nghĩ đến cái này, hắn liền thu tầm mắt lại, đi vào phía ngoài phòng. Việc cấp bách, vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới thôn trưởng lại nói. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm tới thôn trưởng, sau đó tìm thôn trưởng nghe ngóng một ít chuyện. Dạng này trong lòng mới tốt có cái phán đoán. Lúc này trong thôn vẫn là yên tĩnh một mảnh, không có thôn dân hoạt động, cũng không nhìn thấy nhiều ít ánh đèn. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một vòng sau, trực tiếp hướng trong sân rộng đi đến. Hắn chuẩn bị tới đó thử xem tình huống. Dù sao hôm qua hắn lúc rời đi, trên quảng trường người đều biểu hiện được vô cùng kỳ dị, mỗi cái đều không giống như là người bình thường. Hà Châu phục chế thể bước nhanh đi vào trong thôn quảng trường. Nhưng hắn có chút thất vọng là, nơi này giống tuyết, người nào đều không có. Chuyện gì xảy ra? Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm. Nơi này hoàn toàn mất hết ngày hôm qua cảnh tượng nhiệt áo. Không riêng kia lồng giam không thấy, hơn nữa không có bất kỳ ai. Đương nhiên, tối hôm qua ở chỗ này các loại bố trí, tự nhiên cũng là không thấy bóng dáng. Bất quá đây hết thảy đều rất bình thường. Chân chính nhường Hà Châu phục chế thể cảm thấy kỳ quái là, nơi này giống như chưa từng có cử hành qua bất kỳ hoạt động gì như thế. Trên mặt đất một mảnh sạch sẽ, xung quanh cũng không có chút nào vết tích. Phải biết hôm qua nơi này cũng không phải như vậy. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng, hôm qua hắn tới đây thời điểm, nơi này hết thảy đều vô cùng dơ bẩn. Khắp nơi đều là kỳ kỳ quái quái bài trí. Ngoại trừ lồng giam bên ngoài, còn có các loại hắn không nói được kỳ quái tế tự đạo cụ. Mà bây giờ, nơi này không có bất kỳ cái gì tới tương quan vết tích. Liên phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hà Châu phục chế thể cảm thấy đây hết thảy rất không thích hợp. Đương nhiên, nơi này là dạng gì hắn hứng thú không phải rất lớn. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là thôn trưởng Hạ Lạc. Thôn trưởng đến cùng đi nơi nào? Đây là cái vấn đề nghiêm trọng. Hà Châu phục chế thể rất muốn tìm tới thôn trưởng Hạ Lạc, muốn phải hiểu rõ thôn trưởng đến cùng ở nơi nào. Dù sao, rất nhiều vấn đề chỉ có hỏi thôn trưởng khả năng biết. Hà Châu phục chế thể lục soát sau một lúc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía lóe lên ánh đèn mấy căn phòng. hắn chuẩn bị đi cái này mấy nhà hộ gia đình trong nhà nhìn xem, có lẽ có thể từ những này hộ gia đình trong nhà tìm tới một chút manh mối. Hà Châu phục chế thể trực tiếp hướng một nhà trong đó lóe lên ánh đèn phòng đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa ra vào. Phía ngoài phòng cùng thôn địa phương khác như thế hoàn toàn yên tĩnh. Duy nhất khác biệt cũng chỉ có trong phòng ánh đèn. Đây là khác biệt với thôn địa phương khác chỗ khác biệt. Hà Châu phục chế thể tiến lên đem đại môn mở ra, trực tiếp đi vào trong đó. Lầu 1 không có người, hắn trực tiếp thẳng đi vào lầu 2. Lầu 2 cái gì như cũng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là Hà Châu phục chế thể cảm nhận được người khí tức. Trong phòng ngủ rõ ràng có người. Hà Châu phục chế thể trên đường đi trước, rất nhanh liền đi vào lầu 2 một gian phòng ngủ. Quả nhiên cùng hắn nghĩ như thế, nơi này có người đang ngủ. Chỉ là, người ngủ tư thế có chút kỳ quái. Hắn nằm ở trên giường, cả người mặt xoay qua một bên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đồng thời mấu chốt nhất là, ánh mắt của hắn thật to mở ra. Người này, thế mà mở to mắt đi ngủ. Hà Châu phục chế thể lông mày hơi hơi nhíu. Kẻ như vậy hắn hôm qua kỳ thật thấy qua. Ngay tại thôn trưởng trung tâm quảng trường chỗ. Trên quảng trường, hắn rời đi thời điểm đám người chính là bộ kia quỷ dị bộ dáng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem hắn, nhưng là trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ chuyện phát sinh ngày hôm qua đều là thật, không phải là của mình ảo giác? Bằng không, làm sao lại nhìn thấy đồng dạng biểu lộ người? Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm, sau đó tiến lên ý đồ tỉnh lại cái này ngủ say người. Nhưng là, người này một chút phản ứng đều không có. Là ở chỗ này lặng lặng chờ ngủ. Mở to ánh mắt không chịu nhắm lại, liền như thế thẳng tắp nhìn xem vô hạn nơi xa. Dường như chính là một bộ cương thi. Hà Châu phục chế thể trong lòng cảm thấy kỳ quái. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Là hôm qua những người kia trong đó một cái, vẫn là người khác. Hà Châu phục chế thể có chút làm không rõ ràng. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình đến cùng lâm vào ảo giác không có. Ngày hôm qua thời điểm minh minh là lâm vào một loại nào đó ảo giác, tất cả những gì chứng kiến khả năng đều là hư ảo. Nhưng là hiện tại, hắn lại thấy được một cái cùng hôm qua giống nhau như lúc người. Cái này chứng minh, hắn ngày hôm qua những kinh nghiệm kia, chưa chắc là ảo giác. Có thể là thật. Nhưng nếu như là thật, nếu như không phải ảo giác, như vậy hắn tại thôn trang trung tâm quảng trường làm chuyện, chẳng phải là đối cái thôn này tạo thành ảnh hưởng nào đó. Phải biết, hắn lúc ấy thế nhưng là trực tiếp đem lồng giam cửa mở ra, dẫn đến người trong thôn thấy được lồng giam bên trong thần bí pho tượng. Kia thần bí pho tượng có ảnh hưởng tâm trí lực lượng cường đại. Thôn dân khi nhìn đến pho tượng sau, tâm trí có lẽ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc ấy những thôn dân kia bộ dáng, có lẽ chính là thụ ảnh hưởng dẫn đến. Hiện tại nằm ở trên giường gia hỏa này, đoán chừng cũng chỉ là như thế. Tóm lại, Hà Châu phục chế thể hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Lúc đầu hắn rất xác định cho rằng hôm qua nhìn thấy những cái kia đều là ảo giác, nhưng là bây giờ, hắn đã không dám xác định. Không dám xác định hôm qua nhìn thấy đến cùng phải hay không ảo giác. Có lẽ tất cả đều là thật, là hắn đến, hành vi của hắn dẫn đến thôn trang phát sinh biến hóa. Nếu như là dạng này, như vậy có lẽ liền có thể nói rõ, cái này thôn trang là sao chép được cái thứ ba thôn trang. Mà hắn hôm qua nhìn thấy cái kia thần bí pho tượng, cũng đúng là cái thứ ba thôn trang pho tượng. Lúc ấy kia pho tượng trong tay kéo lên một cái tam giác thể, cùng phía trước hai cái thôn trang pho tượng cũng không giống nhau. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp rời đi phòng. Sau đó hắn lại chiều thôn trang ở trung tâm đi đến. Hắn nếu lại đi trên quảng trường nhìn xem, nhìn nơi đó có tồn tại hay không một chút chính mình không có chú ý tới biến hóa rất nhỏ. Hà Châu phục chế thể trực tiếp đi vào thôn trang vị trí trung tâm. Trên quảng trường như cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là cùng vừa mới khác biệt chính là hiện tại nơi này thêm một người, nhiều một thân ảnh. Hà Châu phục chế thể nhìn kỹ một chút, chính là thôn trưởng. Thôn trưởng đứng tại hôm qua bày ra lồng giam cái bàn trước, vì trên mặt đất không ngừng mà hướng cái bàn quỳ lạy. Hà Châu phục chế thể cảm thấy kỳ quái, liền sải bước đi qua. Đến lúc đó sau, hắn đầu tiên là nhìn kỹ một chút thôn trưởng biểu lộ. Thôn trưởng biểu lộ cũng là bình thường, cùng hắn vừa mới nhìn thấy người kia không giống. Bất quá, ngày hôm qua thời điểm thôn trưởng cũng xác thực không có tại trên quảng trường này, không nhìn thấy lồng giam bên trong thần bí pho tượng. Tự nhiên cũng không có bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí. Bởi vậy, chỉ là nhìn thôn trưởng biểu lộ, cũng không thể xác định cái gì. Hiện tại Hà Châu phục chế thể còn không biết thôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, thôn trưởng cũng chú ý tới bên cạnh Hà Châu phục chế thể. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hủy, hết thảy đều hủy. Thôn trưởng thanh âm giản mua nói. Dường như trong thôn đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa, nhường hắn lập tức già mấy chục tuổi. Thứ gì hủy? Hà Châu phục chế thể hỏi. Thôn trưởng trầm mặc nửa ngày sau, nói rằng tổ tiên của chúng ta không thấy. Hà Châu phục chế thể hướng cái bàn nhìn một chút. Thôn trưởng nói chính là kia thần bí pho tượng. Kia thần bí pho tượng đến cùng đi nơi nào? Hắn hôm qua rời đi thời điểm, thần bí pho tượng bị cất giữ trong lồng giam bên trong, bày ra tại cái này trên bàn. Nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn mất tung ảnh. Hà Châu phục chế thể cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng cùng mình hôm qua lúc rời đi không có đóng bên trên lồng giam cửa có quan hệ. Bất quá, thời điểm đó hắn căn bản không biết mình nhìn thấy chính là không phải ảo giác, nơi nào sẽ nghĩ đến đi quan lồng giam cửa. Đương nhiên bất kể nói thế nào, hiện tại thần bí pho tượng chính là không thấy. Nếu như muốn lại tìm đến, khả năng cần tốn hao một chút thời gian. Hà Châu phục chế thể quay đầu nhìn thôn trưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi toàn bộ nói rõ ràng. Thôn trưởng trầm mặc không nói lời nào. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng nói, tổ tiên của chúng ta hôm qua bị người đánh cắp đi. Bị ai trộm đi? Hà Châu phục chế thể lập tức truy vấn. Thôn trưởng lắc đầu, nói rằng không biết rõ, không thấy được người kia bộ dáng. Lúc ấy ai ở chỗ này? Hà Châu phục chế thể tiếp tục hỏi. Người trong thôn chúng ta phần lớn đều ở nơi này. Thôn trưởng nói hướng bốn phía nhìn một chút. Tại trong tầm mắt của hắn, phản phất có rất nhiều thôn dân chiến đứng thẳng. Nhưng là Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, đây hết thảy không phải thật sự. Nơi này cũng không có cái gì thôn dân. Ngoại trừ hắn cùng thôn trưởng bên ngoài, nơi này người nào đều không có. Cho nên, thôn trưởng bây giờ nói lời nói khả năng chỉ là mê sảng. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng hỏi, kia những thôn dân kia đâu? Hiện tại cũng ở nơi nào? Rất nhiều đều bệnh chết. Thôn trưởng trả lời. Hà Châu phục chế thể sững sờ, hỏi, chuyện khi nào? Chuyện mấy ngày này, đã rất nhiều ngày, mỗi ngày đều có người chết đi. Thôn trưởng chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mang theo bi thương. Hà Châu phục chế thể trầm mặc một chút, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, trong này có vấn đề, đồng thời có vấn đề lớn. Hắn hôm qua mới tới qua cái này thôn trang, những thôn dân kia cũng là hôm qua mới ra vấn đề. Vì cái gì thôn trưởng nói trong khoảng thời gian này một mực tại người chết? Chẳng lẽ nói, kỳ thật đã qua rất nhiều ngày. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, dựa theo thôn trưởng trong lời nói ý tứ, từ khi chính mình sau khi rời đi, đã qua rất nhiều ngày, mỗi ngày đều có người chết đi. Nếu như đây là sự thực, như vậy thôn trưởng nâng lên hôm qua thần bí pho tượng biến mất, kỳ thật cũng không phải hắn cho là hôm qua. Nhưng thật ra là đã rất nhiều ngày sau đó. Hắn cho là hôm qua, tại rất nhiều ngày trước kia. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể chậm rãi liếc nhìn một vòng. Nếu như cái kết luận này thành lập, như vậy quảng trường này một mảnh sạch sẽ liền giải thích không được. Bởi vì trên thực tế không phải chỉ mới qua một ngày, mà là đã qua rất nhiều ngày. Nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 1872, ở lại chương 1872, ở lại Hà Châu phục chế thể nhìn xem mặt mũi tràn đầy bi thống thôn trưởng. Hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì minh minh chỉ mới qua một ngày, nhưng là thôn này bên trong lại đi qua rất nhiều ngày. Chẳng lẽ nói, bản thể của hắn tại bất chi bất giác dưới tình huống, hôn mê rất nhiều ngày. Nhưng cái này cũng không đúng. Nếu quả thật là như vậy, bản thể của hắn đã sớm chết, căn bản không có khả năng còn dạng này còn sống. Hoặc là nói, cũng sớm đã tiến vào không gian ý thức, sau đó đổi hắn đến khống chế thân thể này. Hà Châu phục chế thể hiện tại hoàn toàn không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể là suy đoán. Đương nhiên, có thể từ thôn trưởng trong miệng nghe ngóng một chút tin tức. Hà Châu phục chế thể nhìn xem bi thống thôn trưởng, hỏi, đến cùng đi qua bao nhiêu ngày? Thôn trưởng suy nghĩ một chút nói, rất nhiều ngày, khả năng có 10 ngày, cũng có khả năng có hơn 10 ngày, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đi qua nhiều ngày như vậy. Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm. Thời gian này quả thật có chút dài, không nghĩ tới đã qua nhiều ngày như vậy. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, hắn hiện tại nắm giữ tin tức thật sự là quá ít. Hắn căn bản cũng không biết hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ, cần lại thu thập một chút tin tức mới có thể có ra hữu hiệu kết luận. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, lại hướng quảng trường bốn phía nhìn một chút. Từ hắn nhìn thấy tình huống đến xem, cái này chung quanh quảng trường đều là vô cùng sạch sẽ. Thứ gì đều không có. Như thôn trưởng nói tới, nếu quả như thật đã qua hơn 10 ngày, như vậy đây hết thể liền giải thích thông được. Bởi vì nếu quả như thật qua đi lâu như vậy, rộng như vậy trên trận vết tích đầy đủ tiêu trừ, mà chỉ có một ngày thời gian, là khẳng định không có khả năng tiêu trừ sạch sẽ. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể có khuynh hướng cho rằng thôn trưởng lời nói là đúng. Thời gian xác thực đã qua thật lâu. Về phần tại sao có thể như vậy, vậy khẳng định có đặc biệt nguyên nhân khác. Hà Châu phục chế thể không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, đây hết thể xác thực tồn tại vấn đề. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể quyết định thật tốt tìm kiếm một chút tin tức, nhìn có thể hay không đạt được tất cả mình muốn kết luận. Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, đứng lên đi. Thôn trưởng từ dưới đất đứng lên. Hà Châu phục chế thể lời nói hắn không dám không nghe, bởi vì hắn biết Hà Châu phục chế thể thực lực. Nếu như dám can đảm cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng, như vậy chờ đợi hắn, có lẽ chính là tử vong. Cho nên, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng dậy. Thôn trưởng từ dưới đất đứng lên sau, liền nhìn xem Hà Châu phục chế thể hỏi, đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì muốn phân phó? Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn nói, đem người trong thôn tất cả đều triệu tập đến nơi đây. Đúng vậy, đại nhân. Thôn trưởng thành thành thật thật bằng lòng. Ngay sau đó, hắn liền xoay người đi triệu tập thôn dân. Các thôn dân hiện tại cũng đang ngủ, nhưng là Hà Châu phục chế mong muốn triệu tập bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép lên. Điểm này hoàn toàn khó giải. Thôn trưởng trong lòng biết rõ vô cùng, nếu như dám can đảm cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả như vậy, thôn xóm bọn họ tuyệt đối chịu không được. Cho nên, chỉ có thể là thành thành thật thật tuân theo Hà Châu phục chế thể phân phó. Thôn trưởng ở trong thôn nhất thông la lên, rất nhanh liền đem người toàn bộ triệu tập tới cửa thôn chỗ. Ngay sau đó, hắn liền đối với Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, người đã toàn bộ ở chỗ này, để bọn hắn toàn bộ quỳ xuống. Hà Châu phục chế ra lệnh. Thôn trưởng lập tức quay đầu nhìn về phía ở đây tất cả năm thôn dân, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Các thôn dân không dám vi phạm Hà Châu phục chế thể mệnh lệnh, đội vàng thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Hà Châu phục chế thể liền quay đầu nhìn về phía ở đây tất cả thôn dân. Hiện ở trong thôn tất cả mọi người đến nơi này. Hắn vừa mới dùng cảm giác hệ năng lực cảm giác qua, trong thôn xác thực đã không có sinh mệnh khí tức. Tất cả sinh mệnh khí tức đều tập trung ở nơi đây. Cho nên nói, thôn trưởng cũng không có lừa hắn. Tất cả thôn dân xác thực đều ở nơi này. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, đứng lên đi. Thôn trưởng lập tức đứng dậy. Đương nhiên, cái khác thôn dân như cũ quỳ trên mặt đất. Tại không có đạt được Hà Châu phục chế thể mệnh lệnh trước, bọn hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng nói, ngươi vừa mới nói tổ tiên của các ngươi bị người đánh cắp đi. Tổ tiên chính là kia thần bí pho tượng. Hiện tại thần bí pho tượng bị trộm đi, vấn đề xác thực tương đối nghiêm trọng. Hà Châu phục chế thể cảm thấy, có lẽ chính mình nên thật tốt làm rõ ràng tình trạng. Xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Dù sao, kia thần bí pho tượng không riêng đối người trong thôn tới nói rất trọng yếu, với hắn mà nói cũng là như thế. Hắn cũng cần kia thần bí pho tượng. Hiện tại thần bí pho tượng bị trộm đi, hắn cũng rất muốn đem nó tìm trở về. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng cũng nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Đại nhân, đồ vật đúng là bị người đánh cắp đi, nhưng là chúng ta không biết rõ đến cùng là ai làm. Thôn trưởng như thật trả lời. Hà Châu phục chế thể hỏi, là người trong thôn, vẫn là thôn người bên ngoài, điểm này có thể xác định sao? Thôn trưởng suy nghĩ một chút nói, hẳn là thôn người bên ngoài. Xác định sao? Hà Châu phục chế thể trầm giọng hỏi. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, sau đó trọng trọng gật đầu nói, chắc chắn sẽ không có sai, là thôn người bên ngoài. Tốt, ngươi bây giờ làm cho tất cả mọi người đem mấy ngày nay chứng kiến hết thể nói một lần. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Hắn muốn thu tập tận lực nhiều tin tức, như vậy mới phải tìm tới mình muốn đáp án. Nhìn có thể hay không đem tình huống hoàn toàn làm rõ ràng. Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể một bộ dáng nghiêm túc, liền quay đầu đối ở đây chỗ có người nói, nhanh lên, đem mấy ngày nay chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra. Mọi người tại đây vội vàng đàng hoàng bắt đầu kể rõ tình huống. Từng người đứng ra, đem chính mình nhìn thấy, nghe được chuyện toàn bộ nói một lần. Bất quá, những thôn dân này bên trong có một nửa người ánh mắt đờ đẫn, đứng tại vậy căn bản không biết rõ nói cái gì. Những người này tất cả đều cùng Hà Châu phục chế thể vừa mới ở đằng kia trong phòng nhìn thấy người như thế. Tất cả đều biểu lộ đờ đẫn, tựa như là bởi vì bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí. Hà Châu phục chế thể không dám xác định điểm này, hắn không biết do những người này đến cùng là vì sao lại biến thành dạng này. Có thể là bởi vì kia thần bí pho tượng, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại, không tốt trực tiếp kết luận. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, những người này khẳng định là xảy ra vấn đề. Tâm trí của bọn hắn tuyệt đối không bình thường. Thậm chí Hà Châu phục chế thể cảm thấy, những người này khả năng cùng mình giống như hôm qua, nhìn thấy hết thảy đều chỉ là ảo giác. Bọn hắn hãm sâu trong ảo giác, mới đưa đến cả người trạng thái tinh thần không bình thường. Hà Châu phục chế thể kiên nhẫn nghe ở đây thôn dân giảng thuật tình huống. Mặc dù có không ít người trạng thái tinh thần không bình thường, nhưng đa số người vẫn là không có vấn đề. Bọn hắn ngay tại kể rõ lúc ấy nhìn thấy tình huống. Nhìn thấy, nghe được, bọn hắn đều hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Hà Châu phục chế thấy rõ thật nghe. Rất nhanh, hắn liền đối tình huống có đại khái hiểu rõ. Như những người này nói tới, tình huống lúc đó xác thực rất phức tạp. Có thể nói, so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Hà Châu phục chế thể tại toàn bộ sau khi nghe xong, phát hiện mấy ngày nay thôn này bên trong tình huống cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn còn cho là mình sau khi rời đi, các thôn dân cũng giống như thường ngày như thế trải qua thời gian. Nhưng trên thực tế, tất cả thôn dân đều vô cùng thống khổ. Bọn hắn mỗi ngày nửa đêm đều sẽ bị đồ vật đánh thức. Nhưng là bị đánh thức sau, lại tìm không thấy rốt cuộc là thứ gì đánh thức bọn hắn. Ở trong thôn tìm một vòng cũng tìm không thấy nguồn gốc vấn đề. Cái này dẫn đến bọn hắn giấc ngủ tình trạng vô cùng chênh lệch. Nhưng cũng tiếc, giấc ngủ chênh lệch, nhưng căn bản không làm rõ ràng được tình trạng. Hà Châu phục chế thấy rõ thật nghe. Đợi đến toàn bộ nghe xong, hắn cũng kém không nhiều làm rõ ràng tình huống. Như hắn sở liệu, tình huống xác thực vô cùng phức tạp, so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Hà Châu phục chế thể tại nghe xong tất cả thôn dân, bao quát thôn trưởng miêu tả sau, trong lòng của hắn không sai biệt lắm đã có chủ ý xác thực cùng thôn trưởng phỏng đoán như thế, đầu thần bí pho tượng gia hỏa cũng không phải là người trong thôn, mà là thôn người bên ngoài. Đến mức kia người vì sao phải trộm thần bí pho tượng, cũng không biết. Hà Châu phục chế thể suy đoán khả năng cùng lần trước chính mình diệt đi đám người kia như thế. Đám người kia vẫn tại đánh thần bí pho tượng chủ ý chỉ là bọn hắn cũng không biết bọn hắn thứ muốn tìm là cái gì pho tượng, còn tưởng rằng là cái gì kỳ quái tồn tại. Bọn hắn chỉ biết là vật kia bị chôn ở thôn phía dưới, đến cùng là cái gì cũng không biết. Hà Châu phục chế thể trong lòng suy tư, xem ra chính mình thiết tưởng tất cả có vấn đề, hơn nữa vấn đề vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Muốn tìm được kia trộm thần bí pho tượng người, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá, coi như không đơn giản hắn cũng muốn đi làm. Hắn nhất định phải tìm tới người kia, nhất định phải đem tên kia tìm ra. Dù sao, thần bí pho tượng với hắn mà nói tác dụng cũng không nhỏ. Hắn cũng nghĩ làm rõ ràng dấu ở thần bí pho tượng phía sau bí mật, cho nên hắn không thể chờ, nhất định phải chủ động hành động. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng nói, có muốn hay không đem tổ tiên của các ngươi tìm trở về? Muốn, đương nhiên muốn. Thôn trưởng liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên muốn đem thần bí pho tượng tìm trở về. Dù sao kia thần bí pho tượng đối bọn hắn tới nói thế nhưng là phi thường trọng yếu, có thể nói kia thần bí pho tượng chính là mệnh căn của bọn hắn. Bọn hắn không giờ khắc nào không muốn đem tìm về. Chỉ tiếc bọn hắn hoàn toàn không biết rõ vật kia hiện tại đến cùng ở nơi nào, không biết là người nào đem nó trộm đi. Nhưng là, thôn trưởng cảm thấy nếu có Hà Châu phục chế thể xuất thủ, có lẽ thật sự có hy vọng tìm về. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại như thế, còn có một chút, Hà Châu phục chế thể cũng đối kia thần bí pho tượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn khẳng định rất muốn đem tìm tới. Nghĩ đến cái này, thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, chỉ cần có thể tìm tới vật kia, chúng ta bằng lòng cống hiến sức lực. Hà Châu phục chế thể hướng thôn trưởng gật gật đầu. Nói rằng, từ giờ trở đi, các ngươi hết thảy đều nghe ta phân phó. Ta để các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó, đã nghe chưa? Nghe được. Thôn trưởng lập tức bằng lòng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn xem ở đây những thôn dân khác nói, đều có nghe hay không. Một đám thôn dân cùng nhau gật đầu, biểu thị chính mình nghe được. Đối với các thôn dân biểu hiện, Hà Châu phục chế thể phi thường hài lòng. Liền nên dạng này. Những người này thành thành thật thật nghe hắn lời nói, hắn liền có thể phối hợp những người này cùng một chỗ đem vật kia tìm ra. Đối với cái này Hà Châu phục chế thể vô cùng tin tưởng. Đại nhân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hà Châu phục chế thể lắc lắc đầu nói, lại chờ một đoạn thời gian. Chờ một đoạn thời gian. Đợi bao lâu? Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hà Châu phục chế thể trở lại, đợi đến ngày mai hoặc là ngày mai. Ngày mai hoặc là ngày mai. Thôn trưởng nghi ngờ một chút. Tại sao phải chờ cho đến lúc đó? Đương nhiên, vấn đề này hắn không dám tìm Hà Châu phục chế thể muốn câu trả lời. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, hắn cũng không dám làm tức giận Hà Châu phục chế thể. Ngay sau đó, thôn trưởng liền đối với ở đây tất cả thôn dân nói rằng, đều đi về trước đi. Các thôn dân thành thành thật thật tán đi. Hà Châu phục chế thể quan sát một chút. Ở đây thôn dân bên trong, những cái kia thần sắc đờ đẫn thôn dân cũng vô cùng nghe thôn trưởng lời nói. Nhìn, thôn trưởng có thể cùng bọn hắn tiến hành bình thường giao lưu. Lúc này thôn trưởng lại nhìn xem hắn hỏi, đại nhân, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao? Có, đương nhiên có. Hà Châu phục chế thể liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên có phân phó, hắn có rất nhiều chuyện cần thôn trưởng đi làm. Trong đó một chuyện trọng yếu nhất chính là chế tạo thuốc an thần. Trong tay hắn thuốc an thần đã không nhiều lắm, nhất định phải tranh thủ thời gian lại chế tạo một chút. Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, chế tạo thuốc an thần dược liệu các ngươi còn có hay không? Chế tạo thuốc an thần dược liệu? Thôn trưởng nghi ngờ một chút, gấp hỏi tiếp, chúng ta cũng chưa hề chế tạo qua thuốc an thần. Ừm. Hà Châu phục chế thể cho mày, làm sao lại không có chế tạo qua thuốc an thần? Hắn lúc ấy minh minh nhường thôn trưởng an bài chế tạo thuốc an thần, đồng thời thôn trưởng cũng đàng hoàng làm. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến, có thể là bởi vì sao chép được cái này cái thứ ba thôn, không có trải qua cái thứ nhất thôn chuyện. Lúc này mới dẫn đến thôn trưởng hoàn toàn không biết rõ chế tạo thuốc an thần sự tình. Cho nên, tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào? Hà Châu phục chế thể trong lòng suy tư, nếu như có thể mà nói, hắn khẳng định là hy vọng lập tức liền chế tạo thuốc an thần. Dù sao hắn thuốc an thần thật sự là không nhiều lắm. Nhưng là thôn trưởng một bộ mờ mịt bộ dáng, dường như căn bản không biết rõ thuốc an thần sự tình. Cho nên, dường như gấp cũng không có tác dụng gì. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, có lẽ chính mình nên nghĩ biện pháp đem chuyện này trước giải quyết lại nói. Dù sao nếu như không có thuốc an thần lời nói, nhiều khi liền không cách nào khẩn cấp. Vạn nhất đụng phải sự tình gì cần tranh thủ thời gian hành động đâu. Cho nên, đã như vậy, vẫn là trước giải quyết chuyện này tương đối tốt. Thuốc an thần đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. So trong tưởng tượng quan trọng hơn. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng hỏi, làm hay không được đến thuốc an thần nguyên vật liệu. Thôn trưởng nghe xong, trầm tư một lát sau nói rằng, hẳn là khiến cho tới. Tốt, nhanh đi làm. Hà Châu phục chế thể hướng thôn trưởng gật gật đầu. Thôn trưởng lập tức nói, nhưng là phải chờ tới ngày mai ban ngày. Có thể. Đối với cái này Hà Châu phục chế thể không có ý kiến. Việc này hiện tại gấp cũng vô dụng. Dù sao chỉ có thể thông qua thôn trưởng mới khiến cho tới thuốc an thần. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, đi tìm cho ta một căn phòng, hôm nay ta muốn ở tại thôn các ngươi bên trong. Tốt, đại nhân mời đi theo ta. Thôn trưởng quay người, dẫn Hà Châu phục chế thể đi tìm phòng ở Hà Châu phục chế thể quyết định mấy ngày nay đều ở tại trong thôn. Chương 1873, chờ đợi chương 1873, chờ đợi thôn trưởng mang theo Hà Châu phục chế thể tới chỗ ở đây là một gian độc lập phòng ở, liền cùng Hà Châu phục chế thể trước đó ở qua cùng loại. Lúc ấy chính là ở nơi đó, Hà Châu ở buổi tối đụng phải chủ ảnh chung. Đó cũng là Hà Châu cùng hắn phục chế thể lần thứ nhất đụng phải bóng đen. Mặc kệ là Hà Châu hay là hắn phục chế thể, đều đối ngày đó ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì chính là một lần kia, bóng đen kia cùng thân thể của bọn hắn hợp hai là một. Hà Châu phục chế thể nhìn một chút trong phòng tình huống sau, liền trực tiếp tiến về lầu 2. Mà thôn trưởng thì quay người rời đi. Hôm nay trước ở chỗ này, ngày mai thức dậy lại suy nghĩ tìm tiểu thâu chuyện. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Tìm người chuyện này tạm thời không đổi. Bởi vì bây giờ căn bản tìm không thấy người. Kia tiểu thâu có phải hay không ở trong thôn khó mà nói. Mặc dù thôn trưởng kiên định cho rằng người kia khẳng định không phải thôn dân, nhưng là Hà Châu phục chế thể không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đối phương là thôn dân khả năng vẫn phải có. Dù sao, Hà Châu phục chế thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn tự tay mở ra lồng giam cửa, nhường thần bí pho tượng bại lộ tại các thôn dân tầm mắt bên trong. Trong thôn thôn dân khẳng định đã bị kia thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí. Điểm này Hà Châu phục chế thể không hoài nghi chút nào. Tóm lại, theo tình huống hiện tại đến xem, trong thôn này tình huống rất không bình thường. Có chút thôn dân khả năng đã không phải là ban đầu thôn dân. Còn có bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí sau thôn dân, làm không tốt đã không còn e ngại đến từ thần bí pho tượng uy hiếp. Đối bọn hắn tới nói, khả năng tùy thời đều có thể cầm lấy kia thần bí pho tượng rời đi. Không giống trước đó không có bị ảnh hưởng tâm trí thời điểm, mỗi cái thôn dân đều đối thần bí pho tượng ôm kính sợ cùng sùng bái thái độ. Bọn hắn đã sùng bái thần bí pho tượng, có thể lại không dám tùy tiện cùng thần bí pho tượng tiếp xúc. Dù sao, thần bí pho tượng thế nhưng là nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại. Bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện cùng thần bí pho tượng tiếp xúc. Tóm lại, bọn hắn không dám tùy tiện tiếp xúc thần bí pho tượng, nhưng là lại biết thần bí pho tượng phi thường cường đại, mà tại bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí sau, đối với thần bí pho tượng kính sợ cùng sợ hãi cảm xúc, tỷ lệ lớn liền đã không có. Hà Châu phục chế thể không dám xác định điểm này, nhưng cơ bản cho rằng như thế. Trong thôn thôn dân đã sớm cùng hắn lúc ấy tới thời điểm không giống, cho nên mong muốn bắt lấy kia tiểu thâu lời nói, trong thôn thôn dân tuyệt đối không thể buông tha. Mỗi cái thôn dân đều phải thật tốt điều tra một chút. Dù sao mỗi cái thôn dân cũng có thể là hung thủ, là kia nhân vật mấu chốt. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất xác định điểm này. Thu hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra căn phòng này. Cái nhà này cùng hắn lúc ấy tới thời điểm ở xác thực hoàn toàn tương tự. Không phải cùng một gian phòng, nhưng là bên trong trang trí ăn mặc cùng bộ dáng chờ một chút, hoàn toàn nhất trí. Cho nên Hà Châu phục chế thể trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cái nhà này cùng hắn lần trước ở gian phòng kia đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Không phải là chính là cùng một gian phòng ác hoặc là nói, trong thôn giống như vậy rất giống phòng không ngừng một gian hai gian. Khả năng có rất nhiều ở giữa. Hà Châu phục chế thể một đường từ dưới lầu kiểm tra lên trên lầu, sau đó lại từ trên lầu tới dưới lầu. Mỗi một góc hắn đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Đồng thời, còn đem tất cả ngõ ngách đều nhìn kỹ một vòng. Trừ cái đó ra, hắn còn cần cảm giác hệ năng lực đem nơi này tìm tòi nhất thông. Cuối cùng được ra kết luận là, cái nhà này nhìn qua là an toàn, không có bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm. Đương nhiên, thôn này nguy hiểm chỗ vốn cũng không ở chỗ những này mặt ngoài nhìn thấy địa phương. Thôn này chân chính địa phương nguy hiểm, vẫn là ở chỗ trong đó tại. Không ai biết thôn này chỗ tối đến cùng cất giấu cái gì. Tựa như mới vừa tới thôn này thời điểm, Hà Châu phục chế thể hoàn toàn không biết rõ thôn dưới mặt đất thế mà còn chôn lấy một tôn thần bí pho tượng. Kia thần bí pho tượng nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại, nhường hắn khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng, thôn này tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như mặt ngoài không nhìn thấy nguy hiểm, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu là dám lơ là bất cẩn, như vậy cuối cùng khả năng xuất hiện ngay cả hắn đều không giải quyết được phiền toái. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Hắn biết, nếu như mình không cẩn thận xúc động trong phòng này nguy hiểm, như vậy chờ đợi hắn có thể là khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Cho nên, Hà Châu phục chế thể cho dù đem phòng tỉ mỉ kiểm tra xong, trong lòng cũng như cũng không dám buông lỏng. Hắn vẫn là vô cùng cảnh giác. Cảnh giác mọi chuyện. Bao quát trước đó đụng phải cái chủng loại kia bóng đen, cùng trong thôn những cái kia đã bị ảnh hưởng tâm trí người. Hà Châu phục chế thể đi vào lầu 2 thương tích. Lúc này có một chuyện đã xác định, cái kia chính là, những này thôn xác thực sẽ phục chế. Sẽ từ một cái thôn phục chế thành hai cái thôn, hai cái lại phục chế thành ba cái. Đồng thời khác biệt thôn ở giữa, lúc đó ở giữa tuyến còn là không giống nhau. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng phát hiện điểm này. Lúc đầu những này chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là bây giờ không phải là. Đối với hắn hiện tại tới nói, đây hết thể tất cả đều là xác định sự thật. Là hắn đã tổng kết ra kết luận. Cái thôn này, vô cùng kỳ dị, vô cùng nguy hiểm. Nói xác thực, hẳn là mỗi cái bị sao chép được thôn đều là như thế. Hà Châu phục chế thể căn bản không dám cẩn thận suy nghĩ cái này phía sau nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, không cẩn thận chính mình liền sẽ chọc không nên dây vào phiền toái. Cái thôn này, xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, càng thêm nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không dám tùy tiện buông lỏng. Cho nên, Hà Châu phục chế thể vẫn luôn là vô cùng cẩn thận. Cẩn thận cái thôn này tất cả. Bao quát nhưng không giới hạn trong cái thôn này phía sau tất cả. Hà Châu phục chế thể ngồi ở trên giường, đem trước mạch suy nghĩ hoàn chỉnh sửa lại một lần sau, trong lòng đại khái có kế hoạch tiếp theo. Tiếp xuống hắn muốn làm, chính là nghĩ biện pháp tìm tới kia thần bí pho tượng, đem kia tiểu thầu cũng tìm ra. Hết thảy đều giải quyết sau, liền đem kia thần bí pho tượng mang đi, sau đó đi tới một cái thôn. Dù sao, những này thôn như cũng đang không ngừng phục chế. Hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có dạng này mới có thể tìm được một số bí mật, hoặc là nói muốn biện pháp được đến một chút lực lượng cường đại. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, cái thôn này phía sau cố lực lượng kia tuyệt đối phi thường cường đại, vô cùng lợi hại. Đối với cố lực lượng này tới nói, hết thảy tất cả đều có thể dễ dàng mà phá hủy. Tựa như kia thần bí pho tượng, ngay cả tâm trí của hắn cũng có thể mê hoặc. Còn có một chút, Hà Châu phục chế thể cho tới bây giờ cũng không biết bóng đen kia đến cùng là cái gì địa vị. Bóng đen kia đến cùng có thực lực gì cũng không biết. Thật chẳng lẽ liền bèn bèn một đạo hắc ảnh? Ngoại trừ điểm này bên ngoài, Hà Châu phục chế thể thậm chí cũng không biết bóng đen kia đến cùng dáng dấp ra sao. Không sai, mặc kệ là hắn, vẫn là bản thể của hắn, đều chỉ nhìn qua bóng đen phía sau lưng, hoàn toàn không biết rõ bóng đen ngay mặt đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Điểm này ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì cái gì bóng đen kia mỗi lần đều là lui về hành động, đến mức mỗi lần tiếp cận hắn thời điểm, đều là phía sau lưng hướng hắn tới gần, dẫn đến hắn căn bản là không nhìn thấy bóng đen này ngay mặt. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất kỳ quái điểm này. Hắn muốn làm rõ ràng trận tướng, nhưng cũng tiếc căn bản là làm không được. Cho nên Hà Châu phục chế thể hiện tại vô cùng nghi hoặc, bóng đen kia cùng thần bí pho tượng đến cùng là cái gì lai lịch? Nếu như nói kia thần bí pho tượng nắm giữ ảnh hưởng tâm trí người lực lượng cường đại, như vậy bóng đen kia sẽ không phải là tâm trí của con người bị ảnh hưởng sau mới xuất hiện. Phải biết trước đó Hà Châu phục chế thể nhường thôn trưởng đem trải qua tổn mét triệu tập lại, những thôn dân kia cho ra trả lời bên trong đều nâng lên bóng đen kia. Đồng thời, bọn hắn đều là tại bị ảnh hưởng tới tâm trí sau mới nhìn đến bóng đen. Hà Châu phục chế thể ngay từ đầu cảm thấy mình là ngoại lệ. Bởi vì bị người đều là bị ảnh hưởng tâm trí sau mới nhìn đến bóng đen, nhưng là hắn là trước nhìn thấy bóng đen mới phát giác được không thích hợp. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là chính mình nghĩ sai. Kỳ thật chính mình sớm đã bị ảnh hưởng tới tâm trí, chỉ là chính mình không biết rõ mà thôi. Chính mình vô cùng có khả năng cùng trong thôn thôn dân như thế, cũng là bị ảnh hưởng tâm trí sau mới nhìn đến bóng đen. Nếu là như vậy, cỗ lực lượng này liền thật là có thể xưng vô cùng cường đại. Bởi vì hắn căn bản là không biết mình là không bị ảnh hưởng tâm trí. Kết quả như vậy, đối với hắn mà nói là không thể tưởng tượng. Hắn nhưng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hà Châu phục chế thể trong lòng suy tư, có lẽ hết thảy đều sẽ cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Dù sao nếu như tâm trí của mình đã bị ảnh hưởng lời nói, như vậy phía sau hắn tất cả những gì chứng kiến sự vật cũng có thể xảy ra vấn đề. Tỷ như nói, những này sao chép được thôn trang, chính là hắn đụng phải bóng đen sau mới xuất hiện. Là bóng đen kia cùng thân thể của hắn dung hợp sau, hắn rời đi thôn một chuyến, trở về mới phát hiện thôn đã không thấy. Có lẽ đằng sau chính mình nhìn thấy thôn, tất cả đều là thần bí pho tượng trong lòng hắn chế tạo ảo giác. Điểm này không ai có thể cam đoan. Cho nên, Hà Châu phục chế thể trong lòng một chút đấy đều không có. Hắn hiện tại thật không dám tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì phán đoán của hắn có khả năng đều là sai. Có lẽ hết thảy đều cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Hà Châu phục chế thể không dám xác định mình bây giờ ý nghĩ trong lòng, đến cùng là chính mình muốn nghĩ, vẫn là kia thần bí pho tượng áp đặt cho hắn. Hắn hoàn toàn không dám xác định, hoàn toàn không biết rõ chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Nếu quả như thật đều là ảo giác, như vậy hắn hiện tại vị trí với cảnh, có thể hay không cũng là ảo giác. Còn có, nếu như đều là ảo giác, như vậy thôn trưởng nâng lên kia tiểu đầu, có thể hay không cũng căn bản không tồn tại. Những chuyện này tất cả cũng không có đáp án. Ít ra Hà Châu phục chế thể tìm không thấy đáp án. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là ý nghĩ của mình có vấn đề, vẫn là mình thật đã bị kia thần bí pho tượng hoàn toàn ảnh hưởng. Tóm lại, hắn hiện tại cái gì cũng không biết, cái gì đều không dám xác định. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn sẽ chờ đợi chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Hắn sẽ yên lặng chờ tất cả biến hóa xuất hiện. Hắn muốn đích thân bắt lấy tên trộm kia, nhìn xem tên trộm kia đến cùng phải hay không nào giác. Tóm lại, mong muốn biết mình tâm trí phải chăng đã thu đến ảnh hưởng, cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp nghiệm chứng. Nếu như không nghiệm chứng lời nói, hết thảy đều chỉ là giả tượng. Hà Châu phục chế thể căn bản là không thể nào phán đoán đúng sai. Hắn có thể làm, chính là tự mình nghiệm chứng. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể ở đây bên trên lặng lặng chờ lấy. Hắn đang chờ đợi thời gian trôi qua. Dù sao một ít chuyện nhất định phải chờ tới ngày thứ hai lại nói. Đương nhiên, lần này Hà Châu phục chế thể sẽ không lại dáng chống đỡ cái này không ngủ được. Bởi vì tình huống bây giờ đã khác biệt, hắn đã không cần muốn làm như thế. Đối với hắn hiện tại tới nói, muốn ngủ trực tiếp ngủ liền tỉnh, căn bản không cần lo lắng loạn thất bát tao. Dù sao nơi này không phải rừng núi hoang vắng, mà là ở trong thôn, trong phòng. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể cấp tốc móc ra giấy bút bắt đầu ghi chép hiện tại phát sinh tất cả. Hắn đã cảm nhận được một chút buồn ngủ. Nhất định phải tại chính thức trước khi ngủ, đem hết thể đều ghi chép lại, nói với mình bản thể, một ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn có, hắn còn có một ít chuyện cần chính mình bản thể đi làm. Chủ yếu chính là chú ý quan sát bóng đen kia. Không sai, bóng đen kia bây giờ còn chưa có xác định, không có nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Có thể sẽ xuất hiện lần nữa tại thôn này bên trong, cũng có khả năng căn bản sẽ không xuất hiện. Đây hết thể Hà Châu phục chế thể không dám hứa chắc. Cho nên, hắn chỉ có thể là để cho mình bản thể đi quan sát, đi nghiệm chứng. Chiếu Hà Châu phục chế thể hiện tại mới bên cạnh, đây hết thể đều chỉ là ảo giác mà thôi, cũng không phải là thật. Tin tức cấp tốc ghi chép tốt, Hà Châu phục chế thể đem tờ giấy thu vào trong ngực của mình. Ngay sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, chờ đợi buồn ngủ tiến đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nói xác thực, là ý thức tiến vào không gian ý thức. Hà Châu phục chế thể ý thức hoàn toàn tiến vào không gian ý thức, mà bản thể của hắn ý thức thì từ trong không gian ý thức đi ra, đi vào cô thân thể này bên trong. Song phương trao đổi quyền khống chế thân thể. Hà Châu thu hoạch quyền khống chế thân thể sau, liền lập tức đứng dậy, trên mặt đất nhìn chung quanh một chút. Thấy là trong phòng, hắn lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua chuyện có chút tiến triển. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn lại đi bên ngoài nhìn một chút. Hiện tại là lúc xế chiều, còn chưa tới ban đêm. Xem ra chính mình phục chế thể không có dáng chống đỡ đến tối. Đây cũng là một cái trọng yếu tin tức. Đủ loại này tin tức đều là đang biện hộ cho hướng cùng trước đó không giống nhau. Có lẽ, chuyện đã nên đón cơ hội xoay chuyển. Đương nhiên, Hà Châu không dám cứ như vậy xác định tất cả. Hắn cảm thấy vẫn là phải xem xét một chút bản thể lưu lại những tin tức kia. Nhìn xem bản thể lưu lại trong tin tức, đến cùng nói cái gì. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu từ trong ngực móc ra trang giấy, xem xét phục chế thể để lại cho hắn tin tức trọng yếu. Rất nhanh hắn liền đem tin tức phía trên từ tra xét một lần. Căn cứ phục chế thể lưu lại tin tức đến xem, hắn phục chế thể phát hiện chuyện không thích hợp. Phục chế thể cảm thấy trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Bao quát đằng sau xuất hiện những ngày thôn trang, cùng thôn trang bên trong chuyện đã xảy ra. Hết thảy tất cả đều có thể là ảo giác. Mà muốn phải hiểu rõ đến cùng phải hay không ảo giác, nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng bóng đen kia tình huống. Làm rõ ràng bóng đen tình huống sau, còn phải hiểu rõ thần bí pho tượng tình huống. Chỉ có đem hai chuyện này mời đều làm rõ ràng, khả năng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thần bí pho tượng chuyện Hà Châu không giúp đỡ được cái gì, hắn có khả năng làm, cũng chỉ có quan sát bóng đen kia. Mà hắn phục chế thể trên giấy lưu lại tin tức, cũng chính là nhường làm rõ ràng cái này. Hà Châu đem trên giấy tin tức đều sau khi xem xong, trong lòng đã biết mình muốn làm gì. Đương nhiên, trước mắt hắn cần phải làm là chờ đợi ban đêm đến. Chương 1874, phân biệt chương 1874, phân biệt Hà Châu trong phòng một mình chờ đợi. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ban đêm. Màn đêm buông xuống, trong thôn ánh đèn tuần tự sáng lên. Hà Châu hướng ngoài cửa sổ nhìn xem. Hiện tại đối với thôn này, đối với bóng đen, hắn đã có hiểu một chút. Cho nên trong lòng của hắn cũng không có đặc biệt lo lắng. Đơn giản chính là nhìn thấy bóng đen xuất hiện. Trừ cái đó ra, hẳn là sẽ không lại có càng khác người chuyện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hà Châu phục chế thể nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Loại cảm giác này so với hắn tại dã ngoại hoang vu trên đá lớn phải tốt hơn nhiều. Dù sao dã ngoại hoang vu có dã thú ẩn hiện, nếu như xuất hiện dã thú, như vậy hắn liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Mà tại thôn này bên trong, không có hắn tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Dù sao người trong thôn hiện tại vô cùng sợ hãi hắn. Nói xác thực, là sợ hãi hắn phục chế thể. Có hắn phục chế thể giúp hắn thành lập uy hiếp, hắn không cần lo lắng những thôn dân này đến tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Trong thôn dân bây giờ không phải là rất bình thường. Căn cứ hắn phục chế thể lưu cho hắn tin tức, những thôn dân này bên trong có không ít người khả năng đã nhận thần bí pho tượng ảnh hưởng. Tâm trí của bọn hắn đều không bình thường. Những này tâm trí không bình thường ra hỏa, làm xảy ra chuyện gì đều là khả năng lớn. Đối với cái này Hà Châu một chút sẽ không ngoại ý, dù là bọn gia hỏa này đống nhiên sống tới mong muốn giết hắn, hắn cũng cảm thấy bình thường. Cho nên, vẫn là không thể quá mức phớt lờ. Vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên chọc giận trong thôn dân. Đối với Hà Châu tới nói, lựa chọn tốt nhất chính là chờ thời gian chậm rãi qua đi, chờ mình phục chế thể đi ra khống chế cỗ thân thể này. Đợi đến khi đó, mới là tất cả kết thúc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rất nhanh liền đi tới nửa đêm. Tới lúc nửa đêm, Hà Châu đã có chút vây lại. Dù sao hắn phục chế thể là buổi chiều đem hắn tỉnh lại, mà không phải ban đêm. Bây giờ cách hắn tỉnh lại thời gian đã nhanh đi qua 12 giờ. Lúc đầu xác thực tới ngủ thời điểm. Nhưng là Hà Châu trong lòng tin tưởng, hiện tại tuyệt đối không thể ngủ. Nhất định phải chờ tới ban ngày. Bởi vì hắn phục chế thể cần tại ban ngày hoạt động cả ngày, điều tra trong thôn quỷ dị tình huống. Cho nên, hắn nhất định phải tiếp tục giáng chống đỡ, đợi đến ban ngày đến. Điểm này hắn phục chế thể ở đằng kia trên giấy viết rõ rõ ràng ràng. Hà Châu không định vi phạm điểm này. Hắn liền chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi một ngày mới đến. Đương nhiên, đang chờ đợi quá trình bên trong, Hà Châu vẫn là đang quan sát trong thôn tình huống, nhất là quan sát bóng đen kia tình huống. Một mãi cho tới bây giờ, bóng đen đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, trong thôn cũng không có cái gì dị trạng xảy ra. Nhìn qua hết thảy đều bình thường. Mà đối với bóng đen phải chăng xuất hiện, kỳ thật Hà Châu cũng không phải là rất để ý, dù sao hắn cần phải làm là chờ thời gian trôi qua, đợi đến ban ngày đến, chờ đợi phục chế thể khống chế cỗ thân thể này. Ở giữa xảy ra cái gì hắn cũng không để ý, trừ phi ở giữa chuyện phát sinh sẽ ảnh hưởng tính mạng của hắn an toàn. Hà Châu trong lòng rất rõ ràng điểm này. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều từ hắn phục chế thể đến đường nối. Hắn cần phải làm là nghĩ biện pháp sống sót. Hà Châu tiếp tục quan sát trong thôn tình huống, cảnh giác trong phòng độc tĩnh. Đương nhiên, làm hắn cao hứng là, mặc kệ là thôn hay là hắn căn phòng này, vẫn luôn là chưa từng xuất hiện bất kỳ dị trạng. Hà Châu cảm thấy đây là chuyện tốt. Hắn hiện tại mặc dù bối rối mạnh mẽ, nhưng ít ra xung quanh là an toàn. Hắn có thể tại cái này an toàn hoàn cảnh bên trong chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi một ngày mới đến. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, phương đông bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc. Lúc này Hà Châu đã rất khốn rất vây lại. Hắn cấp tốc lấy ra giấy bút, trên giấy ghi chép câu nói tiếp theo, nói với mình phục chế thể, ban đêm không có bất kỳ cái gì dị trạng xảy ra. Ngay sau đó, hắn liền hướng trên giường một nằm, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Hà Châu ý thức tiến vào không gian ý thức, mà Hà Châu phục chế thể ý thức thì từ không gian ý thức thoát ly mà ra. Hà Châu phục chế thể trọng mới chiếm cứ cỗ thân thể này. Hắn từ mở mắt, từ trên giường đứng dậy. Ngay sau đó, hắn liền từ trong ngực lấy ra tờ giấy, xem xét bản thể lưu lại tin tức. Căn cứ tin tức phía trên biểu hiện, đêm qua sự tình gì đều không có xảy ra. Chính mình bản thể một đêm đều không có kinh nghiệm bất kỳ tình trạng. Vô sự xảy ra, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hà Châu phục chế thể sờ lên đầu của mình. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng loại tình huống này đến cùng là tốt hay xấu. Tóm lại, hiện tại trước hết như vậy đi. Hà Châu phục chế thể đem tờ giấy cất kỹ, cấp tốc đi vào bên ngoài. Lúc này thôn trưởng đã chờ ở bên ngoài số. Vừa nhìn thấy Hà Châu phục chế thể đi ra, thôn trưởng liền lập tức tiến lên đón. Đại nhân, ngài tỉnh. Hà Châu phục chế thể hướng hắn gật đầu. Sau đó, hắn liền đối với thôn trưởng nói rằng, đi, phía trước dẫn đường, mang ta đi quảng trường. Đúng vậy, đại nhân. Thôn trưởng ứng thanh lĩnh mệnh, mang theo Hà Châu phục chế thể một đường đi vào thôn trang trung tâm quảng trường. Nơi này vẫn là cùng trước đó như thế, không có người nào. Hà Châu phục chế thể cấp tốc liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Cùng khuya ngày hôm trước nhìn thấy không có khác nhau. Cũng liền nói, trong khoảng thời gian này trong thôn những cái kia bị ảnh hưởng thần trí người chưa hề đi ra làm loạn. Bản thể hắn để lại cho hắn tin tức xem như được đến nghiệm chứng. Liếc nhìn một vòng sau, Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, đem người đều triệu tập đến nơi đây. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng thành thật thật lĩnh mệnh. Lập tức an bài nhân thủ đi đem thôn dân toàn bộ triệu tập đến nơi đây. Cũng không lâu lắm, tất cả thôn dân liền đều tụ tập tại thôn trang trung tâm quảng trường, đen nghịt một mảng lớn. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn vài lần sau, phát hiện người tới cùng khuya ngày hôm trước như thế. Xem ra tất cả mọi người đến đông đủ, đồng thời cũng không có người mất tích. Ngay sau đó hắn liền đối với thôn trưởng nói rằng, đem người đều hô đến cùng một chỗ, xếp hàng đứng vững. Thôn trưởng lần nữa thành thật thật làm theo. Rất nhanh mọi người tại đây liền toàn bộ xếp hàng đứng tại Hà Châu phục chế thể diện trước. Tất cả mọi người nhìn thẳng phía trước, chỉ là có chút ánh mắt mờ mịt, có chút thì mang theo kinh hoàng. Bọn họ cũng đều biết Hà Châu phục chế thể thực lực, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm tình cũng không có khả năng bảo trì bình tĩnh. Hà Châu phục chế thể qua lại quét mắt, hắn trên miệng cũng không nói chuyện, cũng chỉ là qua lại nhìn. Thôn trưởng nhịn không được hỏi, đại nhân, tiếp xuống cần chúng ta làm cái gì sao? Hà Châu phục chế thể nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại muốn làm là tìm ra ăn cắp thần bí pho tượng tiểu đầu, đồng thời làm rõ ràng thôn trang phòng chế nguyên nhân. Mà những này, dựa vào trực tiếp hỏi những thôn dân này là làm không được. Bởi vì những thôn dân này, bao quát thôn trưởng ở bên trong, tất cả đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bọn hắn hoàn toàn không biết mình đến cùng thân ở như thế nào hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn căn bản không biết mình thôn trang là sao chết được, bọn hắn cũng căn bản không biết do thần bí pho tượng đã ảnh hưởng tới một bộ phận tâm trí của con người. Những này đều chỉ có Hà Châu phục chế thể biết. Bởi vậy Hà Châu phục chế thể sẽ không dễ dàng nhường những thôn dân này hành động. Hắn biết, mong muốn tìm ra chân chính đáp án chỉ có thể dựa vào chính mình. Những thôn dân này không có một cái nào có thể dựa vào được. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một vòng sau, trong lòng không sai biệt lắm đã có tưởng tượng. Một cái tìm ra vấn đề suy nghĩ. Hắn hiện tại muốn làm, chính là trước hết nghĩ biện pháp tìm tới ăn cắp thần bí pho tượng tiểu đâu, sau đó mới có thể đi vào một bước làm rõ ràng thôn trang phòng chế nguyên nhân. Hai chuyện có thứ tự trước sau, phải đi từng bước một. Hà Châu phục chế thể quay đầu đối thôn trưởng nói rằng, đem những cái kia ánh mắt đờ đẫn người cùng những người khác tách ra. Ánh mắt đờ đẫn người đều là bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí người. Điểm này Hà Châu phục chế thể vô cùng xác định. Mà còn lại, dĩ nhiên chính là người bình thường. Hà Châu phục chế thể quyết định trước tiên đem hai nhóm người tách ra lại nói. Chờ sau khi tách ra, hắn mới tốt áp dụng kế hoạch của mình. Đúng vậy, đại nhân. Thôn trưởng thành thành thật thật lĩnh mệnh, an bài mấy người cùng một chỗ, đem hai nhóm người hoàn toàn tách ra. Rất nhanh, những cái kia ánh mắt đờ đẫn người liền đều đứng chung một chỗ, mà những người còn lại thì lại đứng tại một bên khác. Những cái kia ánh mắt đờ đẫn người giờ phút này biểu lộ không thay đổi, hoặc là nói là mặt không biểu tình. Mà còn lại người bình thường thì đều có chút lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Ánh mắt của bọn hắn không dám cùng Hà Châu phục chế thể tiếp xúc, trên mặt một bộ thấp thỏm bộ dáng. Hà Châu phục chế thể nhìn kỹ một lúc sau, sau đó liền đem ánh mắt tập trung ở đằng kia chút ánh mắt đờ đẫn trên thân người. Hắn trước vận dụng cảm giác hệ năng lực, lực lượng cường đại bộc phát, rất nhanh liền đem những người này toàn bộ quét một lần. Một lần quét xong, trong lòng của hắn liền có chủ ý ngay sau đó, hắn liền vận dụng tinh thần hệ năng lực. Hắn chính là cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người, tinh thần hệ năng lực cường đại dị thường. Bởi vậy cái này tinh thần hệ năng lực tại tiếp xúc đến ở đây thôn dân sau, trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng cường đại. Tại cái này lực lượng cường đại tác dụng dưới, những cái kia bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí người tuần tự có phản ứng. Có ít người ánh mắt biến càng thêm ngốc trệ, mà có ít người thì lăng lăng hướng phía trước nhìn lại. Những người này rõ ràng có khác nhau. Hà Châu phục chế thể cẩn thận quan sát lấy. Hắn vận dụng cảm giác hệ năng lực, đồng thời quan sát những ánh mắt kia càng đờ đẫn người, cùng những cái kia rõ ràng có phản ứng người. Cái này hai nhóm người mặc dù đều thu đến thần bí pho tượng ảnh hưởng, nhưng là phản ứng hiển nhiên không giống nhau lắm. Cho nên, cái này hai nhóm người nhận được ảnh hưởng hẳn là cũng không giống. Hà Châu phục chế thể cấp tốc đạt được cái kết luận này. Mà hắn hiện tại muốn làm, chính là trước chứng thực cái kết luận này, sau đó lại đến muốn bước kế tiếp phương án hành động. Hà Châu phục chế thể có chút dương mắt hướng mọi người tại đây nhìn lại. Hắn một bên nhìn một bên tăng lớn tinh thần hệ năng lực cường độ. Rất nhanh, ở đây tất cả mọi người xuất hiện khác biệt trình độ phản ứng. Có chút ánh mắt biến càng thêm ngốc trệ, mà có chút thì biến càng lúc càng giống người bình thường. Mắt thấy những người này xảy ra biến hóa, Hà Châu phục chế thể trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra tinh thần của mình hệ năng lực có thể ảnh hưởng những này nhận thần bí pho tượng ảnh hưởng người. Chính mình nắm giữ lực lượng, có thể ở một mức độ nào đó cùng thần bí pho tượng tiến hành đối kháng. Xem ra chính mình không cần quá mức sợ hãi kia thần bí pho tượng. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định đợi khi tìm được kia trộm đi thần bí pho tượng tiểu thâu sau, liền đem kia thần bí pho tượng mang đi. Tất cả thôn thần bí pho tượng đều mang đi. Tin tưởng nhất định có thể từ thần bí pho tượng trong nghiên cứu tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng vững chắc điểm này. Sự chú ý của hắn tiếp tục dừng lại tại trên người mọi người tại đây. Theo không ngừng mà quan sát, Hà Châu phục chế thể lại phát hiện một sự kiện. Hắn phát hiện, những người này, những ánh mắt kia đờ đẫn người ngược lại không phải bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tâm trí người. Những cái kia dần dần biến người bình thường mới là. Khả năng này là bởi vì, làm những người này tiếp xúc đến Hà Châu phục chế thể tinh thần hệ năng lực sau, ý thức dần dần bắt đầu khôi phục, mới biến càng ngày càng bình thường. Cái này có thể nói rõ bọn hắn trước đó bị ảnh hưởng tâm trí, mà những ánh mắt kia biến càng ngày càng đờ đẫn ra hỏa, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là bởi vì bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí mới biến thành như thế, mà là nhận lấy cái khác kích thích. Cho nên, Hà Châu phục chế thể thả ra tinh thần hệ lực lượng, phản mà đối với bọn hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Hà Châu phục chế thể phát hiện cái này một kinh người sự thật. Đương nhiên nhường còn không dám xác định, còn cần cẩn thận quan sát. Trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, Hà Châu phục chế thể rốt cục xác nhận sự thật này. Không sai, những ánh mắt kia biến càng ngày càng đờ đẫn người, kỳ thật đều không có nhận thần bí pho tượng ảnh hưởng. Bọn hắn có thể là bởi vì thu vào một loại nào đó kích thích mà biến xin ốc. Mà những cái kia thần trí dần dần thanh tỉnh người, mới thật sự là nhận thần bí pho tượng ảnh hưởng người. Bọn hắn bởi vì Hà Châu phục chế thể tinh thần hệ lực lượng mà một lần nữa biến bình thường. Những ánh mắt kia đờ đẫn người, thì ngược lại sẽ biến càng thêm nghiêm trọng. Xác nhận sự thật này sau, Hà Châu phục chế thể liền đình chỉ phóng thích tinh thần hệ lực lượng. Hắn quay đầu đối thôn trưởng nói rằng, đem những ánh mắt kia đờ đẫn người, cùng biến người bình thường tách ra. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng lập tức lĩnh mệnh. Ngay sau đó, hắn liền an bài nhân thủ đem hai nhóm người tách ra. Lần này trên quảng trường lập tức thành ba cái phương đội. Lớn nhất cái kia phương đội đều là người bình thường, lớn thứ hai phương đội là lúc đầu ánh mắt đờ đẫn, nhưng đằng sau biến người bình thường. Người nhỏ nhất kia phương đội chính là một mực ánh mắt đờ đẫn cái đám kia người. Ba cái phương đội xếp hàng tại Hà Châu phục chế thể cùng thôn trưởng trước mặt. Hà Châu phục chế thể ánh mắt rơi vào cái kia lớn thứ hai phương đội bên trên. Hắn nhìn kỹ sau một lúc, đối thôn trưởng nói rằng, để bọn hắn lần lượt giảng thuật trong khoảng thời gian này kinh lịch, tất cả chi tiết đều không được sơ hở. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng không có hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh nói. Ngay sau đó, hắn liền đối thứ hai phương đội bên trong giới người khiến, để bọn hắn lần lượt giảng thuật trong khoảng thời gian này kinh lịch. Phương đội bên trong người biểu hiện lắc đầu, có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó, phía trước nhất người kia liền bắt đầu như thật giảng thuật trong khoảng thời gian này tình trạng. Hà Châu phục chế thể cùng thôn trưởng đều chăm chú nghe. Kỳ thật bọn hắn đã nói qua một lần kinh nghiệm, nhưng lúc đó bọn hắn còn không có thu đến Hà Châu phục chế thể tinh thần hệ lực lượng ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn nói ra đồ vật, cùng lúc ấy nói không giống nhau lắm. Hà Châu phục chế thể như cũ nhớ kỹ bọn hắn lần thứ nhất giảng thuật nội dung, bởi vậy hiện tại bọn hắn nói lại một lần, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được bên trong khác biệt. Hà Châu phục chế thấy rõ thật nghe. Giống nhau, bên cạnh hắn thôn trưởng cũng nghe được rất chân thành. Bởi vì thôn trưởng trong lòng biết rõ vô cùng, Hà Châu phục chế thể làm là như vậy đang giúp bọn hắn tìm ra tổ tiên. Hắn tự nhiên muốn thật tốt phối hợp. Thứ hai phương đội bên trong người một cái tiếp một cái kể. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người liền đều nói một lần. Hà Châu phục chế thể lặng lặng đứng đấy không nói lời nào. Một lát sau, hắn bỗng nhiên chỉ vào một người trong đó, nói rằng, ngươi, đi ra. Kia bị Hà Châu phục chế thể chỉ vào người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không biết nên làm phản ứng gì. Chương 1875, Lãng Quên chương 1875, Lãng Quên thôn trưởng nhìn một chút Hà Châu phục chế thể, sau đó lại nhìn xem kia bị Hà Châu phục chế thể tay chỉ người trẻ tuổi nói, ngươi, đi ra. Không có cách nào, người tuổi trẻ kia đành phải thành thành thật thật ra khỏi hàng, đi vào thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể trước người. Tại trước mặt hai người đứng bước sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén Hà Châu phục chế thể. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như lúc này Hà Châu phục chế thể muốn giết hắn, vậy hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực thực sự quá mức cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Còn có một chút, Hà Châu phục chế thể năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm, thế mà lập tức mình liền phát giác được hắn không thích hợp. Có thể thấy được thực lực của đối phương vượt rất xa tưởng tượng của hắn. Người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, lòng mang thấp thỏm. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, hắn thế nào? Thôn trưởng biết, Hà Châu phục chế thể chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đem người kêu đi ra. Đã kêu đi ra, vậy khẳng định là bởi vì người này có vấn đề. Hắn chính là tên trộm kia. Hà Châu phục chế thể hướng thôn trưởng liếc qua, từ tốn nói. Cái gì? Thôn trưởng mặt lộ vẻ vẻ chấn kinh. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này chính là tiểu đâu. Nhưng cái này sao có thể? Theo thôn trưởng trước đó phân tích, trộm đi thần bí pho tượng người khẳng định không phải người trong thôn. Nhưng mà Hà Châu phục chế thể lại nói trong thôn người trẻ tuổi này chính là tiểu đâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôn trưởng nhìn xem Hà Châu phục chế thể, lại nhìn xem người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hà Châu phục chế thể tiếp tục nói, người này là các ngươi người trong thôn, ngươi hẳn là rất rõ ràng lai lịch của hắn, ngươi hỏi một chút hắn, tại sao phải trộm đi tổ tiên của các ngươi? Thôn trưởng lấy lại tinh thần, ánh mắt biến có chút phức tạp. Hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể hắn không có lừa hắn. Dù sao đối phương không có lừa gạt hắn lý do. Hà Châu phục chế thể không phải thôn bọn họ bên trong người, theo lý mà nói không cần thiết lẫn vào thôn bọn họ bên trong chuyện. Hiện tại đứng ra nói như vậy, khẳng định là bởi vì người trẻ tuổi kia xác thực có vấn đề. Chỉ là, thôn trưởng trong lòng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì người trẻ tuổi kia hắn trong ấn tượng một mực rất tốt, là cái rất ngoan tiểu hòa tử. Loại người này, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Thôn trưởng cảm thấy không có khả năng. Đương nhiên, những này chỉ là ý nghĩ của hắn. Cuối cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là phải căn cứ tình huống để phán đoán. Có lẽ là lúc trước hắn nhìn lầm người trẻ tuổi này, cũng có thể là người trẻ tuổi này kỳ thật bản tính cũng chẳng ra sao cả. Tóm lại hết thảy đều muốn lấy sự thật làm căn cứ. Nếu như người trẻ tuổi này thật trộm kia thần bí pho tượng, như vậy thật là chém thành muôn mảnh đều không đủ. Thôn trưởng nhìn xem người trẻ tuổi hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì, trung thực giao phó. Thôn trưởng, ta cái gì cũng không làm. Người trẻ tuổi lập tức ngụy biện nói, kia thần bí pho tượng đúng là hắn trộm, nhưng là hắn làm sao có thể như thật bàn giao. Phải biết, trên quảng trường này thế nhưng là tụ tập bọn hắn toàn thôn tất cả mọi người. Những thôn dân này nếu như biết là hắn trộm tổ tiên của bọn hắn, vậy tuyệt đối muốn đem hắn tươi sống lột ra. Bởi vậy, người trẻ tuổi không muốn cứ như vậy nói ra tình hình thực tế. Hắn không muốn thừa nhận, trông cậy vào có thể lừa dối quá quan. Lúc này, Hà Châu phục chế nhìn xem thôn trưởng nói, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Ta không biết rõ. Thôn trưởng lắc đầu, nhìn về phía ở đây những thôn dân khác. Lúc này trên quảng trường ngoại trừ những ánh mắt kia ngốc trệ, rõ ràng bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí thôn dân bên ngoài. Những thôn dân khác ánh mắt tất cả đều tập trung tại người trẻ tuổi kia trên thân. Bọn hắn rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất muốn biết, đến cùng phải hay không người trẻ tuổi trộm thần bí pho tượng. Đương nhiên, đem người trẻ tuổi chém thành muôn mảnh vẫn là thứ yếu, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là như thế nào tìm tới kia thần bí pho tượng. Dù sao đây chính là tổ tiên của bọn hắn. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn ở đây thôn dân một cái, cao giọng hỏi, các ngươi có muốn hay không tìm tới tổ tiên của các ngươi? Các thôn dân hơi do dự một chút, ngay sau đó liền cùng kêu lên hô lớn nói, muốn. Tất cả thanh âm đều trăm miệng một lời. Có thể thấy được bọn hắn là thật rất muốn đem thần bí pho tượng tìm trở về, sau đó tiếp tục cung phụng. Hà Châu phục chế thể lần nữa nhìn về phía thôn trưởng. Đại gia thanh âm người đều nghe được. Thôn trưởng nghe vậy liên tục gật đầu nói, ta cũng rất muốn tìm về tổ tiên. Vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa nhìn xem người trẻ tuổi. Chỉ là lần này sắc mặt của hắn rõ ràng biến nghiêm khắc chút. Hắn cảm thấy mặc kệ người trẻ tuổi kia đến cùng có hay không trộm đi thần bí pho tượng, đều có cần phải thật tốt hỏi một chút, đem chuyện làm rõ ràng. Vạn nhất hắn thật làm đâu? Nếu như là lời nói, liền có hy vọng đem thần bí pho tượng tìm trở về. Thôn trưởng nhìn xem người trẻ tuổi, trầm giọng hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều làm cái gì, lại cùng đại gia nói một lần, một cái chi tiết đều không cho phép bỏ sót. Người trẻ tuổi nhìn một chút xung quanh, thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, liền đành phải thành thành thật thật gật gật đầu. "Tốt, ta nói." Ngay sau đó, người trẻ tuổi kia liền bắt đầu kể rõ trong khoảng thời gian này sở tác sở vi. Mà tại hắn kể rõ đồng thời, ở đây tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn. Mặc kệ là ở đây thôn dân, vẫn là thôn trưởng, đều đem lực chú ý đặt ở người trẻ tuổi trên thân. Tất cả mọi người tại chăm chú nghe hắn từng câu từng chữ, bắt hắn lại kể rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao, chuyện này thế nhưng là quan hệ tới tổ tiên bọn họ Hạ Lạc. Bọn hắn chỗ nào dám xem thường. Hà Châu phục chế thể chú ý lực tự nhiên cũng là tại người trẻ tuổi kia trên thân. Tại vừa mới vận dụng cảm giác hệ năng lực thời điểm, hắn liền đã cơ bản xác định ra hỏa này chính là trộm đi thần bí pho tượng người. Hiện tại đơn giản chính là xác nhận một chút. Một khi chân chính xác nhận, hắn liền sẽ thông qua hắn tìm về thần bí pho tượng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trên quảng trường, người trẻ tuổi một mực tại kia chậm rãi kể rõ. Mà người ở chỗ này tất cả đều nghe được rất chân thành. Tất cả mọi người muốn từ trong miệng hắn tìm ra kia thần bí pho tượng Hạ Lạc. Dạng này trọn vẹn giảng một buổi sáng, người trẻ tuổi kia mới đem trong khoảng thời gian này chuyện nói một lần. Trong thời gian này thôn trưởng cùng ở đây thôn dân, một mực tại hỏi thăm hắn vấn đề, bắt hắn lại trong lời nói một chút chi tiết để ra nghi vấn. Cuối cùng, người trẻ tuổi thành thành thật thật đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Chờ hắn sau khi nói xong, thôn trưởng có chút ngạc nhiên nhìn xem Hà Châu phục chế thể nói, đại nhân, hắn thật là tiểu đâu. Mặc dù hắn còn không dám xác định, nhưng tất cả chứng cứ đều đã mơ hồ chỉ hướng điểm này. Người trẻ tuổi kia xác thực có trộm đi thần bí pho tượng cơ hội. Mặc dù còn không xác định là có phải là hắn hay không trộm, nhưng hắn hiểm nghi thật rất lớn. Chỉ là, thôn trưởng trong lòng vẫn là nghi mãi mà không rõ. Vì cái gì tiểu thâu sẽ là bọn hắn người trong thôn? Hắn vẫn luôn tưởng rằng người bên ngoài đến trong thôn trộm đi thần bí pho tượng. Hắn nghi mãi mà không rõ điểm này. Đương nhiên, không riêng gì hắn, ở đây những thôn dân khác cũng đều cảm thấy kỳ quái. Không ít người cảm thấy khó có thể tin. Người trẻ tuổi kia thật sẽ là trộm đi thần bí pho tượng tiểu thâu sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một vòng đám người, sau đó nhìn thôn trưởng nói, không sai, hắn chính là tên trộm kia, chính là hắn trộm đi tổ tiên của các ngươi. Cái này âm thanh vừa mới nói xong, ở đây tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người trẻ tuổi. Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, người tuổi trẻ kia không chịu nổi, trong miệng liền nói, không có, không phải ta làm. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi vẫn là lắc đầu liên tục, trong miệng biện giải cho mình. Nhưng là Hà Châu phục chế thể căn bản không nghe hắn giải thích. Lúc này, thôn trưởng mở miệng nói, đại nhân, xin hỏi ngài là thế nào nhận định hắn chính là tiểu thâu? Ta không có mạo phạm ý tứ, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Hắn lời nói này nói cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá cái này cũng đúng là hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn thật rất muốn biết Hà Châu phục chế thể là nghĩ như thế nào. Vì cái gì liền có thể nhận định người trẻ tuổi này chính là kẻ cầm đầu? Ở đây các thôn dân cũng là như thế, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Hà Châu phục chế thể nội tâm ý nghĩ của hắn. Hà Châu phục chế thể lần nữa liếc nhìn đám người một cái, nói rằng, ta tự có ta phân rõ chân tướng phương pháp, các ngươi không có tư cách biết. Hú hồ, ta nghĩ các ngươi hiện tại càng hẳn là quan tâm là như thế nào tìm tới tổ tiên của các ngươi. Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể nói như vậy, liền cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, hắn không cách nào tới đối kháng, chỉ có thể là đàng hoàng nghe lệnh làm việc. Còn có, Hà Châu phục chế thể nói không sai, hiện tại đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất là tìm ra kia thần bí pho tượng, mà không phải xoắn xuýt cái khác. Nghĩ đến cái này, thôn trưởng nhìn xem người tuổi trẻ, nói cho chúng ta biết, ngươi đem tổ tiên giấu đi đâu rồi? Người trẻ tuổi nghe xong, vội vàng giải thích, không có, thật không phải là ta trộm. Hắn một bên nói một bên lui lại. Ở đây tất cả thôn dân đều chăm chú nhìn hắn, nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Thôn trưởng càng là như vậy. Giờ phút này, hắn đã cơ bản tin tưởng Hà Châu phục chế thể suy đoán, bởi vì người trẻ tuổi kia biểu hiện quá không bình thường. Nếu quả như thật không phải hắn trộm, hắn như thế bối rối làm gì? Trên quảng trường thôn dân cũng đều là tương tự ý nghĩ. Tất cả mọi người cảm thấy người trẻ tuổi có vấn đề. Lúc này, thôn trưởng tiến lên một bước nói, dừng lại. Người trẻ tuổi lập tức dừng bước lại. Chỉ là, hắn vẫn là mong muốn chạy trốn. Dù sao hắn cũng biết Hà Châu phục chế thể thực lực. Nếu như cùng Hà Châu phục chế thể cứng đối cứng, kia kết cục chỉ có một con đường chết. Điểm này người trẻ tuổi trong lòng biết rõ vô cùng. Hắn sở dĩ không ngừng lùi lại, cũng là bởi vì e ngại Hà Châu phục chế thể thủ đoạn. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng nghiêm nghị quát lớn. Người trẻ tuổi toàn thân run rẩy. Trầm mặc sau một lúc, hắn hoàn toàn hỏng mất, trong miệng luôn miệng nói, là ta làm, đúng là ta làm. Kia thần bí pho tượng đúng là hắn trộm. Lúc đầu về tâm trí chịu ảnh hưởng dưới tình huống, hắn sẽ không dễ dàng giao phó, sẽ cùng thôn trưởng bọn người ngạnh kháng đến cùng. Nhưng là vừa mới Hà Châu phục chế thể dùng cường đại tinh thần hệ năng lực phá trừ những cái kia ảnh hưởng. Bởi vậy hắn hiện tại chính là một cái phổ thông thông người bình thường, không có gì hơn người tâm lý tố chất. Lấy tâm lý của hắn tố chất, căn bản không có khả năng cùng thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Bởi vậy hắn mới hoàn toàn sụp đổ, lựa chọn thừa nhận. Bất quá, khi thật sự thừa nhận về sau, nội tâm của hắn ngược lại là trầm tĩnh lại. Dường như đây cũng không phải là cái gì ghê gớm chuyện, thừa nhận cũng tốt, thừa nhận liền giải thoát rồi. Lời của người tuổi trẻ nói ra miệng sau, liền hoàn toàn không có khí lực, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Cái này thôn trưởng cùng ở đây thôn dân cũng sẽ không tiếp tục có nghi hoặc. Quả nhiên là người trẻ tuổi kia làm. Không nghĩ tới Hà Châu phục chế thể thế mà nắm giữ cường đại như thế năng lực, thế mà nhanh như vậy liền giúp bọn hắn tìm tới tiểu đâu. Trong lòng mọi người đều cao hứng phi thường. Bởi vì tìm tới tiểu thâu, liền mang ý nghĩa rất nhanh có thể tìm tới mất tích tổ tiên. Thôn trưởng hướng mấy cái thôn dân lắc lắc đầu. Mấy thôn dân kia lập tức ra khỏi hàng, tiến lên đây đem người trẻ tuổi chống chọi. Thôn trưởng nhìn xem người trẻ tuổi hỏi, tổ tiên bây giờ bị ngươi giấu ở nơi nào? Người trẻ tuổi lắc đầu liên tục, trả lời, ta không biết rõ.
Ừm.
Ngươi làm sao biết không biết rõ? Tổ tiên là bị ngươi trộm đi, ngươi làm sao biết không biết rõ? Thôn trưởng liên thanh hỏi. Trong lòng của hắn đã có hiếu kỳ, cũng có phẫn nộ. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Người trẻ tuổi kia thật sự là ăn mềm không ăn cứng. Vừa mới hỏi hắn có phải là hắn hay không trộm, hắn nhiều lần chống chế. Hiện tại còn nói không biết rõ tổ tiên ở nơi nào. Thôn trưởng trong lòng thật sự là giận không chỗ phát tiết. Giống như hắn, ở đây thôn dân cũng đều vô cùng tức giận. Tổ tiên thế nhưng là bọn hắn nhất là quý trọng đồ vật, thế mà bị người trẻ tuổi này cho trộm đi. Hơn nữa không riêng trộm đi, còn không biết giấu ở chỗ nào. Giờ này phút này, không ít thôn dân đã nhịn không được. Bọn hắn chỉ muốn tiến lên đem người trẻ tuổi kia mạnh mẽ đánh một trận, nhường hắn thành thành thật thật đem chuyện nói rõ ràng. Thôn trưởng hướng mấy cái kia mang lấy hắn thôn dân bại xuống đầu, ra hiệu bọn hắn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Mấy cái thôn dân lúc này liền động thủ. Trong nháy mắt, trên quảng trường tiếng kêu rên một mảnh. Người trẻ tuổi bị mấy cái tráng hán đánh thống khổ không thôi, không chỗ ở kêu thảm. Đánh một trận sau, thôn trưởng trầm giọng hỏi, hiện tại nhớ tới không có? Ta không biết rõ, thật không biết rõ. Người trẻ tuổi lắc đầu liên tục. Hắn là thật không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao, trộm kia thần bí pho tượng lúc, hắn là bị ảnh hưởng tâm trí. Rất nhiều chuyện tại thần trí khôi phục thanh tỉnh sau liền không nhớ rõ. Hiện tại hắn căn bản không biết mình đem kia thần bí pho tượng đặt ở chỗ nào. Nhưng hắn đi tìm ra, hắn căn bản cũng không khả năng tìm tới. Còn không chịu nói. Thôn trưởng giận từ tâm lên. Gia hỏa này thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thế mà đến bây giờ tình trạng này còn không chịu nói ra tình hình thực tế. Ở đây thôn dân cũng đều vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn đem tổ tiên coi là thần minh đồng dạng tồn tại, mà bây giờ người trẻ tuổi này lại dám khinh nhẫn trong lòng bọn họ thần minh. Loại chuyện này, bọn hắn căn bản nhịn không được. Không ít thôn dân đã kích động, mong muốn tiến lên đem người trẻ tuổi đánh một trận xuất khí. Thôn trưởng tiến lên một bước, nhìn xem người tuổi trẻ, ngươi muốn tại không chịu nói, cũng đừng trách các hương thân không khách khí. Hắn quyết định cho người trẻ tuổi kia một chút lợi hại nhìn một cái. Bằng không, hắn tuyệt đối không chịu trung thực. Bất quá, coi như thôn trưởng chuẩn bị hạ lệnh thời điểm, Hà Châu phục chế thể đột nhiên mở miệng nói, đi, buông hắn ra à, hắn xác thực không biết rõ tổ tiên của các ngươi ở nơi nào. Đại nhân, thôn trưởng quay người nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Người khác hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng Hà Châu phục chế thể lời nói hắn không dám không coi trọng. Dù sao, vừa mới chính là Hà Châu phục chế thể giúp bọn hắn tìm ra tiểu đâu. Hiện tại Hà Châu phục chế thể nói người trẻ tuổi này không biết rõ, khả năng này thật là không biết rõ. Thôn trưởng quay đầu trở lại, ra hiệu mấy thôn dân kia đem người trẻ tuổi buông ra. Ngay sau đó, hắn liền nhìn xem Hà Châu phục chế thể nói, đại nhân, chúng ta làm như thế nào tìm về tổ tiên của chúng ta? Ở đây thôn dân cũng cùng lúc mở miệng nói, mời đại nhân giúp chúng ta tìm về tổ tiên. Chương 1876, đáp án chương 1876, đáp án vẫn là từ trên người hắn vào tay. Hà Châu phục chế thể nhìn xem quỳ rạp xuống đất người trẻ tuổi, nói rằng, người trẻ tuổi kia là bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí mới có thể trộm đi thần bí pho tượng. Bởi vậy mong muốn tìm về thần bí pho tượng, tự nhiên vẫn là đến từ trên người hắn bắt đầu. Điểm này Hà Châu phục chế thể không chút nghi ngờ. Hắn tin tưởng, nhất định có thể từ người trẻ tuổi kia trên thân tìm tới manh mối. Một bên khác, thôn trưởng cùng ở đây thôn dân cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía quỳ rạp xuống đất người trẻ tuổi. Giờ phút này người trẻ tuổi kia đã bị dọa đến run lẩy bẩy, vì trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn hiện tại thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh. Bởi vậy trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như dám can đảm làm tức giận những thôn dân này lời nói, sẽ là hậu quả như thế nào. Hắn tuyệt đối không hy vọng xuất hiện loại kia hậu quả. Bởi vậy khi thấy tầm mắt mọi người hội tụ đến trên người hắn sau, hắn liền luôn miệng nói, ta bằng lòng giúp đại gia tìm về tổ tiên. Đây là ngươi vốn là chuyện nên làm, ngươi đồng đốc. Thôn trưởng nổi giận mắng. Ở đây thôn dân cũng đều là nhao nhao nhổ một ngụm, biểu thị đối người trẻ tuổi kia phẫn nộ. Nhìn ra được, tất cả mọi người vô cùng quan tâm kia thần bí pho tượng. Hà Châu phục chế thể hoài nghi, làm không tốt những người này cũng đều bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí. Một bên khác, người trẻ tuổi đem đầu ôm chặt lấy, không dám nhìn tới phẫn nộ đám người. Trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Bất quá, Hà Châu phục chế thể không có chút nào gấp, bởi vì hắn biết, tiểu tử này tiếp xuống nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, mời đại nhân ra tay. Ở đây thôn dân thấy thế cũng cùng kêu lên hô to, muốn cho Hà Châu phục chế thể ra tay tìm về tổ tiên của bọn hắn. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một vòng, sau đó nói rằng, các ngươi trước tiên đem hắn trói lại, đối với hắn sử dụng tiêu chết. Lời kia vừa thốt ra, người trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Đối với hắn dùng tiêu chết, gia hỏa này lại muốn đốt đi hắn. Nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi lập tức sụp đổ. Trong miệng hắn liên thanh hô, đừng như vậy, ta bằng lòng phối hợp các ngươi, ta bằng lòng vô điều kiện phối hợp các ngươi. Hắn giờ phút này thật là khóc ròng ròng, bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này chính mình mới có sống sót khả năng tới. Nếu không thật đem hắn đến giúp hình phạt thiêu sống bên trên, hắn có thể hết thảy đều chậm. Hắn tuyệt đối không hy vọng lấy loại đau khổ này phương thức chết đi. Nhưng mà, hắn cầu khẩn căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này thôn trưởng đã bắt đầu hạ lệnh, dặn dò người chuẩn bị hình phạt thiêu sống. Mấy cái thôn dân tiến lên, cùng nhau đem người trẻ tuổi khống chế lại. Một đám người dùng dây thừng đem hắn trói go. Hình phạt thiêu sống lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng, đứng ở quảng trường vị trí trung tâm. Tại các thôn dân vây xem hạ, người trẻ tuổi bị người buộc lên giàn hỏa thiêu. Trong thời gian này hắn không ngừng mà kêu rên, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Nhưng bao quát thôn trưởng ở bên trong tất cả mọi người không để ý tới hắn. Tại trong mắt mọi người, người trẻ tuổi kia từ trộm đi tổ tiên một khắc kia trở đi, cũng đã là thôn phản đồ. Đại gia căn bản sẽ không bởi vì thiêu chết một cái phản đồ mà cảm thấy hay nấy. Tự nhiên cũng sẽ không đối phản đồ có chút đồng tình. Tất cả mọi người cảm thấy người trẻ tuổi kia là trừng phạt đúng tội. Thậm chí có người cảm thấy thiêu chết với hắn mà nói quá nhẹ, hẳn là dùng càng nghiêm khắc trừng trị phương pháp. Người trẻ tuổi bị trói lên giàn hỏa thiêu, trong miệng bị nhét một khối băng gạc. Lần này hắn ngoại trừ phát ra từng đợt kêu rên bên ngoài, lời gì đều không nói được. Hà Châu phục chế thể đi vào hình phạt thiêu sống trước. Thôn trưởng đội vàng đi đến Hà Châu phục chế thể bên cạnh. Hai người đứng tại hình phạt thiêu sống phía trước nhìn xem người trẻ tuổi. Đại nhân, ngài chuẩn bị làm thế nào? Thôn trưởng mở miệng hỏi. Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm. Hắn cũng ngay tại suy nghĩ đến cùng hái dùng dạng gì biện pháp. Hiện tại có một vấn đề rất rõ ràng, cái kia chính là người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra kia thần bí pho tượng hạ lạc. Thứ nhất là bởi vì hắn nghĩ không ra đến cùng đem kia thần bí pho tượng giấu đi đâu rồi. Nhị lai thì là bởi vì hắn căn bản không biết nên nói thế nào. Hà Châu phục chế thể hiện tại muốn làm, chính là trợ giúp hắn nhớ lại thần bí pho tượng hạ lạc, lại nói cho hắn biết làm như thế nào miêu tả. Mà muốn làm tới hai điểm này, nhất định phải áp dụng một chút thủ đoạn. Hà Châu phục chế thể nghĩ tới chính là vận dụng tiêu chết. Tại liệt diễm tiêu đốt hạ, người trẻ tuổi kia tinh thần ý chí trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó liền có thể thuận tiện hắn vận dụng tinh thần hệ lực lượng thăm dò đối phương nội tâm thế giới. Dạng này có lẽ liền có thể tìm được kia bị phong tồn lên ký ức. Bất quá Hà Châu phục chế thể không xác định dạng này hành động là có hay không có thể có hiệu quả. Hiện tại hoàn toàn là ôm thử một lần ý nghĩ. Hà Châu phục chế thể nhìn xem người trẻ tuổi, thôn trưởng cùng ở đây thôn dân cũng đều nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi cái này lúc sau đã nhanh muốn hỏng mất. Miệng hắn bị chặt lấy, nói không ra lời, muốn cầu tha đều làm không được. Đồng thời hắn có thể cảm thụ được, những người này là thật chuẩn bị đối với hắn dùng hình. Đại nhân, thôn trưởng nhìn ra ngoài một hồi sau, lại quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế dưới hạ thể khi nói, châm lửa. Thôn trưởng lập tức hô qua hai cái thôn dân, để bọn hắn dùng bó đuốc châm lửa. Hình phạt thiêu sống bên trên, người trẻ tuổi lần này là hoàn toàn hỏng mất. Trong nháy mắt phân nước tiểu cùng lưu, khóc đến khóc không thành tiếng. Hà Châu phục chế thể thấy thế vận dụng một chút tinh thần hệ lực lượng, ý đồ thăm dò người trẻ tuổi kia nội tâm thế giới. Đương nhiên, kết quả sau cùng tự nhiên là thất bại. Bởi vì người trẻ tuổi kia nội tâm thế giới vẫn là bị một tầng lực lượng bảo hộ lấy. Hà Châu phục chế thể không có cách nào chân chính tiến vào ý thức của đối phương không gian. Lúc này, hai cái thôn dân cầm trong tay bó đuốc nhét vào hình phạt thiêu sống phía dưới củi khô bên trên. Rất nhanh lửa nóng hừng hực liền phóng lên. Người tuổi trẻ kia lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hà Châu phục chế thể lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn tùy thời có thể ngăn cản trận này hỏa diễm, đồng thời vận dụng cường đại hệ chữa trị năng lực đem người trẻ tuổi kia thân thể chữa khỏi. Bởi vậy hắn không lo lắng chút nào người trẻ tuổi kia sẽ bị thiêu chết, hoặc là coi như bị thiêu chết, hắn cũng có biện pháp nhường hắn khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, thôn trưởng cùng ở đây các thôn dân cũng không biết điểm này. Bọn hắn cảm thấy nếu quả thật như vậy đốt đi xuống, người trẻ tuổi kia khẳng định sẽ bị liệt diễm thiêu chết. Nếu quả như thật thiêu chết, đến lúc đó tìm về tổ tiên chuyện làm sao bây giờ? Mọi người tại đây đều cảm thấy đây là một chuyện phiền toái. Dù sao nếu như không có người trẻ tuổi này, mong muốn tìm về tổ tiên liền khó càng thêm khó. Bởi vì chỉ có người trẻ tuổi kia rõ ràng nhất manh mối. Hắn chết, manh mối liền sẽ đi theo biến mất. Thôn trưởng nhìn một chút Hà Châu phục chế thể. Thấy Hà Châu phục chế thể một bộ không chút nào lo lắng bộ dáng, trong lòng của hắn càng gấp hơn. Nhưng là hắn cũng không biện pháp. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, ở đây không người là đối thủ của hắn. Coi như tất cả mọi người cộng lại, cũng căn bản đánh không lại Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn căn bản không ngăn cản được Hà Châu phục chế thể. Bất quá, thôn trưởng cảm thấy mình hiện tại nên làm là tín nhiệm Hà Châu phục chế thể. Hắn tin tưởng Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Chỉ cần tin tưởng hắn, chuyện nhất định có thể được đến giải quyết. Thôn trưởng trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa quay đầu nhìn về phía hình phạt tiêu sống. Lúc này hỏa diễm đã đem người trẻ tuổi hoàn toàn bao phủ. Người tuổi trẻ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, rõ ràng đã không kiên trì nổi. Bất quá, mọi người ở đây đều coi là người trẻ tuổi khó thoát khỏi cái chết thời điểm, đã thấy người trẻ tuổi đỗng nhiên đình chỉ kêu thảm. Toàn bộ quá trình vô cùng đỗng nhiên. Liên phảng phất đỗng nhiên liền có tử thần giáng lâm, mang đi người tuổi trẻ sinh mệnh. Thôn trưởng không khỏi lại nhìn mắt Hà Châu phục chế thể. Khi thấy Hà Châu phục chế thể nhắm mắt đứng ở nơi đó sau, trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Đây là tại làm gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ở đây những thôn dân khác cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được Hà Châu phục chế thể ý đồ. Theo bọn hắn nghĩ, Hà Châu phục chế thể dường như cái gì cũng không làm. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn cho rằng. Trên thực tế Hà Châu phục chế thể giờ phút này ngay tại vận dụng tinh thần hệ năng lực, ý đồ xông vào người tuổi trẻ không gian ý thức. Chỉ cần xông vào ý thức của đối phương không gian, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hà Châu phục chế thể ý thức điên cuồng xung kích người tuổi trẻ không gian ý thức. Lúc này người tuổi trẻ ý thức vô cùng yếu kém, không gian ý thức phòng hộ cũng rất yếu. Cái này cho Hà Châu phục chế thể thật to thừa dịp cơ hội. Hắn vận dụng tiêu chết, vì chính là chờ đợi giờ phút này. Hà Châu phục chế thể liên tiếp xung kích mấy lần sau, rốt cục thành công đột phá người tuổi trẻ phòng hộ, thành công xông vào ý thức của hắn không gian. Người trẻ tuổi kia bên trong không gian ý thức là một mảnh hỗn độn, tất cả đồ vật xen lẫn cùng một chỗ, mơ hồ không rõ. Hà Châu phục chế thể quan sát sau một lúc, phát hiện rất khó tìm tới tin tức mình muốn. xem ra chính mình ngay từ đầu thiết nghĩ biện pháp không được, không có cách nào trực tiếp tìm tới thần bí pho tượng Hạ Lạc, vẫn là đến mượn nhờ người trẻ tuổi kia bản thân. Có một số việc, chỉ có thể nhường người trẻ tuổi kia chính mình nhớ lại mới được. Hà Châu phục chế thể thu hồi suy nghĩ, tại bên trong không gian ý thức tìm kiếm người tuổi trẻ ý thức. Trung quanh tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Nhưng là Hà Châu phục chế thể nắm giữ cường đại tinh thần hệ lực lượng, bởi vậy mong muốn tìm kiếm người tuổi trẻ ý thức thể không phải quá lớn việc khó. Rất nhanh hắn liền đã xác định một cái phương hướng, tìm tới người tuổi trẻ ý thức chỗ. Sau đó, hắn liền thân hình khẽ động, trực tiếp hướng phía đó phóng đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy quận thành một đoàn ý thức thể. Cái này ý thức thể chính là thuộc về người tuổi trẻ ý thức. Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn, phóng xuất ra tinh thần ba động, nói cho ta, ngươi đem tổ tiên của các ngươi giấu đi đâu rồi? Hắn có thể lợi dụng tinh thần hệ năng lực trực tiếp cùng người trẻ tuổi kia đối thoại. Người trẻ tuổi trả lời, ta không biết rõ, ta thật nghĩ không ra. Không, ngươi nghĩ lên, hiện tại cho ta hảo hảo nghĩ. Hà Châu phục chế thể không cần suy nghĩ ra lệnh. Người tuổi trẻ kia trầm mặc một cái chớp mắt sau, liên tục đáp ứng nói, tốt, ta nghĩ, ta nghĩ, ta hiện tại liền muốn. Nói xong, hắn liền thống khổ cuộn thành một đoàn, dường như tại cố gắng nhớ lại hai ngày này chi tiết. Lúc này ý thức của hắn thể đã hoàn toàn về tới không gian ý thức, bởi vậy suy nghĩ tốc độ cực nhanh. Loại này suy nghĩ cùng hồi ức tốc độ, xa so với hắn ở bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn liền đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, ta nhớ ra rồi, ta giống như thật nghĩ tới. Hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần có thể muốn lên, Hà Châu phục chế thể cùng thôn dân khả năng liền sẽ buông tha hắn. Nói, Hà Châu phục chế thể từ tốn nói, ta nói, ta hiện tại liền nói. Người trẻ tuổi không chút do dự liên thanh bằng lòng. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu kể rõ chính mình hồi ức. Hà Châu phục chế thể một đường nghe xuống tới, lại nắm giữ không ít chi tiết. Lần này cách chân tướng đã không xa. Bất quá, rất nhiều chuyện Hà Châu phục chế thể vẫn là làm không rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì hắn không hiểu rõ lắm cái thôn này, không biết rõ người trẻ tuổi nói một chút chi tiết đến cùng là cái gì. Nếu như muốn tìm tới đáp án, vẫn là cần người trẻ tuổi kia lại cùng các thôn dân nói một lần, để bọn hắn đi theo phân tích. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể lập tức rời đi người tuổi trẻ không gian ý thức. Chờ hắn trở lại trong cơ thể mình lúc, hình phạt thiêu sống bên trên liệt hỏa đã thiêu đến vô cùng tràn đầy. Người trẻ tuổi đã hoàn toàn không một tiếng động, đoán chừng đã tại kề cận cái chết. Mà lúc này, thôn trưởng cùng các thôn dân đều lòng nóng như lửa đốt, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, người trẻ tuổi là thật phải chết. Nếu như người trẻ tuổi chết, kia tổ tiên của bọn hắn liền rốt cuộc không tìm về được. Tất cả mọi người rất gấp, bọn hắn không biết rõ tình huống, bởi vậy căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Theo bọn hắn nghĩ, bị hỏa thiêu liền sẽ chết, mà người một khi chết, liền không còn có sống qua khả năng tới. Bọn hắn cảm thấy chuyện phát triển đến bây giờ tình trạng này, đã không có khả năng lại vãn hồi. Bọn hắn không biết rõ Hà Châu phục chế thể thực lực tương đại, không biết rõ Hà Châu phục chế thể nắm giữ để cho người ta cải tử hồi sinh lực lượng. Mà liên tại thôn trưởng cùng các thôn dân vạn phần lo lắng cùng tuyệt vọng thời khắc, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên vung tay lên. Cái này vung tay lên, một cỗ gió mạnh chống rông tạo ra, hướng hình phạt thiêu sống thổi đi. Kia bao trùm toàn bộ hình phạt thiêu sống liệt hỏa trong nháy mắt liền bị dập tắt. Mọi người tại đây tất cả đều ngây người nguyên địa. Bọn hắn cũng chưa hề gặp qua cảnh tượng như vậy, căn bản nghĩ không ra Hà Châu phục chế thể đến cùng là làm sao làm được. Đối bọn hắn tới nói, đây là một cái vô cùng không thể tưởng tượng nổi chuyện. Lúc này, thôn trưởng dẫn đầu kịp phản ứng, quay đầu đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, ngài có đáp án. Không sai, bất quá còn không xác định. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó liền nhanh chân hướng hình phạt thiêu sống đi đến. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Đại gia cũng không biết Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm gì. Bọn hắn không biết rõ Hà Châu phục chế thể ý đồ, không biết rõ hắn tiếp cận người tuổi trẻ thi thể là chuẩn bị làm gì. Dù sao, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến đem người chết phục sinh loại sự tình này. Huống hồ người tuổi trẻ kia thi thể đã biến một mảnh vô cùng thê thảm. Bọn hắn càng là sẽ không hướng đem người khởi tử hoàn sinh phương hướng suy nghĩ. Hà Châu phục chế thể không để ý đến đám người, trực tiếp đi vào hình phạt thiêu sống bên cạnh. Hình phạt thiêu sống bên trên, người trẻ tuổi đã chết đến mức không thể chết thêm. Coi như vừa mới lửa tắt diệt thời điểm không chết, hiện tại cũng đã hoàn toàn chết. Dù sao, bị dạng này lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, căn bản cũng không có thể còn sống sót. Hà Châu phục chế thể quan sát toàn thể một hồi, ngay sau đó liền trực tiếp ra tay. Tại mọi người vạn phần trong lúc kinh ngạc, người tuổi trẻ kia thi thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đám người trợn mắt nhìn thấy, người tuổi trẻ thân thể dần dần khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Cả người rất nhanh liền tái hiện sinh cơ. Rất nhanh, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, người trẻ tuổi mở to mắt, nhìn về phía mọi người tại đây. Hắn chậm rãi liếc nhìn một cái đám người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng kinh ngạc. Đương nhiên, ở đây thôn dân cũng không khá hơn chút nào. Tất cả mọi người cần phải chấn kinh. Chấn kinh tại Hà Châu phục chế thể thế mà nhường người trẻ tuổi khởi tử hoàn sinh. Đây là chỉ có thần có thể làm được chuyện. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Mọi người tại đây ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, tất cả đều vô cùng chấn kinh.